Chương 1324, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 15 chương 1324, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 15 Thẩm Tuấn Sinh chân chức vừa mới đi chợ đen, Thẩm Tuấn Tài đối Thẩm Tuấn Nghiệp nhìn nhau một cười nói ra, hai chúng ta khẳng định không phải phụ thân loại, hắn có phải hay không vậy cũng không biết cho nên hai chúng ta huynh đệ mới là một lòng. Ca, trong lòng ta chỉ có ngươi một người ca ca. Tiểu tứ người này từ nhỏ tự tư, đến bây giờ chủ ý xấu đều là hắn ra nhưng là muốn hai chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, hiện tại hắn lại nắm lấy hai chúng ta như thế đại tay cầm. Tốt nhất biết rõ ràng hắn đem tài bảo tàng ở đâu. Lần này lão ba nằm viện muốn tốn không ít tiền, ngươi đi xem hắn một chút sẽ đi hay không chợ đen, chỉ là ta cũng không có nhìn thấy trên người hắn có dấu đồ vật địa phương, hắn nếu như bây giờ đi chợ đen, kia nhất định đồ vật hắn đã sớm để cho người ta đưa đến trên trấn. Ngươi nói đúng, ta đi theo dõi hắn. Thẩm Tuấn Nghiệp nói. Thẩm Tuấn Sinh gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, hắn khẳng định không phải chỉ có một người. Hắn đối minh đệ chúng ta phòng bị tâm đều nặng như vậy, độc chiếm lấy gia sản, liền không có cấp minh đệ chúng ta dự định, kỳ thật lao cha nếu như chết rồi, dễ bản không có ai biết hắn cầm bao nhiêu thứ. Thẩm Tuấn Nghiệp nói. Thẩm Tuấn Sinh lần này là trực tiếp tìm chợ đen lao đại đi tuột tay vật trong tay. Châu báu chúng ta không muốn, hiện tại chỉ lấy hoàng kim. Hiện tại giá vàng tương đối thấp, lại nói hoàng kim vô luận là từ lúc nào đều là đồng tiền mạnh, hắn là không muốn biến hiện nhưng hiện nay tình huống này hắn cũng chỉ có thể lấy ra một cục vàng thỏi đến đổi. Dạng này, ta hối đoái một cục vàng thỏi. Chỉ có một cây. Người phụ trách có chút thất vọng. Trước mắt chỉ có nhiều như vậy. Hắn nghĩ đến chỉ cần đem tiền thuốc men gom góp lại mua sắm một chút ăn uống. Về phần hai cái huynh đệ cùng phụ mẫu hắn dễ bản không có suy nghĩ qua. Những người kia có tay có chân chỗ nào cần hắn nuôi. Thẩm Tuấn Sinh làm bộ từ trên thân móc móc, trên thực tế là từ không gian móc ra một cục vàng thỏi. Lấy ra hắn trái tim đều đang chảy máu. Hiện đang bán đi đơn giản lãng phí, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp. Người đối diện cầm vàng thỏi cẩn thận xem xét, hắn không phải quá hiểu công việc, sau đó đưa cho bên trong sư phó xem xét, bọn hắn ở bên trong còn có một cái chuyên môn xem xét những thứ này sư phó. Vị lao sư này phó xem xét liền khí cười. Người nào lại dám đến chúng ta chợ đen làm giả mua bán, giả không thể lại giả đồ vật. Lão nhân đem đồ vật ném cho chợ đen người phụ trách giả cảnh. Cái gì? Gia cảnh mặt đều khí tái rồi, khí thế hung hăng ra ngoài. Thẩm Tuấn Sinh đang chờ lấy tiền, ai biết người đối diện vứt ra một vàng nóng chi vật, lập tức đập vào trên đầu của hắn. Thứ gì? Thế mà đi lừa gạt đến lao tử trên đầu. Thật sự là trên đầu thái tuế đến độc thổ, không biết tự lượng sức mình. Người tới, đem người kéo ra ngoài cho ta, để hắn thụ chút giáo huấn, gọi hắn đi lừa gạt đi đến lao tử trên đầu, làm chúng ta chợ đen người đều là không có ánh mắt ngu xuẩn sao? Cầm dạ vàng thỏi đến lừa gạt lão tử. Thẩm Tuấn Sinh bị kéo xuống về sau, ngay trước những cái kia chợ đen bày quẩy bán hàng mặt người, bị đánh mặt mũi bầm dập, thuận tiện bọn này chợ đen tiểu đệ còn tuyên dương một chút Thẩm Tuấn Tài đến hành động vĩ đại, đến chợ đen cầm dạ vàng thỏi giả danh lừa bịp. Về phần hắn cây kia dạ vàng thỏi tự nhiên cũng bị chợ đen người ném rác rưởi đồng dạng ném ở trên người hắn, đầu của hắn còn vì này bị nện mở một cái bao. Thẩm Tuấn Nghiệp đứng xa xa nhìn, dọa đến không được, quay người liền trở về đem chuyện này nói cho Thẩm Tuấn Tài. "Ca, ngươi nói Thẩm Tuấn Sinh là thật cầm dạ vàng thỏi đi giả danh lừa bịp vẫn là chợ đen người đùa nghịch hắn? Đen ăn đen đem hắn vàng thỏi ăn không có." Thẩm Tuấn Nghiệp nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Nếu như Thẩm Tuấn Sinh cầm dạ vàng thỏi đi chợ đen hoàn toàn không cần thiết. Về phần Thẩm Tuấn Sinh bị chợ đen lừa gạt, vẫn là có mấy phần khả năng, dù sao địa phương như vậy làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Mặc kệ Thẩm Tuấn Sinh có phải hay không dạ vàng thỏi đi đổi, đợi lát nữa chỉ sợ Thẩm Tuấn Sinh liền sẽ tới nói hắn bị chợ đen người lừa gạt đi vàng thỏi, hắn không thể đạt được tiền thuốc men, sau đó nói không cho phép sẽ còn để chúng ta nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thế nhưng là trên người chúng ta không có tiền. Thẩm Tuấn Nghiệp nói. Vậy liền hỏi hắn muốn cái gì, chính chúng ta cầm tới chợ đen đi bán. Hắn không may không có nghĩa là chúng ta không may bên trên, mà lại tóm lại là có người sẽ coi trọng trong tay chúng ta đồ vật. Thẩm Tuấn Tài con ngươi đảo một vòng nói, ca, ngươi nói quá đúng. Không bao lâu quả nhiên Thẩm Tuấn Tài đỉnh lấy một trương đầu heo mà xuất hiện, hai huynh đệ quan tâm một chút hắn, sau đó liền hỏi tới Thẩm Đống Bang tiền thuốc men sự tình. Nhị ca, tam ca, ta bị chợ đen đen ăn đen bọn hắn đem ta vàng thỏi đổi thành giả, chẳng những không có cho ta bất kỳ tiền gì tài, còn đem ta đánh một trận vứt ra. Tứ đệ, cha tiền thuốc men kéo không được, dạng này, ngươi đem châu báu cho ta và người tam ca một chút. Chúng ta cầm đi trên thị trường bán, tóm lại có thể bán đi một điểm góp tiền thuốc men. Không phải ta không cho, mà là ta sợ các ngươi lại bị chợ đen đen ăn đen, địa phương khác chúng ta cũng không đi được, thật không có lời. Còn không bằng đợi ngày sau có cơ hội chờ ta đi ra ngoài lại đi đổi tiền, mà lại ta là nghiệp vụ viên không phải là không có cơ sẽ ra ngoài. Thẩm Tuấn Sinh nói, nhưng bây giờ cha cần tiền thuốc men, chúng ta cần đem chuyện dưới mắt giải quyết. Nếu không ngươi đem vàng thỏi đổi cho ngân hàng. Thẩm Tuấn Tài nói, ta có một ý tưởng, cha hiện tại thân thể suy yếu, nếu như chúng ta cùng bệnh viện nói không có tiền. Thẩm Tuấn Sinh nói. Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp nhìn nhau. Không được, nông trường lãnh đạo cũng sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết, chúng ta sẽ bị đâm cổ sống. Bọn hắn bị người đâm cổ sống được nhỏ, liền sợ bọn họ không phải Thẩm Đống Bang thân nhi tử chuyện này bị lộ ra. Ca, thừa cơ cùng hắn phân rõ giới hạn không tốt sao? Dạng này Thẩm gia cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ, nhưng chuyện này như thế nào thao tác vẫn là cần cùng mẹ thương nghị một chút, dù sao mẹ đến lúc đó gánh một cái cưới bên trong vượt quá giới hạn thanh danh. Nhưng bị ngươi lấy đi những vật kia, cha chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Tuấn Tài nhíu mày. Ta cầm những vật kia ai thấy được? Hắn có bản lĩnh tìm ra ta đồ vật để ở nơi đâu, tìm không thấy Thẩm gia ai có thể chứng minh ta cầm qua. Ca, các ngươi sẽ không bán đứng ta à? Thẩm Tuấn Sinh nhìn về phía hai người ca ca. Chúng ta đương nhiên sẽ không. Thẩm Tuấn Sinh nói khô cằn. Chỉ là vật trong tay ngươi cũng có chúng ta kia một phần. Thẩm Tuấn Tài còn nói thêm. Cầm tới trong tay của ta mới yên tâm, không phải ta còn thực sự không yên lòng đâu.
Đúng, Tuấn Sinh, những vật kia có một phần của chúng ta, hiện tại chúng ta liền yêu cầu phân một chút.
Tại hai người nói câu nói này thời điểm, Thẩm Tuấn Sinh lỗ tai khẽ động, nghe được trong thang lầu phát ra yếu ớt tiếng vang. Hắn do dự nói ra, ca ấn lý thuyết chúng ta không nên phân cho các người, dù sao các ngươi không phải cha con ruột, nhưng ta không giống ta là cha con ruột, nhưng tốt xấu chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lại là cùng sinh ra cùng một mẹ, cho nên ta nguyện ý cho các ngươi. Thẩm Tuấn Sinh lúc này cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra kia xóa giảo hoạt. Ai cho phép ngươi đem đồ vật phân cho bọn hắn không phải con của ta, vậy liền một vóc dáng cũng đừng nghĩ đạt được. Thẩm Đống Bang chống vải trượng từ trên lầu từ một cái lão thái thái viện xuống tới. Thẩm Tuấn Tài trong nháy mắt rõ ràng chính mình đây là bị lừa rồi. Chương 1325, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 16. Chương 1325, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 16. Thẩm Tuấn Sinh chưa từng có nghĩ tới cùng bọn hắn phân hắn từ trong tư phòng đạt được tài bảo. Cho nên khi nhìn thấy mình bị đánh gần chết, nhị ca ẩn nút không xuất hiện thời điểm, hắn liền suy nghĩ như thế nào đem những này người phân đi ra. Mẫu thân lang thang, huynh đệ tự tư, phụ thân vô dụng, hắn muốn đem những này người tất cả đều bỏ xuống, không phải hắn làm sao có thể bay lên. Cho nên hắn tại chợ đen phụ cận bồi hồi, sau đó lấy ra châu báu, hỏi mấy người cuối cùng đã hỏi tới một cái muốn cho nhà mình khuê nữ kết hôn chuẩn bị một chút ra dáng đồ trang sức trên người mẫu thân. Vị kia giá cả mặc dù ra thấp, nhưng đủ để hắn cho Thẩm Đống Bang chi trả tiền thuốc men. Hắn tránh thoát khỏi hai người ca ca ánh mắt đi vào phụ thân gian phòng, trước cho phụ thân phô bảy vết thương trên người, để phụ thân biết mình tại trên chợ đen tao ngộ. Nhưng bây giờ phụ thân cũng sẽ không đóng tâm thương thế của hắn, sẽ chỉ quan tâm hắn tiền thuốc men, cho nên hắn liền đem giao nộp tờ đơn cho phụ thân nhìn, để hắn an tâm. Tại giao nộp tờ đơn bên trên phụ thân thấy được huyết tương phí tổn, đuổi theo hắn hỏi vì sao lại có khoản này phí tổn, mà không phải huynh đệ bọn họ ba người hiến máu. Hắn cố ý giả ra không nguyện ý nói nhiều bộ dáng, về sau tìm tới hộ công cho hắn làm chăm sóc. Mà trên thực tế hắn đã sớm cùng cái này chăm sóc bác gái nói xong muốn để lão đầu tử đi xuống lầu hỏi bác sĩ khoản này phí dụng tình huống. Quả nhiên tại hắn chỉ định thời gian, lão đầu tử được đưa tới địa điểm chỉ định, để hắn nghe được nên nghe được đồ vật. Nhìn đến lão gia tử, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp hai người tâm chìm vào đáy cốc, hết thảy đều là Thẩm Tuấn Sinh tính toán. Hắn cuối cùng tầm nhìn chính là không muốn phân từ Thẩm gia mang tới những số tiền kia tài. Thẩm Tuấn Sinh, đều là ngươi thiết kế. Thẩm Tuấn Tài hô, ta thiết kế cái gì? Các ngươi nhưng không nên nói lung tung. Thẩm Tuấn Sinh đi vào phụ thân bên người. Cha, không phải để ngươi hảo hảo ở tại gian phòng nghỉ ngơi, ngài hạ tới làm cái gì? Ta không xuống làm thế nào biết hai cái này không phải ta loại? Ta vừa rồi đã hỏi bác sĩ, xác định các ngươi không thể nào là ta loại. Ta nói ngươi sinh ra tới rõ ràng chính là trẻ sinh non, làm sao nhìn qua như thế cường tráng? Nguyên lai ta chính là một cái lông xanh quy vương tám. Hắn càng nói trong lòng càng là bi thương. Người đến gần đất xa trời mới biết mình bị nữ người mưu hại hơn nửa đời người. Cha, nhóm máu không có nghĩa là cái gì? Chúng ta sẽ cả một đời hiếu thuận ngài. Hiện tại các ngươi đều như thế nhớ thương lão tử tài sản vẫn là có cái gì không phải là các ngươi có thể tính toán. Cha, không phải như vậy, là lão tứ tính toán ngươi. Chính là để ngươi làm bộ tự sát đều là hắn tính toán, hắn chính là muốn để ngươi chết thật. Thẩm Tuấn Tài không cam lòng hô. Đủ rồi, các ngươi mẹ là một cái tiện nhân, các ngươi cũng là bạch nhãn lang, đều đến lúc này, còn chỉ là nghị phân đồ trong nhà, các ngươi xứng sao? Thẩm Đống Bang hô. Lao giả, ra có tiền thời điểm không có đến phiên chúng ta tiêu xài, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện chúng ta cùng một chỗ bị hại chuyển xuống, tiền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi trông coi những vật này như thế nào qua ngày tốt lành. Thẩm Tuấn Nghiệp nói xong xoay người rời đi. Thẩm Tuấn Tài thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đống Bang một chút, cha, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi cha đối Thẩm Tuấn Tài nhiều để phòng điểm hắn đi, tiền tài vẫn là đặt ở trong tay mình tương đối bảo hiểm, ta xem như đã nhìn ra, Thẩm Tuấn Sinh, ngươi chính là một chút đồ vật đều không muốn lấy ra. Nói xong hắn vừa xoay người liền đi, đuổi sát Thẩm Tuấn Nghiệp mà đi. Nhìn thấy một màn này, công đức trong tiệm cầm đồ linh hồn kia là cười ha ha. Thoải mái, thật sự là thoải mái, ba con trai thế mà hai cái không phải hắn thân sinh. Chính là muốn như thế, ai bảo hắn cô phụ tổ mẫu. Đáng đời. Hiện tại biết hắn nuôi nhi tử của người khác không biết tâm tình gì, ha ha ha. Chính là cái này lão tứ quỷ kế đa đoan, không biết hắn có phải hay không lão đầu tử loại. Người bị thắc hỏi. Mặc dù mặt khác hai cái tư tâm cũng nặng, thế nhưng là hắn đem một cái bạch nhãn lang lưu lại, đuổi đi mặt khác hai cái. Kia liền không ai có thể chế ước cái này cái bạch nhãn lang. Thẩm Đống Bang liền đợi đến bị cái này cái bạch nhãn lang cho ngược tốt. Phí Miêu bệnh lên chân bắt chéo, cùng một chỗ bồi tiếp người bị thác nhìn màn hình. Gặp người bị thác nước trà không có, nó lại cho thêm bảo. Nghe được hai đứa con trai nói nhóm máu của bọn họ bị điều tra ra cùng Thẩm Đống Bang cung cấp, Phương Lệnh Nghi cả người đều cảm giác không được há. Nàng coi là chuyện này sẽ một mực bị ẩn giấu đi, năm đó nàng mặc dù không thế nào thích Thẩm Đống Bang, nhưng vẫn là hỏa tốc cùng hắn, nguyên nhân chính là bụng của nàng không có thời gian. Nàng cùng Thẩm Đống Bang tốt hơn trước đó đã từng cùng một cái hắc bang lão đại hảo qua. Người kia nói lát nữa cho nàng qua ngày tốt lành, nhưng thiệt vui trong tàn, kia người với người kết thủ, khi đó khắp nơi là tìm cựu gia của hắn. Người kia trốn tránh không có cách nào ra mặt, nàng bụng cũng giấu giếm không đi xuống, càng sợ bị hơn hắc bang cựu gia phát hiện, bắt nàng. Nàng chỉ có thể lựa chọn cho Thẩm Đống Bang đương tình nhân. Sinh xong lão đại, không đến bao lâu, người kia đem cựu gia diệt đi trở về, biết được nàng cho Thẩm Đống Bang đương di nương, kém chút cầm bắn chết nàng. Vẫn là nàng âm thầm trấn an, nói cho đối phương biết nàng không dễ dàng, hơn nữa là vì hài tử mới gả cho hắn, lúc này mới đem người cho dỗ lại. Về sau nàng càng là đưa ra cứ như vậy qua,
dù sao hắc bang nữ nhân của lão đại cái thân phận này quá đáng chú ý, nàng cũng sợ bị thủ kia nhà chụp tới. Tốt tại nam nhân kia đồng ý nàng biện pháp. Bất quá tại sinh xong Thẩm Tuấn Sinh không lâu, hắc bang lão đại chết rồi. Nàng cũng chỉ đương bà con trai đều là Thẩm Đống Bang chưa từng có nghĩ tới bí mật này sẽ bị người ta biết. Mẹ, nói như vậy Thẩm Tuấn Sinh cũng không phải Thẩm Đống Bang con trai. Thẩm Tuấn Tài hỏi. Phương Lệnh Nghi gật gật đầu, các ngươi cha ruột không muốn ta sinh Thẩm Đống Bang hài tử, cho nên cho Thẩm Đống Bang hạ tuyệt tự thuốc. Chính Thẩm Đống Bang cũng không biết chuyện này. Mẹ, kia ngài định làm gì? Thẩm Đống Bang trở về khẳng định là muốn tìm ngài tính sổ. Vợ chồng đến bây giờ, ta thật không muốn bạch mặt, thế nhưng là hiện nay, không xé cũng không được Tuấn Sinh hắn là một cái có đầu não, các ngươi cũng không cần buồn bực hắn, đến lúc đó mẹ sẽ để cho hắn xuất ra một bộ phận tiền đến phân cho các ngươi. Phương Lệnh Nghi biết hiện nay nhất định phải lung lạc lấy hai đứa con trai này, không phải chúng bạn xa lánh người chính là nàng. Mẹ, lời của ngài tiểu tứ có thể nghe sao? Vẫn là thôi đi, thật không trông cậy vào hắn. Các ngươi muốn đối tiểu tứ có lòng tin, ba người các ngươi máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Thế nhưng là tiểu tứ cảm thấy hắn là Thẩm Đống Bang nhi tử, mà chúng ta không phải, cho nên hắn đã cảm thấy hai chúng ta không xứng đáng đến Thẩm gia đồ vật. Thẩm Tuấn Sinh cười lạnh. Đủ rồi, các ngươi đừng bảo là tiểu tứ nói xấu. Các ngươi nếu như còn coi ta là các ngươi mẹ. Phương Lệnh Nghi là nhất không nghe được người khác nói tiểu tứ, phải biết tiểu tứ là ba huynh đệ bên trong đọc sách tốt nhất, nhất biết nói chuyện. Vi Bộ Tập nói thời điểm, liền có thể nói lớn lên giúp nàng mua xinh đẹp váy, xinh đẹp đồ trang sức, ôm nàng nũng nịu nói nàng là toàn thế giới đẹp nhất mụ mụ. Một khắc này nàng cảm giác tâm đều hóa, cảm thấy đây là trên thế giới đáng yêu nhất tự tử. Đợi đến Phương Lệnh Nghi từ trong hồi ức bước ra, chợt phát hiện trong phòng chỉ còn sót nàng một người, mới vừa rồi còn nói muốn dẫn nàng cùng đi hai đứa con trai đâu. Đi nơi nào? Chương 1326, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 17 chương 1326, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 17 Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp lần này là triệt để thất vọng, từ nhỏ bọn hắn đều cảm giác được Phương Lệnh Nghi đối Thẩm Tuấn Sinh thiên vị. Vốn cho rằng chuyện lần này có thể để mẫu thân thấy rõ tiểu tứ là người, nhưng người nào nghĩ mẫu thân dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng tại tiểu tứ bên này. Cái này để bọn hắn cảm giác vô cùng thất vọng, đã như vậy, bọn hắn cảm thấy Phương Lệnh Nghi cũng sẽ không theo bọn hắn rời đi nơi này. Đã nàng muốn cùng tiểu tứ cùng một chỗ, vậy coi như bọn hắn đến không chuyến này. Thế là hai cái thất vọng nhi tử quay người rời đi. Phương Lệnh Nghi làm sao cũng không nghĩ tới hai đứa con trai thế mà cứ như vậy đem nàng cho bỏ xuống. Thẩm Đống Bang đã biết nàng vượt quá giới hạn sự tình, làm sao có thể dung hạ được nàng. Coi như tiểu tứ từ đó cùng nhau, chỉ sợ Thẩm Đống Bang đều khó mà tiếp nhận nàng. Ngay tại nàng thu thập bao phục, chuẩn bị muốn đi truy nhi tử thời điểm, Thẩm Tuấn Sinh mang theo Thẩm Đống Bang trở về còn đem Phương Lệnh Nghi chắn đuổi bạn. Người nghĩ muốn đi đâu? Thẩm Đống Bang không có hảo ý hỏi. Ta, vừa rồi nhi tử một câu không nói rời đi, ta muốn đuổi theo hỏi một chút. Phương Lệnh Nghi đập đập ba ba nói. Trên tay ngươi là cái gì? Thẩm Đống Bang mặt không thay đổi tiếp tục hỏi. Nhưng Phương Lệnh Nghi lại là càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Đây là ta muốn đổi tắm giặt quần áo, ta đây không phải tay còn không có tốt, chính là bị thương, cho nên muốn để cho người ta giúp ta đem quần áo tẩy một chút, ta đây là thu thập xong để người khác đi tẩy. Phương Lệnh Nghi đều muốn vì chính mình vỗ tay, loại lời này cũng có thể biết ra, còn biên như thế có thứ tự. Ngay tại nàng coi là quá quan thời điểm, Thẩm Đống Bang phải trượng liền hướng phía trên người nàng đập xuống, đồng thời một chút lại một chút, đánh nàng hoa hoa kêu to. Nghĩ muốn chạy trốn, người còn bị trong viện tảng đá cho trượt chân, trên tay quần áo vung đầy đất, trong bao quần áo ngoại trừ mấy bộ y phục còn có nàng một chút đồ trang sức cùng bệnh viện phối bôi lên thuốc. Thiện nhân, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp là ai hại tử? Ngươi để lão tử đeo mấy chục năm mũ, có phải hay không đang chê cười lão tử? Chẳng những đem ngươi phụ chính, còn giúp ngươi nuôi con hoang hơn 20 năm. Hai người đùa giỡn trong nháy mắt hấp dẫn không ít người bây xem, chủ muốn lúc này vừa lúc là ăn cơm buổi trưa thời gian. Nhìn thấy Thẩm Đống Bang bình tĩnh khuôn mặt trở về, tăng thêm hắn trực ca đêm trong lúc đó hầm chứa đá bị trộm sự tình còn không có lắng lại, đám người cũng muốn xem rõ ngọn ảnh. Kết quả không nghĩ tới đi theo đến chuồng heo còn có thể nghe được như thế kình bạo sự tình. Thẩm Đống Bang, ngươi đến cùng còn tính hay không người? Năm đó ta rõ ràng đã có đối tượng, là ngươi cưỡng ép xâm phạm ta, còn bức bách ta làm ngươi gì thái thái. Ta không đồng ý, ngươi liền lấy A Hải tính mệnh đến uy hiếp ta, nói ngươi thân là Thẩm gia đại thiếu, thế lực khổng lồ, động động ngón tay là có thể đem ta cùng A Hải giẫm tại dưới chân. Ta vốn chính là cùng A Hải ca cùng một chỗ đào hôn ra, liền sợ bị người trong nhà bắt về, ngươi vẫn còn tuyên bố, nếu là ta không coi ngươi gì thái thái, liền đem ta cùng A Hải ca sự tình nói cho nhà ta bên trong người. Ta thật sự là cùng đường mặt lộ, mới không thể không làm ngươi gì thái thái. Trên đầu ngươi đội nón xanh, kia hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Thẩm Đống Bang sau khi nghe một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Nếu như không phải xác thực chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Đống Bang kém chút đều tin Phương Lệnh Nghi chuyện ma quỷ. Hiện tại hắn hoài nghi, từ Phương Lệnh Nghi trong mồm ra trước kia những lời kia có phải hay không cũng đều là giả. Ngươi, ngươi nữ nhân này sao có thể vô sỉ như vậy? Chúng ta tại phòng khiêu vũ nhận biết, khi đó ngươi vẫn là phụ nữ, ngươi nói ngươi vốn là nhà giàu nữ, chịu không được ra phong kiến xử lý hôn nhân, vừa vặn ta cũng là ra phong kiến ép duyên, nhưng ta không thể không hiểu, tại phụ mẫu uy hiếp phía dưới cùng thê tử thành hôn sinh song hài tử cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, ta bội phục ngươi trốn ra khỏi nhà giúp khí, liền bắt đầu thích ngươi truy cầu ngươi, ngươi nói không yêu. Danh phận cùng ở bên cạnh ta là đủ, ta căn bản không có ép buộc ngươi, nếu như biết ngươi có người trong lòng, ta chắc chắn sẽ không muốn ngươi. Thẩm Đống Bang cảm thấy mình đây là bị lừa. Đám người cũng là nghe được không hiểu ra sao, không biết nên tin tưởng ai. Phương Lệnh Nghi lau lau nước mắt, tiếp lấy lên án nói, Thẩm Đống Bang, lúc trước ngươi ra đại nghiệp đại, ta một mực không dám lộ ra. Bây giờ đổi mới thiên địa, ta muốn đứng tại người dân lao động bên này, tuyệt không thể cùng ngươi hư hỏng như vậy phần tử thông đồng làm vậy. Nói xong, nàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Nhi Tử, Tuấn Sinh, ngươi thật muốn cùng nam nhân như vậy đợi ở một chỗ sao? Hắn hãm hại mẹ của ngươi. Mặc dù nói ngươi là hắn ép buộc ta sinh ra tới, nhưng mụ mụ không hy vọng ngươi cùng dạng này người có quá nhiều liên lụy. Trước tiên là không thể làm gì, bây giờ chúng ta phải cùng hắn cái này kẻ xấu phân rõ giới hạn. Thẩm Tuấn Sinh giống như lương nan, nhưng trên thực tế lại là cười nở hoa, hắn chính là biết mụ mụ là nhất hiểu hắn. Đương nhiên nếu như mụ mụ đi theo Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp đi vậy cũng không có quan hệ, hắn sẽ tìm biện pháp thoát thân. Cha, ngươi là một cái nam nhân, mụ mụ chỉ là một nữ nhân, làm nam nhân ngươi còn rộng lượng hơn, muốn tha thứ một nữ nhân, ta trước kia không biết các ngươi quan hệ như thế, có lỗi với cha. Thẩm Tuấn Sinh một mặt thống khổ, cuối cùng hắn quay người kéo lại Phương Lệnh Nghi tay, liền muốn rời khỏi trong nhà. Chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ tới bị ngăn ở cổng. Các ngươi, nhìn thấy nông trường lãnh đạo tới, Thẩm Tuấn Sinh không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là lãnh đạo đến xử lý Thẩm Đống Ban sao? Hắn còn lấy lòng cùng lãnh đạo nở nụ cười, sau đó tránh ra thân, để lãnh đạo vào cửa. Nhưng nhìn đến đứng tại người cuối cùng thời điểm, Thẩm Tuấn Sinh thật sâu nhíu mày. Lãnh đạo, chính là tên tiểu tử này, mua cho ta châu báu, ta còn muốn lấy nữ nhi kết hôn, những vật này xung làm bề ngoài cho nữ nhi của hồi môn. Kết quả nhân sĩ chuyên nghiệp cũng xem xét, liền nói đây chính là nhất thấp kém châu báu. Vương Thu Hà chỉ vào Thẩm Tuấn Sinh nói, thua thiệt nàng lúc trước gặp Thẩm Tuấn Sinh chủ động xuất ra thư giới thiệu nói hắn là chuyển xuống đến Đông Tiêu nông trường người, lúc này mới tin tưởng hắn, ai biết đây chính là một cái lừa gạt. Nguyên lai Thẩm Mặc tính tới Thẩm Tuấn Sinh sẽ bán thành tiền châu báu, cho nên liền để Khôi Lỗi Nhân đi một chuyến trên trấn. Khi đó phụ người đã mua châu báu, hắn liền để Khôi Lỗi Nhân đi phụ cận giải có người tại chợ đen cầm giả hoàng kim gạt người sự tình. Từ Thẩm Tuấn Sinh trong tay mua châu báu phụ nhân nghe xong chuyện này, cầm châu báu liền đi tìm người quen giám định. Người quen đèn vừa chiếu, liền phát giác nhóm này châu báu là thấp kém bên trong thấp kém, vô cùng chênh lệch. Thế là lại nắm người quen, tìm được nông trường lãnh đạo tìm đến thuyết pháp. Vương Thu Hà bắt lại Thẩm Tuấn Sinh. Lãnh đạo, chính là tên tiểu tử này, ta thấy hắn nói đáng thương, nói mình lao phụ thân ngã bệnh nhu cầu cấp bách tiền thuốc men, ta lúc này mới động lòng chắc ẩn, mua trong tay hắn châu báu, ai biết đó chính là giả. Thẩm Tuấn Sinh trong lòng lột bột một chút, tại sao lại nói hắn lấy ra châu báu là giả? Chẳng lẽ phụ nhân này cũng giống là chợ đen lão đại như thế, muốn tới một cái đen ăn đen? Rất có khả năng này. Hiện tại hắn đã cảm thấy thế giới này đối với hắn quá không hữu hảo, khắp nơi gặp gỡ ác nhân, vì cái gì hắn muốn ở chỗ này chịu khổ? Kiếp trước mặc dù gia sản bị Thẩm Đống Bang bại quang, nhưng tốt xấu ăn no mà cấm, hắn lại bằng vào bản sự của mình làm con rể tới nhà, cả đời này ngược lại không bằng. Chương 1327, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 18. Chương 1327, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 18. Đương nhiên Thẩm Tuấn Sinh cũng biết chắc là cả đời này hệ thống còn đang ngủ say nguyên nhân, chỉ là hắn nhớ kỹ cả cuộc đời trước hệ thống là ăn hắn văng vào đi ngọc thạch châu đáo năng lượng. Một thế này làm sao những cái kia châu đáo vẫn là hảo hảo? Kỳ thật hắn cũng có hoài nghi tới, chỉ là cố ý không để ý đến thôi. Hệ thống, ngươi ra đến nói chuyện, vì cái gì người kia sẽ nói châu đáo là giả? Lần này châu đáo cũng không dung hắn không thừa nhận, bởi vì hắn nhìn thấy trong tay phụ nhân châu đáo chính là trong tay hắn đi ra, giống nhau như lúc. Ta nói qua không có việc gì đừng quấy rầy ta ngủ say, ngươi những này rác rưởi cũng xứng gọi châu đáo sao? Rõ ràng chính là tảng đá. Còn có ngươi cái này đống vàng cũng là giả. Bên trong không có hoàng kim thành phần, đồ cổ tranh chữ cũng tất cả đều là giả, vứt đi. Hệ thống nói xong, Thẩm Đống Bang cả người có quắp ngồi dưới đất. Vì cái gì Thẩm gia tổ tiên sẽ lưu một đống hàng giả đặt ở thư phòng? Còn là hàng thật kỳ thật sớm đã bị người bại quang vì không khiến người ta phát hiện, cái này mới tìm một chút giả. Hắn chắc chắn, nhưng dưới mắt sự tình còn phải giải quyết, hắn nhất định phải đem phụ nhân tiền trả lại. Nghĩ như vậy hắn cũng liền đem trong túi áo tiền tất cả đều móc ra. Đại di thật xin lỗi, ta thật không biết những vật này là giả, ta Thẩm gia là hạng người gì nhà nông trưởng chàng trưởng chắc là biết đến, khẳng định là chúng ta đợi trước nào đó cái bại gia tử đem đồ trong nhà đổi, ta không rõ ràng liền đem đồ vật lấy ra. Thực sự thật có lỗi, tiêu xài tiền ta cũng đúng là cho ta cha giao tiền thuốc men, còn lại còn có 38 nguyên còn cho ngài. Nói xong hắn lại nhìn về phía chàng trưởng, cha ta sinh bệnh, ta cũng không có cách nào, ngài nhìn có thể hay không dạng này, số tiền kia xem như nhà ta mượn trong chàng ngài giúp ta còn cho vị này lại gì, chúng ta cả nhà dùng sentiment đến trả. Về sau trong chàng công việc bận thịu việc cực cứ việc giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái. Hai người ca ca nói không phải người Thẩm gia, hiện tại muốn thoát ly quan hệ, ngươi nói thế nào? Thẩm Tuấn Sinh trong mắt chuyển động, muốn lúc trước hắn khẳng định là thả hai cái đại ca rời đi. Chính hắn cũng muốn thừa cơ rời đi, nhưng bây giờ phải trả nợ. Vật trên tay của hắn đều là giả, coi như rời đi cái nhà này cũng không qua được ngày tốt lành. Dứt khoát vẫn là cả nhà cùng một chỗ, dạng này trả nợ còn không mau. Nhưng dù sao số tiền kia là cho cha ta xem bệnh, Thẩm gia lại dưỡng dục ta hai cái ca ca nhiều năm như vậy, thả bọn họ đi là không nên, ta cũng hy vọng có thể sớm một chút đem nợ tiền trả sạch, bọn hắn muốn đi, cũng chí ít đem thiếu nợ đều trả sạch lại đi. Hắn lời nói này, nghe chàng trưởng cùng chung quanh cả đám liên tục gật đầu. Tuấn Sinh nói rất đúng, lúc này chính cần bọn hắn ba huynh đệ đoàn kết nhất trí trả nợ. Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp xác thực không thể từ già phân đi ra qua. Trang trưởng tại chỗ liền làm quyết định, đối phụ người nói ra, tiền của ngươi liền trong nông trại trước trên nệm trả lại ngươi. Tạ ơn trang trưởng. Phụ người nói. Bởi vì Thẩm Tuấn Sinh nhận lầm thái độ tốt đẹp, phụ nhân cũng không nói gì thêm. Trang trưởng tiếp lấy nói ra, Thẩm Tuấn Sinh đầu cơ trục lợi, cũng là vì cho phụ thân hắn chữa bệnh chi trả tiền thuốc men, tuy nói tình có thể hiểu, nhưng sai chính là sai. Ta đại biểu trong chàng đối với hắn làm ra như sau xử phạt, tước đoạt hắn hầm chứa đá nghiệp vụ viên cương vị. bây giờ Đông Tiêu đập chứa nước bên kia chính thiếu nhân thủ, các ngươi ba huynh đệ đều là tráng lao lực, liền qua bên kia tu kiến. Thẩm Đống Bang vẫn như cũ đi lấp biển. Ngoài ra, trong chảng sẽ tổ chức chuyên hạng hội nghị, đối ngươi tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Nếu là ngươi không thể thay đổi chính, liền sẽ đem ngươi chuyển giao đi vùng hoang dã phương bắc. Các ngươi có ý gặp sao? Chúng ta không có ý kiến. Trang trưởng, ta muốn cùng thời gian Thẩm Đống Bang phủi sạch quan hệ, ta muốn ly hôn. Phương Lệnh Nghi nói. Nàng biết nếu như bỏ qua hôm nay cơ hội này về sau liền khó ly hôn. Đây là vợ chồng các ngươi ở giữa sự tình, chỉ cần Thẩm Đống Bang đồng chí đồng ý, các ngươi liền đi thực hiện ly hôn thủ tục. Trang trưởng lườm Phương Lệnh Nghi một chút có chút bất mãn nói. Hắn cũng không phải đến cho cái này một nhà kẻ xấu đoạn ra kiện cáo cái này ly hôn cũng tìm hắn, khi hắn từng ngày không có chuyện làm hay sao. Nói xong hắn vây vây ống tay áo liền đi. Vương Thu Hà thì là theo chân đi gặp kế bên kia lĩnh bồi thường tiền. Đợi đến đám người tản về sau, Thẩm Đống Bang tiến lên liền muốn đối Phương Lệnh Nghi động thủ. Người tiện nhân này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng lại còn tại trước mặt nhiều người như vậy nói xấu ta. Sớm biết ngươi là phá hải, nói cái gì ta cũng sẽ không muốn ngươi. Thẩm Đống Bang phẫn nộ lên án. Tiến lên muốn đánh Phương Lệnh Nghi thời điểm bị Thẩm Tuấn Sinh cho đẩy ra. Cha, đến lúc nào rồi ngươi cũng không cần vô lý thủ nháo có được hay không? Ngươi là nhi tử ta, ta còn không có so đo vừa rồi ngươi muốn cùng tiện nhân này cùng đi sự tình, ngươi bây giờ còn phải che chở ngươi tiện nhân này mẹ. Nhất không phải thứ gì chính là ngươi cái này cái bạch nhãn lang, cầm ra nhiều tiền như vậy, làm đều là chuyện gì? Ngươi đem tiền đều cho ta phun ra. Hắn giống to. Con vừa cầm quải trượng hướng phía Thẩm Tuấn Sinh đánh tới. Bị Thẩm Tuấn Sinh một phát bắt được quải trượng, đem người đẩy ngã xuống đất. Lao giả, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói, Thẩm gia trong thư phòng bảo vật là không phải đều bị ngươi tiêu xài rơi mất, không tốt hướng lao ra từ bàn giao, liền đánh cháo. Không phải vì cái gì ta lấy ra bất luận là châu báu vẫn là vàng tỏi tất cả đều là giả. Thẩm Đống Bang càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Đương nhiên, người khác cũng là có khả năng tỉ như bị gia gia hắn nhận định là Thẩm gia người thừa kế đại ca. Năm đó gia gia đối cái kia đại ca có bao nhiêu yêu thương, hắn là rõ như ban ngày có thể nói là tại vị kia bóng ma hạ lớn lên. Vị kia nghiêm túc lại ăn nói có ý tứ gia gia, đối đãi tất cả mọi người là băng lãnh gương mặt, đặc biệt là đối đãi bất thành khí phụ thân, kia mỗi lần đều là không phải đánh thì mắng liên tới mấy người bọn hắn cũng đều là không nhận lao gia tử chào đón. Nhưng nhìn thấy mình kia vị đại ca, trở mặt thành đô có thể so với xuyên kịch trở mặt. Bất quá kia vị đại ca nhìn qua một mực gò bó theo khuôn phép kiếp trước, nếu thật là hắn đổi đi không có đạo lý kiếp trước không cho nhi tử chữa chút, đến mức Thẩm Mặc bị bọn hắn lưu lại về sau qua như vậy thế thảm. Từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua Thẩm Mặc cái này cái bại tướng dưới tay giống như hắn là chủ sinh. Cái này chủ nếu là bởi vì Thẩm Mặc lựa chọn xuống nông thôn, mà không phải lựa chọn đi Cảng Thành. Tại hắn nghĩ đến bất kỳ một cái nào người bình thường, nếu như chủ sinh đều chọn đi Cảng Thành sinh hoạt, mà không phải lưu tại nội địa. Thẩm Đống Bang thì là một mặt mờ mịt về sau chính là phẫn nộ, hắn nắm lên trên mặt đất tảng đá, liền hướng phía Thẩm Tuấn Sinh đập lên người đi. Người tên xuất sinh này, chỗ đồ trong nhà không chịu lấy ra còn nói những vật kia đều là giả, bị ta đánh cháo, ta đổ vật của mình cần phải đánh cháo sao? Ngươi thì tính là cái gì lại dám chất vấn ta? Hôm nay ngươi nhất định phải đem đồ vật đều lấy ra. Thẩm Đống Bang phẫn nộ quát. Ngay lúc này, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp từ bên ngoài thì đến, một cái hướng phía Thẩm Tuấn Sinh trên mặt đánh một quyền, một cái thì là đỡ dậy Thẩm Đống Bang. Khi biết bọn hắn không thể phân lúc đi ra, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp có thể nói là sấm sét giữa trời quang, nhưng rất nhanh hai người tiếp nhận hiện thực. Chương 1328, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 19 chương 1328, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 19 hai người biết được là bởi vì Thẩm Tuấn Sinh mua sắm cho người khác giả châu báu người ta tìm tới cửa, hiện tại còn muốn cùng một chỗ giúp đỡ còn Thẩm Đống Bang tiền thuốc men, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hai người đánh giá thấp một chút nhất trí nhận định đây chính là Thẩm Tuấn Sinh âm mưu, nói không chính xác Thẩm Tuấn Sinh sẽ còn nói hắn đạt được châu báu chính là giả, sau đó cột hai người vì ra làm châu làm ngựa. Càng nghĩ hai người càng khí, thế là thương lượng một chút liền quyết định nếu như Thẩm Đống Bang cái này tiện nghi cha cùng Thẩm Tuấn Sinh mẹ con trở mặt, bọn hắn liền đứng tiện nghi cha, không phải liền tam quốc định là tốt, huynh đệ bọn họ một lòng, chính Thẩm Đống Bang một người, lại có chính là Phương Lệnh Nghi cùng Thẩm Tuấn Sinh. Về phần để cho hai người cùng Phương Lệnh Nghi Thẩm Tuấn Sinh đi một nước, kia là tuyệt không có khả năng đến, hai người bọn họ mới không muốn cho Thẩm Tuấn Sinh làm châu làm ngựa. Các ngươi là huynh đệ nhà, các ngươi không thể đánh, Thẩm Tuấn Nghiệp ngươi cái này hỗn đản, ngươi buông ra Tuấn Sinh. Phương Lệnh Nghi nhìn thấy Ô Yếm Nhi tử bị đánh lập tức liền nóng nảy giống lên. Ngươi giống cái gì? Là ngươi đem Thẩm Tuấn Tài quen vô pháp vô thiên, trộm đồ trong nhà, còn chết không thừa nhận, hiện đang thẳng thắn nói trộm đồ vật là giả. Ngươi cũng không phải cha thân nhi tử có tư cách gì cầm những vật kia. Thẩm Tuấn Nghiệp đối Phương Lệnh Nghi quát. Cha, ngài đừng quá kích động, trước đó chúng ta trở về hỏi qua mụ mụ, nàng chính miệng thừa nhận tiểu đệ cũng không phải ngài loại, vì để cho ngài có thể toàn tâm toàn ý nuôi chúng ta mấy cái, nàng nhân tình đã sớm cho ngài hạ tuyệt tự thuốc. Thẩm Tuấn Nghiệp ngữ tốc cực nhanh nói. Thẩm Đống Bang sau khi nghe lại là con mắt tinh hồng, muốn đi qua bóp Phương Lệnh Nghi, lập tức cả viện đều là gà bay chó chạy. Đến trong phòng chỉ còn sót hai đám người, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp đứng tại Thẩm Đống Bang bên này. Lấy tên đẹp, ta đã cùng Thẩm Mặc đoạt thân, hai người các ngươi là ta nuôi lớn nhi tử, các ngươi cũng cùng ta thân nhi tử không hề khác gì nhau. Về phần Thẩm Đống Bang trong lòng nghĩ viết cái gì, kia liền không có người biết được. Mà Phương Lệnh Nghi thì là đối hai cái không nghe lời nhi tử căm thủ đến tận xương thủy. Hai người các ngươi không phải nhi tử ta, về sau chỉ có Thẩm Tuấn Sinh mới là con của ta. Ta thật sự là hối hận sinh ra hai người các ngươi nghịch tử. Thẩm Tuấn Tài, Thẩm Tuấn Nghiệp hai người các ngươi quá làm ta thất vọng, chúng ta mới là hẳn là một lòng người. trong thư phòng châu báu đều là bị cái nam nhân đổi đi, ta lấy ra tất cả đều là hàng giả. Thẩm Tuấn Sinh hiện tại cũng hối hận tại sao phải cho Thẩm Đống Bang trị liệu, liên để hắn chết như vậy tại bệnh viện. Hiện tại hắn thiếu như thế một món nợ, mặc dù nói nông trường cũng không trở thành để hắn chết đói, thế nhưng là ý vị này tại về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ trôi qua so trước đó còn không bằng. Thẩm Tuấn Sinh, ngươi không cần đóng kịch, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có nghĩ qua đem đám kia châu báu cùng hoàng kim lấy ra cho nhà đi, ngươi liền nghĩ độc chiếm, đừng cho là chúng ta không biết hiện tại ngươi nói là giả cũng chỉ là âm mưu của ngươi. Thẩm Tuấn Tài nhìn xem Thẩm Tuấn Sinh, giống như là xem thấu hắn tất cả ngụy trang. Tiếp lấy hắn lại chuyển hướng Vương Lệnh Nghi nói, mẹ, ngươi đi theo hắn sẽ hối hận, nhìn xem đi, nói không chính xác rất nhanh hắn liền muốn tìm một cái lý do cùng người tốt hơn, nói không chính xác còn đi ở rể, đến lúc đó liền nói đồ vật là nhà gái cho hắn, khi đó hắn liền có thể quang minh chính đại lấy ra Thẩm gia châu báu dùng. Thẩm Tuấn Sinh có bản lĩnh ngươi đời này đừng lấy ra những vật kia, chỉ cần để cho ta phát hiện, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi. Thẩm Đống Bang lúc này hồi hồi dày vò, đói bụng không nói, thân thể một cỗ dã rời đánh tới, cả người chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Lúc này hắn cũng không đoán hoài tới Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp có phải hay không hắn thân nhi tử gọi tới hai người đem hắn dịu vào trong phòng. Về phần Vương Lệnh Nghi cùng Thẩm Tuấn Sinh, liền không cho phép để cho hai người vào nhà. Kỳ thật nói là phòng, cũng là liền cùng chuồng heo tiếp giáp tốt đều. Cũng là trong khoảng thời gian này đến nay đều hợp quy tắc ra dáng, nhưng dầu gì cũng là một cái che gió che mưa địa phương. Thẩm Tuấn Sinh chỉ có thể phẫn hận mang theo Vương Lệnh Nghi đi nông trường tìm lãnh đạo để bọn hắn chuyển sang nơi khác ở, người ở phía trên đương nhiên sẽ không đi quản một cái chuyển xuống phần tử sự tình trong nhà, từ chối đây là nhà bọn hắn việc nhà, để chính bọn hắn đi giải quyết. Cuối cùng bóng ra đá tới đá vào Thẩm Tuấn Sinh đi vào hoàng chủ nhiệm văn phòng. Hoàng Đức Bưu nhìn thấy là Thẩm Tuấn Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống, lần này cũng may mắn Thẩm Đống Bang không có việc gì, nhưng hắn biết kia phong di thư cũng mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Hiện ở phía trên lãnh đạo còn không biết muốn xử trí như thế nào hắn, kết quả lại thấy được Thẩm Tuấn Sinh. Ngươi còn tới nơi này làm gì? Nói xong hắn giống là nghĩ đến cái gì, từ dưới bàn công tác mặt lấy ra một cái phong thư. Đem ngươi đồ vật lấy về, coi chúng ta là làm người nào? Coi là ai đồ vật đều thu, ai mà thèm ngươi những này phá loạn ý. Đồ vật nện vào Thẩm Tuấn Sinh trên thân, Thẩm Tuấn Sinh vô ý thức bưng lấy, bất quá vào tay là hắn biết là cái gì, chính là hắn đưa cho hoàng chủ nhiệm lễ vật. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại có hầm chứa đá mất chủ án, nguyên lai hắn tặng hoàng chủ nhiệm châu báu đều là thấp kém phẩm, đã bị hoàng chủ nhiệm biết được. Cũng khó trách hoàng chủ nhiệm muốn làm như vậy bọn hắn một nhà. Hoàng chủ nhiệm, là ta sai rồi, ta không biết già châu báu rất sớm đã bị người đánh cháo, ta sẽ đền bù ngài. Ngươi có biện pháp nào đền bù ta? Hoàng chủ nhiệm cười lạnh. Thuyền hỏng cũng có 3000 đinh, ta Thẩm gia mặc dù xuống dốc nhưng là người của Thẩm gia mạnh vẫn còn. Gia gia của ta vẫn là màu đỏ nhà tư bản. Phía trên không ít người nhận qua ta Thẩm gia ân huệ, không phải ngài coi là vì cái gì chúng ta không phải đi lớn Tây Bắc, mà là bị đẩy đến nơi này đâu. Thẩm Tuấn Sinh để hoàng chủ nhiệm khẽ nhíu mày. Thì tính sao? Trước khác nay khác, ngươi người sau lưng nếu như nguyện ý giúp các ngươi lại không sẽ xuất hiện ở đây không phải sao? Chúng ta cũng chỉ là thụ người đối diện cái bẫy bị người hãm hại, người ở phía trên cũng không thể công khai bảo vệ chúng ta, nhưng ta biết phía trên sách lược phương trầm, nếu như gấp cùng mặt trên bộ pháp, ngài có phải hay không tại nông trường có thể tốt hơn phát triển? Một cái nho nhỏ nhân sự khoa chủ nhiệm, chỗ nào đủ ngài phát huy không gian, ta cảm thấy ngài cạnh tranh tràng trưởng tư cách. Bị Thẩm Tuấn Sinh tiểu nói này, liền để hắn nhớ tới tranh cử phó tràng trưởng thất bại sự tình, vốn chỉ muốn lúc đầu tràng trưởng khỏi bệnh, liền giờ đến phiên hắn đương phó tràng trưởng lúc đầu phó tràng trưởng thăng làm tràng trưởng. Kết quả, phía trên không hàng một cái tràng trưởng xuống tới, để hắn tấn thăng mộng phá diện. Hắn thật không cam lòng nha. Ngươi đừng nói như vậy, ta là nông trường đinh ốc, chỗ nào cần ta liền đi nơi đó. Hắn ho khan một tiếng. Nói chính sự, ngươi đến chỗ của ta đến cùng chuyện gì? Trang trưởng không phải không đồng ý chúng ta phân ra, nhưng là cha ta không cho mẹ ta vào ở đi, mẹ ta thân thể cũng không tốt, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, nếu thật là ngủ ở bên ngoài ra chút chuyện làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Cho nên ta liền muốn đến hỏi một chút hoàng chủ nhiệm vẫn còn phòng chống từ sao? Chỉ cần có một cái dung thân chỗ là được. Ngươi ngược lại là một cái hiếu thuận. Hoàng chủ nhiệm trầm ngâm một lát, sau đó nghĩ đến một chỗ. Thẩm Tuấn Sinh thật cao hứng rời đi về sau, sắt vách văn phòng lão Triệu, bưng lấy một cái tách trà tiến vào hoàng chủ nhiệm văn phòng. Ngươi không hiểu ý mềm cho tiểu tử này giải quyết vấn đề phòng ở đi. Chương 1329, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 20. Chương 1329, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 20. Nông trường nhiều người như vậy còn không có giải quyết ở vấn đề đâu. Ngươi cho hắn giải quyết khác gia đình làm sao bây giờ? Còn không nháo chết. Vậy ta tổng không thể nhìn người ta người trong nhà đầu đánh ra chó đầu tới đi, vạn nhất lại náo ra một cái án mạng, ta đây cũng là sợ cái này một nhà. Coi như ngươi sợ ngươi cũng không nên làm như thế, mở cái này lúc đầu không tốt. Lao Triệu phê bình. Ta có chừng mực bình thường phòng ở ta cũng không dám giới thiệu, nhưng này cái phòng ở không là trước kia an bài mấy đợt người cũng không nguyện ý ở sao. Lão Hoàng, ngươi sẽ không cho tiểu tử kia mẹ con an bài là cái kia phòng A. Lao Triệu con mắt trừng lao đại, một bộ không dám tin bộ dáng. Hắn nói chỉ cần có một cái che gió che mưa địa phương, coi như kia phòng nhưng so sánh chuồng heo thật tốt hơn nhiều. Hoàng chủ nhiệm lơ đễnh. Phương Lệnh Nghi đi theo Thẩm Tuấn Sinh đi vào quả cam rừng trong vườn trái cây, nhìn thấy trên núi phòng ở còn có chút không dám tin. Nơi này thật cho hai chúng ta ở. Đúng thế, mẹ, cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Tuấn Sinh cười sán lạ, hắn cảm thấy Lao Hoàng còn thật là tốt lừa dối. Quả nhiên trên đời này thiên xuyên vạn xuyên định đoạn không xuôi. Ngay tại hai người liền muốn sau khi vào cửa, đột nhiên trong sân chuyển đến hai tiếng con chó vàng tiếng kêu, kém chút không có đem Phương Lệnh Nghi dọa cho chết. Mẹ, không có việc gì, Hoàng chủ nhiệm nói qua, chúng ta về sau bắt đầu làm việc trở về cho hai chó cho ăn một chút ăn uống, khác đều không cần quản, cái này hai chó là trông giữ rừng quả. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiếng kêu này làm sao lại như thế làm người ta sợ hãi. Phương Lệnh Nghi vô bộ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Vào phòng, Phương Lệnh Nghi kỳ thật còn có chút ghét bỏ không có chuồng heo hương vị, nhưng là nơi này có rất đậm chó vị. Người đem cậu tử chuyển ra khỏi phòng tử, thả trong sân hương vị quá nặng đi. Phương Lệnh Nghi đưa tay phiến quả gió, tốt giống như vậy là có thể đem hương vị phiến rơi đồng dạng. Thẩm Vân Sinh cảm thấy cũng thế, hắn nhìn thấy hình thể khổng lồ như thế cậu tử cũng có chút sợ hãi. Đem cậu tử dắt đi ra bên ngoài, hắn nhìn thấy Phương Lệnh Nghi liền lau một cái ghế, liền ngồi xuống, cả người không động đậy chút nào qua. Tuấn Sinh, mẹ nó tay thụ thương còn không có tốt toàn, làm phiền ngươi tới thu thập, nếu như mụ mụ tay tốt, những chuyện này liền căn bản không cần ngươi tới làm, đều là mụ mụ không tốt liên lụy ngươi. Phương Lệnh Nghi gặp Thẩm Tuấn Sinh sắc mặt không tốt, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất nói. Thẩm Tuấn Sinh đưa ánh mắt chuyển qua mẫu thân tổn thương tay, đến cùng không nói gì thêm, đi tìm khăn lau qua tới bắt đầu quét dọn vệ sinh. Chỉ là hắn một bên quét dọn, Phương Lệnh Nghi lại đối với hắn quét dọn còn bắt bẻ lên, để hắn bên này lau sạch sẽ một chút bên kia quét còn chưa đủ sạch sẽ. Thẩm Tuấn Sinh thật sự là mệt đau lưng, so với hắn lên 3 ngày công còn mệt mỏi hơn. Nay chủ yếu thu thập chuồng heo nhà thời điểm, đều là Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp là quét dọn chủ lực, có lão nhị cùng lão tam thời điểm, Phương Lệnh Nghi tự nhiên là sai xử lão nhị cùng lão tam, đối lão tứ nàng yêu thương phải phép, khẳng định không bỏ được sai xử. Mà bây giờ vừa bật bên cạnh chỉ có lão tứ kia cùng mình so ra, đương nhiên là muốn sai xử lão tứ. Đợi đến toàn bộ quét dọn xong, sát trời đều đã toàn bộ màu đen, lúc này mới nhớ tới trong bụng bụng đói kêu vang, từ nguyên tới nhà ra, hắn ngay cả mễ lương đều không có lấy ra. Cái này không thể được, hắn lại đi lúc đầu nhà lấy chính mình cùng Phương Lệnh Nghi khẩu phần lương thực. Thẩm Tuấn Tài huynh đệ tự nhiên không nguyện ý đem lương thực cho Thẩm Tuấn Sinh, bắt lấy hắn lại là đánh một trận. Thẩm Tuấn Sinh thì là kéo lấy mọi mệnh thân thể đi tìm duy trì trật tự đội. Gặp duy trì trật tự đội tới, Thẩm gia huynh đệ bất đắc dĩ liền đem Thẩm Tuấn Sinh cùng Phương Lệnh Nghi khẩu phần lương thực cho hai người. Hắn lại từ Thẩm gia phòng bếp thuận đi duy nhất một thanh dao phay, hai huynh đệ không cho, hắn nói thẳng dao phay chính là bọn hắn đánh hắn đền bù. Duy trì trật tự đội tại, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp chỉ có thể là nhìn xem Thẩm Tuấn Sinh cầm đồ vật nên ngang rời đi. Cầm tới khẩu phần lương thực, Thẩm Tuấn Sinh tùy tiện nấu mấy cây khoai lang, cùng Phương Lệnh Nghi ăn về sau liền cùng áo nằm ngủ, một ngày này hắn thật sự là quá mệt mỏi. Trong mộng hắn lại tại đời trước phong quang thời gian, từ Thẩm gia cây cột bên trong lấy được tài sản, đem Thẩm Mặc làm tiến đại lao đồng thời phán quyết tử hình về sau, hắn coi là có thể vượt qua người trên người phú quý thời gian. Ai biết sự tình chuyển tiếp đột ngột, hắn mua được Thẩm tra Thẩm Mặc cái kia quan viên bị người báo cáo tham ô nhận hối lộ bị bắt. Về sau người kia đem hắn cho thay cho ra. Hắn nhận được tin tức, doa đến trong đêm đi càng thành. Kết quả, hắn tiểu tam thượng vị thê tử cùng hài tử, cho hắn một chén rượu độc kết thúc tính mạng của hắn. Trước khi chết hắn còn nghe nhi tử nói ra, cha, những năm này ngươi cũng coi là cơ quan tính toán tường tận, tội ác chồng chết, ta đây cũng là vì dân trừ hại mà tài sản của ngươi về sau đều sẽ từ ta kế thừa. Mà hại chết hắn tiểu tam thượng vị thê tử nói ra, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Liền ngươi 3 phút lực bền bỉ có thể sinh ra nhi tử tới sao? Bất quá vẫn là cảm tạ ngươi giúp ta cùng nhi tử từ đại lục dậy đến gia sản. Hắn trước khi chết còn nghe được hệ thống nổi trận lôi đình tiếng giống, ta làm sao lại khóa lại ngươi cái này ngu ngốc túc chủ, ta muốn cùng ngươi cởi trói, cùng ngươi cởi trói. Hắn từ trong ngộng tỉnh lại, cả người toàn giống như là từ trong nước vớt ra đồng dạng. Vì cái gì? Rõ ràng hắn hẳn là nhân vật chính, rõ ràng hắn hẳn là qua người trên người sinh hoạt, nhưng là bây giờ hắn qua lại là cái gì thời gian? Ngay lúc này, hắn nhìn thấy cửa phòng đóng chặt mở, rõ ràng hắn lúc ngủ phòng cửa đang đóng, lúc này làm sao mở? Hắn đi qua, sau đó liền thấy trong bóng tối một đạo hắc ảnh hiện lên. Bên ngoài truyền đến cậu tử sủa loạn thanh âm. Hắn luốt luốt mi tâm, từ gian phòng ra ngoài, vốn định muốn đi rót một ly nước uống. Sau đó thấy được trong viện có một người đứng tại dưới một thân cây mặt. Hắn theo bản năng hướng phía Phương Lệnh Nghi gian phòng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Phương Lệnh Nghi phòng cửa mở ra, Phương Lệnh Nghi trên giường không có mở ai. Sau đó hắn nhìn thấy dưới cây người đem một cây dây lưng quần treo ở trên cây, sau đó đem cổ cũng chụp vào đi vào. Thẩm Tuấn Sinh lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn rất muốn Phương Lệnh Nghi như vậy chết mất, dù sao Phương Lệnh Nghi là tự sát cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bọn hắn mới ở đi ra bên ngoài ngày đầu tiên, để mụ mụ cứ như vậy tự sát, ngoại nhân sẽ như thế nào nhìn hắn. Phương Lệnh Nghi liền xem như muốn treo cổ, kia tốt nhất cũng là qua cái 10 ngày nửa tháng. Liền nói là qua không được nông trường thời gian khổ cực lại đến sâu, cũng tuyệt đối không thể là lúc này. Hắn chạy tới, đem Phương Lệnh Nghi ôm lấy, "Mẹ, ngươi không thể chết." Hắn muốn đem Phương Lệnh Nghi từ dây lưng quần bên trên cứu lại. Thế nhưng là hắn ôm Phương Lệnh Nghi chỉ cảm thấy Phương Lệnh Nghi người chết chìm, hắn căn bản ôm bất động, không có cách, hắn lập tức trở lại cầm dao phay, đem dây lưng quần cho cắt đứt. Chỉ là cắt đứt dây thường về sau, Phương Lệnh Nghi từ trên sợi dây xuống tới, chuyện làm thứ nhất không phải cảm kích nhi tử, mà là mở ra cá chết bạch con mắt, một thanh bóp lấy Thẩm Tuấn Sinh cổ. Thẩm Tuấn Sinh cũng không thể cầm cán đao mẹ ruột của mình chém, chỉ có thể là không ngừng mà dãy rủa. Kỳ thật nội tâm của hắn đã dọa sợ. Đông nhiên hắn nghĩ tới trong không gian cái dương, mặc dù đều là hàng giả, nhưng cái dương là chân tài thực học. Hắn không chút nghĩ ngợi triệu hồi ra cái dương, trực tiếp đánh tới hướng Phương Lệnh Nghi. Đông nhiên ở giữa tại Phương Lệnh Nghi cùng hắn ở giữa xuất hiện như thế một cái dương, cũng coi như là có một cái cách trở, để Phương Lệnh Nghi không thể không buông tay. Chương 1330, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 21 chương 1330. Bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 21 Phương Lệnh Nghi bị cái dương như thế một đập, cũng tựa hồ hôn mê bất tỉnh, cả người nằm trên mặt đất. Thế nhưng là Thẩm Tuấn Sinh lại là không dám chút nào đem cái dương dịch chuyển khỏi. Hắn nghe được bên ngoài viện cậu tử tiếng kêu, tùy theo nhớ tới vào ở cái này chỗ phòng ở trước đó, hoàng chủ nhiệm nói qua kia lời nói. Kia hai con cậu tử ngươi muốn dốc lòng chăm sóc, bọn chúng đã có thể thủ hộ rừng quả, lại có thể trông nhà hộ viện, ban đêm ngươi nhất định phải đem bọn nó khóa đến trong viện đi ngủ. Hắn đem cậu tử kéo vào viện tử, cậu tử đối phương lệnh nghi chính là một trận sủa loạn. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới khi còn bé những truyền thuyết kia, nói là chó có thể thông linh, có thể nhìn thấy nhân loại không thấy được một vài thứ, đối một chút ác linh có trấn nhiếp tác dụng. Nhưng hắn vẫn như cũ đổ vật còn trên người Phương Lệnh Nghi, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây dây gai, đem Phương Lệnh Nghi rắn rắn chắc chắc chói chói lại, thu hồi cái dương, tiếp lấy liền đi bên ngoài. Hắn lảo đảo một đường chạy đến duy trì trật tự đội, lôi kéo duy trì trật tự đội người liền hướng phòng của hắn chỗ chạy. "Tường đội trưởng, ngươi thành thật nói cho ta, phòng này trước kia có chưa từng sinh ra sự tình?" "Mẹ ta phản ứng quá kỳ quái, nàng nửa đêm rời giường đi treo ngược, ta đem nàng kéo xuống, nàng bóp ta cổ, khí lực còn thật lớn, đoán chừng mấy cái đại nam nhân đều không chế phục được nàng." "Ngươi ở nơi nào?" Tường Hạo Vũ nghe xong, cảm giác có chút không thích hợp, cái này nghe làm sao giống lúc trước tại quả cam trong rừng xảy ra chuyện. Ta cùng mẹ ta không có chỗ ở, hoàng chủ nhiệm để chúng ta ở tại quả cam trong rừng cái kia phòng, sẽ không cái kia phòng không sạch sẽ à? Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tường Hạo Vũ thì là dừng bước, tiếp lấy hắn đi trở về. Tường đội trưởng, thế nào? Ta đi gọi mấy cái huynh đệ, ngươi đừng sợ, chờ một chút. Tường Hạo Vũ một bên nói, một bên thì là tại nhìn sắc trời, cũng may rất nhanh gà trống gáy minh, hắn vội vàng gõ duy trì trật tự đội mấy cái đội viên ra. Sau đó cùng một chỗ tiến về quả cam rừng. Ngươi hôm nay vẫn là trước đường lên công, cùng hoàng chủ nhiệm đi nói một tiếng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tường đội trưởng, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi nếu là không nói cho ta, mẹ ta nếu là có chuyện bất chắc ta liền lôi kéo mẹ ta thi thể thả các ngươi duy trì trật tự đại đội cùng đi. Thẩm Tuấn Sinh uy hiếp nói. Ngươi đã muốn biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, quả cam trong rừng trước kia phát sinh qua hung sát án. Nguyên bản quản quả cam rừng chính là một cái lớn tuổi nam thanh niên trí thức, tính cách quái gở, tất cả mọi người gọi hắn lão Trịnh. Hắn cũng không biết từ nơi nào tìm một cái nữ nhân điên làm lão bà. Thường xuyên có người nhìn thấy hắn lúc làm việc, liền đem phong lão bà Trần chuồn dùng một đầu xiềng xích khóa ở trên núi thô trên cây. Trong nông trại người cũng đã nói với hắn, để hắn cho lão bà mặc một bộ y phục, không phải ảnh hưởng không tốt, nhưng hắn nói coi như cho con mụ điên mặc vào, nàng cũng là sẽ rách xấu, không có mặc tất yếu. Cứ như vậy thời gian trải qua, cho đến có một ngày, lão Trịnh mang theo mấy người bằng hưu ở nhà uống rượu, hắn cùng bằng hưu của hắn tất cả đều chết trong phòng. Chúng ta tiếp vào báo cảnh thời điểm tiến đến, chỉ thấy được cái kia con mụ điên ngồi tại mấy cái nam thi ở giữa, cầm một cây đao chính từng đao hướng trên người mình đâm. Giống là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn dạng. Lúc ấy rất nhiều người nhìn đều nôn, lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Con mụ điên còn sống không? Đưa đến bệnh viện liền chết, bất quá bác sĩ tra xét thân thể của nàng tựa hồ là bị nhiều người xâm phạm qua, chúng ta kết luận hẳn là Lao Trịnh dẫn sói vào nhà, mang theo bằng hưu uống rượu, những bằng hưu kia thừa dịp Lao Trịnh uống say đem hắn ngốc bà nương làm ngốc bà nương phát bệnh, đem người tất cả đều giết bao quát Lao Trịnh, giết hết, nàng đem mình cũng phỏng. Về sau đâu? Về sau, kết dừng phòng ở vẫn là tốt, cho nên quét dọn về sau an bài tân hôn vợ chồng đi ở lại. Chỉ là an bài qua bên kia người ở, đều không khác mấy muốn xảy ra chuyện. Cho đến dắt hai đầu chó trở về, tình huống này mới tốt điểm, nhưng cũng không có người ở bên kia, quá tà môn, đây là nông trường để tài cấm kỵ, ngươi cũng biết hiện nay là không thể đàm luận những này. Tường Hạo Vũ nói, Thẩm Tuấn Sinh nắm đấm chảnh chứ chặt chẽ, hắn cho là mình nuốt mông ngựa thành công, để hoàng chủ nhiệm cho an bài nơi này phòng ở, nhưng không nghĩ tới lại là nhà có ma, cái này như thế nào để hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tường Hạo Vũ mang theo người đi tới Thẩm Tuấn Sinh nơi ở, cũng nhìn thấy bị trói gô Phương Lệnh Nghi. Lúc này Phương Lệnh Nghi đã hoàn toàn thức tỉnh. Nàng ngồi dưới đất đang buồn bực, vì sao lại trong sân, còn bị trói gô rồi. Chính yếu nhất cổ của nàng rất đau, nói chuyện đều có chút khó khăn, mà kia mấy cái cậu tử lúc này còn trong sân, hướng về phía nàng liều mạng gọi, hết lần này tới lần khác Thẩm Tuấn Sinh lại không biết đi nơi nào. Ngay tại nàng từ ngại hối tiếc thời điểm, Thẩm Tuấn Sinh mang người trở về. Phương Lệnh Nghi đồng chí, xin hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tường Hạo Vũ hỏi. Thật không tốt, cũng học đau, vì cái gì ta tỉnh lại sẽ trong sân? Thẩm Tuấn Sinh, ta không phải cùng ngươi đã nói đem cậu tử buộc tại bên ngoài biển sao? Vì cái gì ngươi không nghe lời? Ta không thích cậu tử. Phương Lệnh Nghi thân thể không thoải mái, cho nên nói chuyện cầu khí cũng không tốt, dữ dằn. Nhưng ở trong mắt Thẩm Tuấn Sinh, dạng này Phương Lệnh Nghi đó chính là không bình thường. Tường đội trưởng, nàng cái này giọng nói không giống như là mẹ ta bình thường giọng nói, ngươi nói nàng có phải hay không còn bị phụ thân lấy? Cả người hắn đều là run lẩy bẩy. Thẩm Tuấn Sinh, ta không là mẹ ngươi ai là ngươi mẹ? Ngươi ngứa ra đúng hay không? Còn không mau một chút thả ta ra. Phương Lệnh Nghi giống to. Nàng thật là phải bị cái này xuẩn nhi tử tức khóc, cái này xuẩn nhi tử nghĩ một thứ gì? Ngươi nếu không hỏi nàng một chút ra tương đối bí ẩn sự tình, dạng này yên tâm cũng một chút. Tường Hạo Vũ suy nghĩ một chút nói một cái tương đối đúng trọng tâm đề nghị. Mẹ, ngươi nghe được ta đây cũng là không có cách nào lúc này mới làm cho ngươi khảo nghiệm, ai bảo ngươi tối hôm qua bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân chạy đến viện tử treo ngược, ngươi nhìn ta cổ vẫn là ngươi bóp. Thẩm Tuấn Sinh chỉ vào cổ của mình. Phương Lệnh Nghi cái này xem như minh bạch vì cái gì mình bị trói lại. Nàng chỉ cảm thấy cả người dùng mình. Mẹ, cha ta là ai? Thẩm Đống Bang. Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời. Sai cái này giống như không phải mẹ ta. Mẹ ta nói ta là nàng cùng tình nhân hài tử. Ngươi không có nói là ngươi cha ruột. Phương Lệnh Nghi phá phòng nghiêm nghị quát. Vậy ngươi nói một kiện chỉ có chúng ta hai mẹ con biết đến sự tình. Thẩm Tuấn Sinh lại nói ra. Ta ta sẽ sửa xe, năm đó mang theo ngươi cùng đi sửa xe đi, ngươi còn nhớ rõ sao? Phương Lệnh Nghi lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười quỷ dị.
Đúng, ta tin tưởng ngươi liền là ta mụ mụ.
Thẩm Tuấn Sinh vội vàng nói. Hắn tiến lên giải khai Phương Lệnh Nghi dây thừng. Tường Hạo Vũ luôn cảm thấy Phương Lệnh Nghi lúc nói lời này là lạ, ấn lý thuyết Phương Lệnh Nghi là thẩm gia sống an nhàn sung sướng phu nhân, vì sao lại đi học sửa xe dạng này người hạ đẳng sống? Nàng muốn người đi sửa xe không phải chuyện một câu nói sao? Có cần phải tự mình đi học sao? Bất quá hắn rất nhanh ném đến sau đầu, dù sao Phương Lệnh Nghi sẽ sửa xe cùng nàng bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân không có có bất kỳ quan hệ gì. Thẩm Tuấn Sinh, các ngươi vẫn là mau chóng đổi chỗ đi, nơi này không nên ở lâu, lần này các ngươi là vận khí tốt không có xảy ra chuyện. Tường Hạo Vũ khuyên nhủ.
Ừm.
Thẩm Tuấn Sinh không yên lòng gật gật đầu. Chương 1331, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 22. Chương 1331, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 22. Đàm Áo Đảo 13 đại đội. Lúc này Thẩm Mặc cũng nghe đến Phỉ Miêu thuật lại Phương Lệnh Nghi sẽ sửa xe. Người khác nghe có lẽ chỉ đem Phương Lệnh Nghi học sửa xe xem như là hứng thú yêu thích, nhưng Thẩm Mặc cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn nghĩ tới Thẩm cha Thẩm mẫu năm đó trận kia tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ thời điểm hắn tuổi tác còn nhỏ, sự tình cũng tất cả đều là từ tổ mẫu miệng bên trong biết được. Nói là xe hơi nhỏ mất khống chế tạo thành sự cố. Khi đó Thẩm gia lão đại là bị Thẩm gia lão thái gia chỉ định vì người thừa kế, mà lão đại xảy ra chuyện, người bị thác niên kỷ còn nhỏ, như vậy ai là người được lợi liếc qua thấy ngay à? Chẳng những là Thẩm Mặc đoán được Phương Lệnh Nghi năm đó học sửa xe mục đích chính là trước màn hình quan sát người bị thác linh hồn, lúc này cũng song mắt đỏ bừng, mắt thấy liền muốn mất khống chế. Trưởng quỹ người bị thác linh hồn muốn không kiểm soát, làm sao bây giờ? Phí Miêu lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thẩm Mặc, nó đối cái trước linh hồn mất khống chế người bị thác vẫn là lòng còn sợ hãi, vị kia thế nhưng là đem toàn bộ hiệu cầm đồ trang trí làm hỏng rối tinh rối mù. Nói cho hắn biết sẽ để cho Phương Lệnh Nghi nhục thể cùng linh hồn lọt vào toàn phương diện tra tấn, thống khổ nhất chết đi. Nhưng là nếu là hắn làm loạn, ta cũng chỉ là hoàn thành trước mắt cơ sở nhất nhiệm vụ, sẽ còn hỏi hắn thêm vào tổn thất. Thẩm Mặc tỉnh táo nói. Phí Miêu ngay lập tức đi truyền lời. Người bị thác linh hồn từ từ ổn định lại, hắn lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Ta còn muốn thêm vào nhiệm vụ, cái này Thẩm Tuấn Sinh cũng không vô tội, ta muốn hắn cũng sống không bằng chết linh hồn vỡ vụn. Đại nhân nếu là có thể thỏa mãn nguyện vọng, ta nguyện ý đem trên thân tất cả công đức cống hiến cho đại nhân. Ngươi dạng này lại là làm gì? Không có điểm công đức, ngươi cũng không có trở thành người tư cách. Phí Miêu khuyên đủ. Coi như ta tích lũy nhiều như vậy điểm công đức thì có ích lợi gì? Còn không phải hạ chàng bị thương. Nói không chính xác còn không bằng là một con bê, minh một hạ tới thoải mái. Gặp tâm ý của hắn đã quyết, Phí Miêu giúp hắn thêm vào nhiệm vụ. Cho dù có ngoài định mức điểm công đức, Thẩm Mặc biểu lộ cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao người bị thác nhân sinh đã bị mang theo hoang dại hệ thống Thẩm Tuấn Sinh cho hủy đi. Phí Miêu, trước đó không để cho ngươi đối cái kia hệ thống xuất thủ, là cảm thấy không cần thiết, dù sao đối phương đã ngủ say, mà lại ta cũng không muốn đánh cỏ động rắn, nhưng bây giờ chúng ta có lẽ có thể kinh rắn. Thẩm Mặc nói với Phí Miêu. Rốt cục có thể đến phiên bản Miêu xuất thủ, ha ha. Phí Miêu một mặt hưng phấn. Cuối thu ban đêm, gió biển lôi cuốn lấy hàn ý phần phật, thổi tới tận hướng thời điểm, phát ra trận trận địa hổ rít gào long âm. Trong bóng tối một đạo mông lung ánh trăng chiếu đến một cái vứt bỏ trong kho hàng. Nơi này đã từng là nông trường lương kho, về sau phòng ở sụp đổ, lương kho tìm địa phương khác nặng mới tu kiến, nơi này liền hoang phế xuống tới. Bởi vì Phương Lệnh Nghi xảy ra chuyện, mẹ con hai cái cũng không dám lại ở tại quả cam trong rừng, nông trường Phương Diện cũng là tương đối đau đầu, cuối cùng liền đem Thẩm Tuấn Sinh mẹ con dàn xếp tại chỗ này vứt bỏ trong kho hàng. Mặc dù nói nóc nhà ngẩng đầu có thể nhìn thấy tinh quang, nhưng tốt xấu tứ phía vách tường là hoàn hảo. Tu sửa tốt, nơi này so với chuồng heo còn muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên để nông trường tu sửa là không thể nào có thể nghĩ ra một chỗ như vậy để hai mẹ con ở nông trường Phương Diện đã cảm thấy là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì thế, phía trên lại nhiều cho Thẩm Tuấn Sinh nghỉ một ngày tới sửa cả phòng ở. Thẩm Tuấn Sinh đối với lỗ rách nóc nhà cũng không có biện pháp gì, cũng may vừa hoàn thành ngày mùa thu hoạch không lâu, nông trường còn có rất nhiều rơm rạ cùng rơm rạ. Thế là hắn hỏi nông trường xin muốn một chút, lấy ra đặt ở trên nóc nhà. Ban đêm hai mẹ con trực tiếp ngã đầu ngủ ở rơm rạ đống bên trong. Thẩm Mặc từ ánh trăng đi tới, đi vào đen như mực phòng. Tại Phí Miêu tiến vào Thẩm Tuấn Sinh trong ý thức cùng ngủ say hệ thống chiến đấu thời điểm, Thẩm Mặc cũng dùng thôi miên để Phương Lệnh Nghi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Năm đó ngươi như thế nào cho Thẩm đại thiếu ô tô động tay chân? Tại sao phải cho hắn ô tô động tay chân? Thẩm Mặc mặt không thay đổi hỏi. Chỉ cần hắn tại, ta mấy con trai liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ có hắn qua đời, con của ta nhóm mới có thể kế thừa toàn bộ Thẩm gia sản nghiệp. Còn như thế nào ra tay, tự nhiên là nơi tay sắt bên trên làm tay chân. Từ khi ta bước vào Thẩm gia cửa, bọn hắn liền khắp nơi đề phòng, phòng ta tại trong đồ ăn làm tay chân. Phòng ta mua được ô tô làm được người đối ô tô ra tay. Mỗi lần ô tô sửa chữa về sau, bọn hắn sẽ còn tìm tâm phúc lại kiểm tra tu sửa một lần. Nhưng vì sao ta muốn nhỉ lại người khác? Chính ta cũng có thể học tập hơi tu, tự mình đối ô tô động tay chân. Phương Lệnh Nghi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thẩm Đống Bang biết chuyện này sao? Thẩm Mặc lại hỏi. Có lẽ biết, có lẽ không biết, hắn cái loại người này coi như biết cũng sẽ xem như không biết rõ tình hình. Ta theo hắn nhiều năm như vậy, còn không phải nói đạp liền đạp, thật sự là nam nhân vô tình nha. Thẩm Mặc nghĩ thầm hai người các ngươi nhưng không phải liền là cặn bã nam tiện nữ, một đôi trời sinh sao? Một cái cho nam nhân đội nón xanh nữ nhân, hiện tại còn giả một lên. Đương nhiên Thẩm Đống Bang cũng không là đồ tốt, có hôn nhân nam nhân, nói ra quỹ liền vượt quá giới hạn, lấy tên đẹp, đánh vỡ tư tưởng phong kiến trói buộc, tìm kiếm hôn nhân tự do. Phi, nếu không phải sinh ra ở Thẩm gia dạng này hào môn, Thẩm Đống Bang nam nhân như vậy, chỉ xứng xin cơm. Thẩm Mặc gặp hỏi không ra cái gì liền phải kết thúc tra hỏi thời điểm. Tay bỗng nhiên vươn ra, hướng phía Phương Lệnh Nghi đầu chụp tới, nhưng thật ra là thần thức cưỡng ép tiến vào Phương Lệnh Nghi linh hồn tiến hành tìm kiếm. Đợi đến Thẩm Mặc đem một cái máu me be bét khắp người, tóc đen che mặt toán linh từ Phương Lệnh Nghi trong thân thể kéo lúc đi ra. Nếu như lúc này có người ở một bên, kia thật là muốn hủ chết người. Toán linh đang muốn hướng phía Thẩm Mặc đánh tới, bị Thẩm Mặc ngón tay một điểm, định tại trong giữa không trung. Nguyên bản đục ngầu tràn đầy tròng trắng mắt con mắt chậm rãi có người sát thái. Ta biết ngươi có oan khuất, nhưng nếu như không thể khống chế ở mình, vậy ta chỉ có thể để ngươi tan thành mây khói. Thẩm Mặc thanh âm băng lãnh. Đối với loại này đã biến thành oán linh linh hồn, tiếp xúc vô cùng nguy hiểm, có nguy hiểm rất lớn đứng trước mắt khống chế. Cho nên thường quy cách làm chính là đem oán linh linh hồn đánh tan. Nhưng Thẩm Mặc cũng nhìn thấy vị này đúng là thế thảm, mà lại Thẩm Mặc tại cái này oán linh trên thân nhìn thấy có tổ tiên thâm hậu công đức kim quang. Điều này nói rõ nàng này trưởng bối làm qua lợi quốc lợi dân đại sự. Trưởng bối đã đi thậm chí nàng này nhà người đều đã không có, chỉ có nàng một cái, cho nên trưởng bối sau khi chết phúc phận vị này gia tộc duy nhất hậu nhân, chỉ là vị này cũng đã chết. Đại nhân, ta có thể khống chế. Oán linh nói. Thẩm Mặc buông tay, rất nhanh oán linh biến thành một cái bình thường dung mạo nữ nhân. Nàng quần áo tả tơi, trên thân tất cả đều là các loại vết tích, chỉ có một khuôn mặt còn tính là thanh tú, nhưng ánh mắt tràn đầy đau khổ. Thẩm Mặc một chút nhìn ra đây là nữ nhân trước khi chết dáng vẻ. Đêm đó khi dễ ngươi người, ngươi còn không có toàn bộ giết sạch, cho nên ngừng ở lại nơi đó. Không phải, mấy người kia linh hồn bị người ta mang đi, còn biến thành vị tướng, ta không cam tâm, ta muốn đem mấy cái kia đổ vật linh hồn xé nát. Đại nhân, chỉ cần để cho ta báo thù, ta Diệp Linh Phi liền xem như linh hồn tiêu tán hôi phi yên diệt cũng cam nguyện. Nàng quỳ xuống lại, trong mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Chương 1332, vị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 23. Chương 1332, vị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 23. Ta gọi Diệp Linh Phi, cùng gia gia ở tại Loan thôn. Gia gia của ta là một kháng chiến lão binh, hắn nói không muốn cho quốc gia gia tăng gánh vác, cho nên liền trở lại lá dụng về tội, yên lặng ở quê hương chết giả. Đương nhiên nuôi ta là nhất tiện. Chủ yếu gia gia cũng không nghĩ tới cha ta đi so với hắn còn muốn dứt khoát. Cha ta đi về sau, nương bỏ lại ta cải. Ta đem gia gia đưa lên núi về sau, ta cái kia mẹ ruột đến đây. Nói ta một cái cô nương ra ở trong thôn không an toàn, để cho ta cùng với nàng đi. Ta ngóng nhìn tình thương của mẹ, cứ việc người trong thôn đều để ta không muốn đi, nói ta cái này mẹ ruột không phải cái tốt, nhưng trong lòng ta vẫn là khát vọng thân tình. Thế là, ta liền từ Lon thôn đi ngựa cửa thôn. Mẹ ruột để cho ta tại kế phụ ra ở muốn chịu khó, cho nên ta biến thành một cái chịu khó cô nương, trời chưa sáng liền bắt đầu làm việc mãi cho đến trời tối người cả nhà thiết đi, ta mới dám ngủ. Kế phụ nhìn ánh mắt của ta cũng càng ngày càng không thích hợp, ta cùng ta mẹ ruột nói. Còn bị nàng mắng một trận, nói ta tuổi còn nhỏ không học tốt, đều là suy nghĩ lung tung. Có một ngày, mẹ ruột làm một trận thức ăn ngon cho ta ăn, còn để cho ta ăn no điểm, ta coi là mẹ ruột lương tâm phát hiện, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng tỉnh lại, ta phát hiện đã mất đi trong sạch. Mẫu thân nói, nàng không thể cho nam nhân kia sinh một đứa bé, cho nên để cho ta sinh. Còn nói đến lúc đó tìm cho ta một người tốt gả đi, người khác sẽ không biết. Ta trốn vô số lần, nhưng ta mẹ ruột dùng một đầu xiềng xích đem ta khóa lại. Về sau ta đóng banh oan, rốt cục trong ngực mang thai 3 tháng thời điểm, bọn hắn buông lòng cảnh giác, đem trên người ta xiềng xích giải khai. 5 tháng thời điểm, ta cầm bụng hung hăng đánh tới góc bàn. Ta rơi thai đồng thời về sau sẽ không còn sinh con. Mẹ ruột cùng kế phụ nói ta là tên điên. Sau 1 tháng, một cái toàn thân vô cùng bẩn, chừng 40 tuổi một cái lao nam nhân đem ta lĩnh đi. Mẹ ruột cùng kế phụ nói với ta, đã không thể đẻ trứng, vậy liền bán đi đến bổ khuyết gia tổn thất. Ta một lòng nghĩ phải thoát đi, trở về ta nguyên bản trong thôn, nhưng lão nam nhân dùng một đầu lột đi áo của ta, dùng một đầu xiềng xích đem ta khóa trên tảng cây. Nàng nói ta đã nghĩ phải thoát đi, có bản lĩnh không mặc quần áo liền chạy. Ngẫu nhiên có người qua đường đi ngang qua, hỏi ta chuyện gì xảy ra, còn không đợi ta mở miệng cầu cứu, hắn liền nói ta là tên điên, thường xuyên nổi điên, quần áo cũng là ta nổi điên thời điểm đập vỡ vụn. Ta hết đường chối cãi, ghê tởm hơn chính là ta phát hiện không ít nam nhân dừng lại tại quả cam rừng, không chút kiêng kỵ nhìn ta thân thể. Ngay sau đó thời gian bên trong, chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, lão nam nhân mặt mày hớn hở thu tiền, cũng không lại cho ta mớ thuốc, hắn nói chỉ cần ta ngoan ngoãn phối hợp hắn kiếm tiền, liền để ta ăn cơm no. Ngày đó hắn duy nhất một lần mang đến 3 nam nhân, ta thừa dịp lấy bọn hắn uống say thời điểm, cầm lấy nắp kỹ cái kéo, liền hướng mấy nam nhân trên thân đâm. Một màn này tại trong đầu ta diễn luyện vô số lần, ta không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng liền đem đám người này giết. Đương nhiên ta cũng biết giết nhiều người như vậy cũng không sống nổi, cho nên tại người bên ngoài phát hiện kết dừng sự tình về sau, ta liền tự sát. Sau đó ta lại cùng mấy người kia linh hồn chạm mặt, thật ý chống đỡ lấy ta cùng bọn hắn xoay đánh thành cùng một chỗ. Mắt thấy ta đánh không lại, phẫn nộ ta sẽ rách hạ bên trong một cái nam nhân linh hồn liền nhét vào trong mồm. Ta phát hiện lại tràn ngập lực lượng, thế là mỗi lần cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm, ta liền sẽ kéo linh hồn của bọn hắn, một mảnh lại một mảnh ăn vào đi, ta linh hồn dần dần lớn mạnh. Bọn hắn dễ bản không phải là đối thủ của ta. Chỉ có cái kia lão nam nhân học xong chiêu số của ta, cũng dùng chiêu này khiến cho lớn mạnh. 3 người khác linh hồn bị ta cùng lão nam nhân xé rách không sai biệt lắm, liền biến mất, chỉ để lại ta cùng lão nam nhân đối kháng. Một ngày, tại ta cùng lão nam nhân lại đánh nhau thời điểm, một cái quỷ tướng đi ngang qua, hắn đem ta định ở bên kia, nói lão nam nhân có tu luyện quỷ tướng tiềm chất, đem hắn mang đi. Từ đó về sau, ta cũng phát hiện không thích hợp, linh thể trở nên càng ngày càng táo bạo, ý thức thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mơ hồ. Từ đó đến người trong phòng loại,
ta đều đem người nhìn thành những cái kia đã từng xâm phạm qua nam nhân của ta. Sự tình phía sau không cần Diệp Linh Phi nói, Thẩm Mặc cũng kém không nhiều biết. Ngươi sở dĩ ngơ ngơ ngác ngác là bản mệnh nguyên hồn bị người rút đi một kia. Bình thường người ăn những cái kia lộn xộn không chịu nổi pha tạp mảnh vụn linh hồn, sớm cũng bởi vì linh hồn quá tạp không cách nào tiêu hóa mà cho ăn bệ bụng, nhưng ngươi nhưng không có, trên người ngươi có người nhà công đức kim quang bảo hộ. Này mới khiến linh hồn của ngươi cùng người khác không giống. Nếu như ta không có nhìn lầm, chân chính có quỷ vương tiềm chất người là ngươi, nhưng là đi ngang qua quỷ tướng không thể đem ngươi công đức kim quang lấy đi, lại thừa dịp ngươi khi yếu ớt, rút đi ngươi một tia bản mệnh nguyên hồn. Diệp Linh Phi quỳ rạp xuống đất, đại nhân, xin giúp ta tìm tới bản mệnh nguyên hồn, ta nguyện ý vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Về sau là hồn sinh hồn diệt đều là đại nhân hồn. Ngươi nghĩ kỹ, cái này lời thề phát qua, về sau ngươi muốn đổi ý cũng không thể, chỉ cần ta đối với ngươi ra lệnh ngươi liền không thể chống lại. Thẩm Mặc mỉm cười nói, đại nhân, ta nghĩ kỹ. Nàng lần này không chút do dự nói, người trước mắt đã có thể làm cho nàng điên cuồng mất khống chế thời điểm để nàng khôi phục thanh minh, vậy thì không phải là người bình thường. Dạng này người nếu như còn không ôm chặt đuổi đó mới là nàng đốc. Đã là người của ta, vậy dĩ nhiên là không thể để cho người khi dễ đi. Thẩm Mặc ung dung nhưng nói, ánh mắt của hắn quét về phía mặt khác chiến trường. Phí Miêu đã kéo lấy một cái hệ thống từ Thẩm Tuấn Sinh trong thần thức ra không gian vật phẩm bên trong bạo đầy đất, nhưng mà đại đa số đều là rác rưởi. Hắn lại biến thành ngớ ngẩn sao? Thẩm Mặc nhớ kỹ trước kia Phí Miêu là không thể mạnh mẽ như vậy bóc ra hệ thống, không phải bị bóc ra người lại biến thành ngớ ngẩn. Trưởng quỹ yên tâm, ta đẳng cấp bây giờ tăng lên, bóc ra như thế một cái thụ thương cao cấp hệ thống không có vấn đề. Nếu như đối phương không có thụ thương hắn vẫn là không dám như thế bên trên, còn phải sợ hệ thống sẽ nát mình, bỏ trốn ra ngoài. Cái hệ thống này thụ thương về sau có thể nói không có phản kháng chút nào năng lực. Phí Miêu hiện tại tràn đầy tự tin. Trưởng quỹ cái này đoán linh ngươi xử lý như thế nào? Phí Miêu cũng nhìn thấy Diệp Linh Phi hỏi. Nó vừa rồi tại chiến đấu, cho nên không có nghe được Diệp Linh Phi tự thuật. Nhưng nhìn thấy Diệp Linh Phi đỉnh đầu kia phiến kim quang cũng rất thấy thèm. Đây chính là công đức kim quang, cũng không biết một cái linh hồn vì sao lại có được mạnh như vậy công đức kim quang. Thẩm Mặc dăm ba câu giảng thuật Diệp Linh Phi sự tình. Về sau nàng cũng là người của chúng ta. Ngươi nhanh lên xử lý xong cái này hoang dại hệ thống cũng nhanh chút trở về đi lần theo định vị. Thẩm Mặc mắt thấy trời muốn sáng, hắn lại lưu lại cũng không thích hợp. Sau đó liền mang theo Diệp Linh Phi từ Tám Lăng Kính trở về. Đến tại trên mặt đất hai mẹ con, tỉnh lại hai người biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Sự thật cũng là cùng Thẩm Mặc sở liệu, Phương Lệnh Nghi tỉnh lại cùng Thẩm Tuấn Sinh tỉnh lại đều hô cảm thấy có chút mờ mịt. Nhìn thấy những vật phẩm này, Phương Lệnh Nghi đoán được đây là Thẩm gia trong thư phòng giấu kín lên đồ vật. Coi như nàng không nhận biết vật phẩm bên trong, kia mấy cái dương vẫn là nhận biết. Đánh mở dương xem xét vật phẩm bên trong, nàng liếc mắt liền thấy được vàng óng ánh bằng thỏi, cầm lên liền cắn, kém chút đem nàng răng lợi đều băng liền. Thế mà đây là giả. Chương 1333, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 24. Chương 1333, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 24. Thẩm Tuấn Sinh bắt đầu vẫn chỉ là ngẩn người, tận lực bồi tiếp như bị điên hô hào, hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Tiếp lấy đối trên mặt đất tản mát vật phẩm hô hào, thu, cho ta thu. Cả người trạng thái rất giống một người bị bệnh thần kinh. Phụ trách đập chứa nước bắt đầu làm việc tiểu đội trưởng, gặp tập hợp thời điểm không thấy Thẩm Tuấn Sinh liền tới nhà thúc giục Thẩm Tuấn Sinh xuất phát đi đập chứa nước bắt đầu làm việc. Về phần Phương Lệnh Nghi cũng không thể may mắn thoát khỏi, muốn đi tiếp tục quét nhà cầu. Tay nàng tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng chỉ là đả thương một cái tay, cũng không có hai cái tay đều thụ thương, phía trên yêu cầu nàng một cái thủ công làm. Không phải lấy nhà hắn tình huống hiện tại, đừng nói là còn bệnh viện tiền nợ, chính là cuối tháng phân lương thực đều muốn điền không đầy bụng. Người khác là bình thường thanh niên trí thức xuống nông thôn, coi như centimet không đủ, cái kia còn có quốc gia phụ cấp lương thực có thể ăn. Nhưng bọn hắn chuyển xuống nhân viên nhưng không có cái này chính sách ưu đãi. Cho nên hai người liền xem như lại không tình nguyện, cũng muốn đi bắt đầu làm việc. Thẩm Mặc buổi sáng hướng đại đội trưởng xin phép nghỉ, để đại đội trưởng hỗ trợ viết một phong thư giới thiệu. Cũng may ngày mùa thu hoạch đã rút xong, lương thực nộp thuế cũng đã nộp lên, hắn cái này mở máy kéo cũng không có bận rộn như vậy, khó được không rảnh rỗi. Cùng mãi mãi nói một tiếng đi trên trấn mua đồ, hiện tại mãi mãi đi đứng cũng đã tốt đẹp, có thể mình đi lại nấu cơm đồ ăn. Bất quá Thẩm Mặc trước khi đi vẫn là giúp mãi mãi tại lò bên trong dùng cái hũ nướng khoai lang cháo. Trước khi đi, nhìn lên bầu trời ánh nắng, Thẩm Mặc từ không gian xuất ra một đỉnh em một dù. Mang theo thanh dù này, có thể để Diệp Linh Phi dưới ánh mặt trời hành động. Đàm Áo Công xã lại vừa vặn có đi đông tiêu nông trường thuyền, Thẩm Mặc dùng nửa bao thuốc dựng vào thuận gió thuyền. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc máy kéo cũng là ngay cả chủ công xã mấy cái đại đội đi dạo, chủ yếu vẫn là cho mượn đi vận chuyển hàng hóa, giúp đỡ trong thôn kiếm tiền. Hắn có ngoài định mức centimet bên ngoài, còn làm quen không ít người. Tiểu tử ngươi tại Đông Tiêu nông trường cũng có người quen biết. Người trên thuyền trêu ghẹo nói, đến ta cũng là thụ tặng tổ phụ trước khi lâm chung ủy thác, để cho ta đi nhìn một chút ân nhân cứu mạng của hắn, hắn liền ở tại Lon thôn. A, vậy là ngươi đi Lon thôn rồi. Bên kia khoảng cách Đông Tiêu nông trường cũng là gần, vượt qua hai ngọn núi lớn cũng đã đến. Thẩm Mặc gật đầu, ta mấy năm trước thăm dò được ta tặng tổ phụ ân nhân cứu mạng đã qua đời, chỉ lưu lại một cái tôn nữ, ta liền đi xem một chút. Ngươi cũng coi là trọng tình trọng nghĩa. Người trên thuyền nói. Trong lòng suy nghĩ, không phải là lão nhân già cho mua thông gia từ bé, đây là đi hoàn thành hôn ước à? Nếu thật là, kia thật là làm cho người bóp cổ tay. Hắn còn muốn lấy Thẩm Mặc người trẻ tuổi này không tệ, muốn bị gia chất nữ tranh thủ một chút, hiện tại cũng không cần thiết. Ta đây cũng là hoàn thành lão nhân già ông ta nguyện vọng. Thẩm Mặc mỉm cười. Rất tàu nhanh đến bến tàu. Thẩm Mặc cầm đại đội trưởng thư giới thiệu đi nông trường lãnh đạo văn phòng, mắt đương nhiên là mượn xe. Không phải để hắn hai cái đùi lật mấy ngọn núi chờ hoàn thành Diệp Linh Phi sự tình, liền cần mấy ngày. Hắn nhưng không có hứng thú lưu tại nơi này vài ngày. Phó tràng trưởng nhìn thấy Thẩm Mặc thư giới thiệu cũng rất là kinh ngạc. Đương nhiên, Thẩm Mặc nhét đại đoàn kết cùng công nghiệp phiếu càng có tính so sánh giá cả. Nghe nói Thẩm Mặc là mượn một cỗ xe tải nhỏ, đầu năm nay xe mặc dù ít. Nông trường có mình máy móc, nhà máy bên kia có rất nhiều báo phế ô tô cùng máy kéo. Đều là trong huyện báo hỏng xe kéo qua đặt ở máy móc trong xưởng chuyên môn hủy đi linh kiện. Máy móc nhà máy bởi vậy cũng lắp ráp mấy chiếc, chỉ là những xe kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vấn đề. Vừa vặn hắn lại là máy móc nhà máy quản sự. Thẩm Mặc tìm hắn thật đúng là tìm đúng người. Ai giới thiệu ngươi qua đây? Ta là công xã mở máy kéo, nghe chúng ta đàm áo công xã lữ chủ nhiệm nhắc qua ngài, cho nên cả gan tới gặp ngài. Nghe được Thẩm Mặc báo danh tự, Thang Gia Minh nhẹ nhàng thở ra. Xác thực hắn nhận biết lữ chủ nhiệm. Nông trường không liên quan đến bắt cá, nhưng là bọn hắn kho lạnh muốn làm ăn, thu hải sản liền muốn cùng làng trài liên hệ. Kho lạnh nhiệm vụ chủ yếu chính là tại bắt cá quý từ làng trài thu mới mẻ cá thả kho lạnh bên trong. Đợi đến cuối năm trong huyện từng cái bộ môn muốn phát phúc lợi, liền muốn dùng đến bọn hắn kho lạnh hải ngư. Hắn cùng đàm áo công xã lữ chủ nhiệm cũng là như thế nhận biết. Xe có thể cho ngươi mượn, bất quá ngươi cũng không thể làm hư. Ngài yên tâm, ta sẽ sửa xe. Thẩm Mặc lộ ra sán lạn cười một tiếng. Thông qua canh phó tràng trưởng, Thẩm Mặc thuận lợi mượn đến một cỗ xe tải nhỏ. Thẩm Mặc mở một chút, mặc dù chiếc xe này tính năng không phải quá tốt, trên đường còn có thể sẽ thả neo, nhưng đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Rời đi nông trường, Thẩm Mặc liền lái xe đi hướng Lon Áo. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Đã, Diệp Linh Phi đã là người của hắn. Đối với mình người, Thẩm Mặc từ trước đến nay hào phóng. Mà lại, Thẩm Mặc không cảm thấy cái kia quỷ tướng sẽ trùng hợp như vậy đi ngang qua. Với bạn, liền trùng hợp như vậy nhìn thấy Diệp Linh Phi cùng Lão Trịnh đánh nhau. Vẫn là câu nói kia, trùng hợp nhiều lắm cũng không phải là trùng hợp. Lấy Diệp Linh Phi đỉnh đầu công đức chi quang, liền không khả năng qua chênh lệch. Nhưng bây giờ, Diệp Linh Phi nhân sinh lại là như thế bi thảm. Cho nên, còn lại liền chỉ có một cái khả năng. Nhân sinh của nàng bị người từng dở trò. Đi tới Lon thôn, Thẩm Mặc trực tiếp tìm chính là thôn bí thư chi bộ. Nghe nói Thẩm Mặc ý đồ đến, Lá Xương Thăng cũng là một trận thổn thức cảm thán. Thẩm Mặc bên người Diệp Linh Phi nhìn thấy giả bí thư chi bộ cũng là hốc mắt từng đỏ, một mặt bi thống. Diệp Linh Phi nói ra, năm đó, thôn bí thư chi bộ coi ta là khuê nữ, hắn nói sẽ nuôi lớn ta, coi ta là khuê nữ, nhưng là ta hay là không có chống đỡ tình thương của mẹ dụ hoặc. Lá Xương Thăng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nói, khó được ngươi thật sát tới, có phần này tâm đúng là khó được, chỉ là Linh Linh đã bị mẹ của nàng đón đi. Người trong thôn có đi gặp nàng ở bên kia trôi qua như thế nào sao? Thẩm Mặc hỏi. Lá Xương Thăng mỉm cười gật đầu, trong thôn cũng có gả đi tiểu tức phụ, chúng ta hỏi qua, nói qua đến rất tốt, hiện tại cũng đã lập gia đình, tại nhà chồng nói là sinh một cái lớn tiểu tử béo, nàng cũng coi là khổ tận cam lai. Gạt người, vì cái gì bọn hắn sẽ nói như vậy? Ta rõ ràng trôi qua thật không tốt. Diệp Linh Phi trong nháy mắt con mắt trở nên tinh hồng một mảnh. Con tóc đều đã từng chiếc dựng thẳng lên, trên không trung bay múa. Lá Xương Thăng chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh, lạnh leo tận xương. Thời tiết này thay đổi bất thường, lập tức làm sao như thế lạnh. Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lùng lườm Diệp Linh Phi một chút, cảnh cáo. Diệp Linh Phi cảm xúc cũng coi như là khống chế lại, tóc lần nữa bay xuống rủ xuống ở sau lưng. Chỉ là nhìn về phía thôn bí thư chi bộ ánh mắt cũng không quá thân mật. Thôn bí thư chi bộ, ta cũng không biết Diệp Linh Phi đồng chí, nhưng ta muốn đi gặp nàng trôi qua có được hay không? Ta nếu là thay thế ra ra đến cảm tạ, khẳng định là muốn gặp qua bản thân nàng. Không phải ta cũng không tốt hướng dưới cựu tuyển lão nhân bàn giao, dù sao đây là nguyện vọng. Thẩm Mặc kéo ra bao, xuất ra một điếu thuốc lá cùng hai bình rượu. Bất luận là cái nào năm tháng, rượu thuốc lá tặng lễ đều là đồng tiền mạnh. Lá Xương Thăng làm sao cũng không chịu thu, đẩy tới đẩy lui. Thẩm Mặc đưa ra để hắn hỗ trợ cùng đi một chuyến ngựa cửa thôn, thuốc lá này rượu xem như chậm trễ thôn bí thư chi bộ một ngày nộ công phí. Lá Xương Thăng lúc này mới đáp ứng. Ngồi lên Thẩm Mặc ra lắp ráp nhỏ xe hàng, mở nửa giờ đã đến ngựa cửa thôn. Chương 1334, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 25. Chương 1334, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 25. Lá Xương Thăng cũng không biết Diệp Linh Phi mẫu thân Giao Thanh ở nơi nào, nhưng hắn biết Giao Thanh gả cho ngựa cửa thôn ngựa hướng mạnh. Hỏi ngựa hướng mạnh nhà phương hướng, Lá Xương Thăng cùng Thẩm Mặc hai người cùng một chỗ liền đi qua. Người trong thôn khó được nhìn thấy một cỗ xe tải, không thèm để ý công, tất cả đều tới hiếu kỳ vây quanh bao quanh. Còn một bên nghe ngóng Thẩm Mặc cùng Lá Xương Thăng ý đồ đến. Bên này náo nhiệt rất nhanh hút đưa tới ngựa cửa thôn đại đội trưởng. Mã Lai Đông là nhận biết Lon thôn bí thư chi bộ Lá Xương Thăng. Biết được là tìm đến ngựa hướng mạnh nhà kế nữ, Mã Lai Đông nhíu mày. Làm đại đội trưởng, người trong thôn nhà có những chuyện gì hắn tự nhiên là biết được. Chỉ cần không phải náo chết người đến, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đầu năm nay, nuôi sống mình hải tử đều khó khăn, chớ nói chi là kế nữ. Mà lại, đều là buồn thôn đồng tộc người, hắn tự nhiên là khuynh hướng ngựa hướng mạnh. Nhưng đây cũng là bởi vì lúc trước tiểu cô nương kia ra không ai cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ tìm tới người trẻ tuổi, lái một chiếc xe tải, xem xét thân phận liền không giống. Hắn nên nói thật không? Các ngươi là tìm ngựa hướng mạnh kế nữ nha, mấy năm trước đã lập gia đình, không trong thôn ở. Mã Lai Đông vừa cười vừa nói, hy vọng có thể nhanh lên đem hai người này cho đuổi. Thẩm Mặc bên trên Diệp Linh Phi tóc đen như mực phiêu hất lên, hướng phía Mã Lai Đông bày tới. Hỗn đản, hỗn đản, hắn cũng không là đồ tốt. Lúc trước ta bị kế phụ khi dễ, cái thứ nhất tìm tới chính là đại đội trưởng. ta muốn đại đội trưởng giúp ta cùng Lon thôn Diệp gia bản tộc người nói một tiếng. Kết quả hắn mặt ngoài đáp ứng, lại gọi tới ngựa hướng mạnh. Còn để cho ta tốt cuộc sống thoải mái, nói ta dù sao ta chỉ là cái nữ. Một bên Mã Lai Đông cùng Lá Xương Thăng trong nháy mắt cảm thấy hơi lạnh siêu siêu. Cùng một chỗ theo tới xem náo nhiệt tiểu hài, không hiểu thấu gáy khóc lên. Lá Hướng Linh, ngươi nếu là hiện tại động hắn, ta lập tức liền đi, không quan tâm ngươi. Thầm mặc để Diệp Linh Phi tìm về một chút lý trí. Sợi tóc của nàng tại Mã Lai Đông trên cổ đảo quanh, cuối cùng vẫn không có nắm chặt. Ngựa đến động thì là cảm thấy cổ lạnh lẽo, hắn theo bản năng dùng tay che che cổ, hy vọng dạng này có thể xua tan hàn ý đại nhân. Thật xin lỗi, ta lại tới đây về sau hận ý khó mà khống chế. Ngươi nhất định phải học được bản thân khống chế đẳng cấp càng cao quỷ quái càng có thể khống chế cảm xúc. Một khi bị cảm xúc chi phối, liền sẽ biến thành đánh mất lý trí, biến thành khát máu giết chóc lệ quỷ. Ta minh bạch trước kia vì báo thù, dù là trở thành lệ quỷ cũng sẽ không tiếc, chỉ có đại nhân một lòng vì ta suy nghĩ. Diệp Linh Phi khôi phục lại bình tĩnh về sau, liền đi tới Thẩm Mặc bên cạnh. Đã ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Mã Lai Đông người này ấn đường phát xanh, hốc mắt lõm tím xanh, ánh mắt xung huyết, ánh mắt đục ngầu tăng dã, người này cũng không phải người tốt. Lại nhiễm chuối nhân quả rất nhiều đầu, gián tiếp trực tiếp chết ở trên tay hắn người nhưng thật không ít. Người đi trong nhà của hắn phía đông bách tường lật qua nhìn, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Thẩm Mặc một bên chỉ điểm, từ trên thân xuất ra một cái âm khí tay xuyên, âm thầm đeo ở Diệp Linh Phi trên cổ tay. Âm khí vừa mới tiếp xúc đến Diệp Linh Phi trên thân, lập tức dung nhập thân thể của nàng, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Cẩn thận một chút. Thẩm Mặc dùng thần thức dặn dò. Diệp Linh Phi gật đầu, hướng phía ngựa đi về đông nhà mà đi. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới ngựa hướng mạnh trong nhà. Ngựa hướng mạnh là lâu dài không kiếm sống cả ngày trong thôn chơi bời lêu lổng. Giao Đá Xanh nghe nói khách tới nhà, từ trong đất cùng Mã Mẫu cùng ngựa hướng mạnh minh đệ cùng một chỗ tới. Xin hỏi các ngươi là? Giao Thanh vẫn không nói gì, Mã Mẫu cùng ngựa hướng mạnh mấy cái minh đệ trước tiến tới Thẩm Mặc trước mặt. Bởi vì bọn hắn thấy được dừng ở ngựa hướng đông nhà phụ cận trước kia xe tải. Trên đường nghe người trong thôn nói, chính là ngựa hướng mạnh già khách nhân ra. Huynh đệ mấy cái trong lòng lửa nóng, nghĩ đến ngựa hướng mạnh chỗ nào nhận biết như thế có năng lực người. Chỉ có Giao Thanh, tại nhìn thấy Lá Xương Thăng thời điểm biểu lộ giống như là gặp được quỷ. Nàng bất động thanh sắc đang muốn lui về sau đi, ai ngờ bị Mã Mẫu bổ đến một cái, đẩy lên Thẩm Mặc trước mặt. Vị này là ngựa hướng mạnh nàng dâu. Nói xong nàng nhìn chằm chằm Giao Thanh nói ra, ngươi còn không hảo hảo chiêu đãi khách nhân, sao có thể để khách nhân đứng ngoài cửa? Lá Xương Thăng mặc dù trướng mắt Giao Thanh, vẫn là tốt tính tình giúp nàng giới thiệu, Giao Thanh, vị này là Thẩm Mặc đồng chí, từ tỉnh thành tới. Nhà hắn cùng ngươi trước công công có cũng biết, người ta nghe nói ngươi trước công công qua đời, liền muốn nhìn một chút ra sau cùng huyết mạch, Linh Bay hiện nay lập gia đình, gả đi nơi nào? Chúng ta vẫn ăn một chút Linh Bay. Giao mặt xanh sắc hoàn toàn trắng bệnh, Diệp Linh Phi bị nàng cùng trượng phu bán đi, nàng muốn đi đâu biến một cái Diệp Linh Phi ra. Rất nhanh nàng chấn định lại, đồng chí, ngươi đi xem hảo tâm của nàng nhận, nhưng ngươi dạng này một cái tuổi trẻ nam đồng chí, vẫn là không tiện vấn an, ta vừa sinh sản xong không lâu nữa nhi, sẽ bị người hiểu lầm, sẽ để cho nữ nhi của ta bị nhà chồng nói xấu. Lá Xương Thăng bất mãn nói, cái này sợ cái gì? Ta còn ở nơi này đâu? Vừa vặn ta cũng thật lâu không có nhìn một chút Linh Linh nha đầu này, người cái này mẹ cũng thật là, Linh Linh nha đầu lấy chồng chuyện lớn như vậy, ngươi đều không đi cùng Diệp gia tộc bên trong nói một tiếng, đem nàng gả đi nơi nào? Giao Thanh mù địa chuyện, nàng tự nhiên là đến người trong sạch hưởng phúc đi. Nàng nam nhân là một cái làm lính, hiện tại theo quân đi Bắc Phương. Thẩm Mặc ánh mắt đối đầu một bên một mặt mờ mịt Mã Mẫu bọn người, cuối cùng rơi vào Mã Mẫu trên thân. Mã Mẫu vẻ mặt hốt hoảng, sau đó lập tức nhảy ra phản bác, ngươi không phải nói kia nha đầu chết tiệt kia bị ngươi cùng ngựa hướng mạnh bán cho Đông Tiêu nông trường một cái giả thanh niên trí thức sao? Lá Xương Thăng ý thức được sự tình không đúng, lập tức hỏi, Linh Bay sinh em bé sao? Mã Mẫu, sinh cái gì em bé? Kia cô nàng chết dầm kia không phải mình bụng đụng góc bàn làm sinh non, về sau cũng sẽ không sinh dục sao? Lúc ấy đau chết đi xuống lại, máu chảy đầy đất, cũng là nàng mạng lớn, thế mà dạng này đều sống qua tới. Mã Mẫu theo bản năng đem biết đến sự tình xuyên phá, Lá Xương Thăng cũng đã mặt đen giống như đáy nổi. Lúc này hắn thấy được đến trong thôn kia cô vợ nhỏ. Diệp Hồng Mai là đến xem náo nhiệt, nhưng nghe đến Mã Mẫu nói những này, vô ý thức liền muốn trốn. Bị Lá Xương Thăng gọi lại, Diệp Hồng Mai ngươi tránh cái gì? Ngươi nói Linh Linh gả đi nơi nào? Nàng đến cùng sinh không có sinh con. Nhà này người đến cùng đối Linh Linh như thế nào? Thẩm Mặc bất động thanh sắc đi vào Diệp Hồng Mai trước mặt, tiếu dung ôn hòa đối nàng nói ra, Diệp Hồng Mai đồng chí. Diệp Hồng Mai ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mặc, bốn mắt giao tiếp, nàng ánh mắt trong nháy mắt tan rã. Ngươi không cần phải sợ, đem ngươi biết có quan hệ Diệp Linh Phi sự tình toàn nói hết ra đi. Thẩm Mặc đối dùng thôi miên, vừa rồi hắn đối Mã Mẫu cũng dùng thôi miên, không phải Mã Mẫu nhưng sẽ không nói ra chân tướng. Diệp Hồng Mai nói ra, ta không phải cố ý giấu giếm nam nhân ta cùng ngựa hướng mạnh ra đồng tông đồng nguyên, ta cũng là không muốn bị nhầm vào. Tăng thêm Giao Thím cho ta không ít đồ vật, những cái kia chuyển đi trong thôn đều là Giao Thím dạy ta nói. Diệp Linh Phi tại Mã gia kỳ thật trôi qua không bằng heo chó, nàng kế phụ còn khi dễ nàng. Chương 1335, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 26. Chương 1335, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 26. Diệp Hồng Mai nói tiếp, Diệp Linh Phi đi đại đội trưởng ra cầu cứu, nhưng đại đội trưởng là ngựa hướng mạnh đường huynh đệ, nơi nào sẽ giúp nàng? Ai bảo nàng quật cường như vậy, cận kề cái chết cũng không muốn sinh hạ tên nghiệt chủ kia, kết quả thân thể cũng hỏng. Ngựa hướng mạnh cùng Giao Thanh đại khái là gặp nàng không thể sinh, tìm nông trường một cái lão quan côn bán đứng nàng. 3. Lá Xương Thăng quay người, hung hăng một bàn tay lắc tại Giao Thanh trên mặt. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Nói xong, hắn chỉ hướng bốn phía vây người Mã gia, còn có các ngươi Mã gia từng cái toàn đều không phải là người tốt, tất cả đều là đồng lõa. Diệp Linh Phi gia gia là chiến đấu anh hùng, các ngươi chính là như vậy đối đại anh hùng duy nhất tử tự sao? Gia bí thư chi bộ, chuyện này cùng chúng ta Mã gia tộc người không có quan hệ, Giao Thanh là mẹ ruột, chúng ta coi là chính là gia mâu thuẫn nhỏ, căn bản không biết bọn hắn ở nhà làm sao đối đại hải tử. Mã Lai Đông lập tức phủi sạch quan hệ, các ngươi cũng không cần vây quanh còn muốn hay không xen đi mẹ rồi. Hắn hướng phía chung quanh xem trò vui người quá lớn, người chung quanh tất cả đều tản ra. Mã Mẫu cùng Diệp Hồng Mai lúc này từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, ý thức được mình nói cái gì, hai người đều là che miệng lại. Diệp Hồng Mai, ngươi thật sự là tốt, chuyện này không xong. Lá Xương Thăng hung hăng trừng mắt Diệp Hồng Mai nói. Hắn một bên lão lệ rơi xuống, cũng là ta không tốt, ta sao có thể tin vào bọn hắn, nếu là ta tự mình đến nhìn một chút liền tốt, đều tại ta. Gia gia của nàng đem người giao phó cho ta, là ta không có xem trọng nàng. Lá Xương Thăng hung hăng quạt mình cái tát. Thầm Mặc chỉ là ở bên đứng đấy, cũng không có ngăn cản Lá Xương Thăng động tác. Hắn thấy Lá Xương Thăng cái này phó thác người tự nhiên là không có làm tốt coi chừng trách nhiệm. Giao Thanh nữ nhân như vậy, tại Diệp Linh Phi khi còn bé, còn cần mẫu thân thời điểm, có thể đem hải tử bỏ xuống đi thẳng một mạch. Diệp Linh Phi dài sau khi lớn lên xuất hiện, đem người nói mang đi liền mang đi. Mà Lá Xương Thăng cũng bèn bèn nương tựa theo trong thôn gả đi tiểu tức phụ hoàn toàn tin vào lý do thoái thác. Có thể thấy được hiện tại khóc giống cùng tắt một phát, cũng là biểu diễn thành phần chiếm đa số, căn bản không có đối Diệp Linh Phi có để tâm thêm. Có lẽ là đánh mệt mỏi, có lẽ là gặp Thẩm Mặc đều không hâu ngừng, Lá Xương Thăng mặt mo không nhịn được, hắn ngừng tắt một phát tay. Tiếp theo chuyển hướng Giao Thanh chất vấn, ngươi đem người bán cho người nào? Giao Thanh lật ra một cái liếc mắt, cùng ngươi có quan hệ sao? Đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ đương người tốt lành gì? Nói xong Giao Thanh còn dò xét hướng Thẩm Mặc, khoe miệng mỉm cười, đương nhiên, nếu như ngươi cho ta một chút chỗ tốt, ta tâm tình tốt có lẽ sẽ nói. Thẩm Mặc đều bị Giao Thanh chọc cười, cũng nhìn ra nàng bộ dạng này đã là vò đã mẹ không sợ rơi, hoàn toàn bị mặt. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Ta chỉ coi ngươi đây là khích lệ ta, ngươi không phải nói là đến thăm sao? Tốt xấu ta là Diệp Linh Phi mẫu thân, ngươi liền hai tay chống không tới. Các ngươi tỉnh thành người thật đúng là hẹp hòi. Giao Thanh chế giễu lại. Diệp Linh Phi, ngươi có thể phách lối như vậy, nhưng không phải liền là chắc chắn Diệp Linh Phi là ngươi con gái ruột, không có khác thân nhân, ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi không phải muốn chỗ tốt, đến, ta cho ngươi chỗ tốt. Đống nhiên Thẩm Mặc họa phong nhất chuyển, đối nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Giao Thanh hiện tại cũng không mang theo sợ thật đúng là tiến tới, muốn nhìn một chút Thẩm Mặc có thể hay không thật cho chỗ tốt. Ta đưa ngươi cùng nam nhân của ngươi nửa đời sau ốm đau cuốn thân, ta đưa ngươi vận rủi liên tục, ta đưa ngươi so Diệp Linh Phi bi thảm gấp 10 hạ tràng. Thẩm Mặc nói xong, về sau cười lui về sau một bước. A, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu xuất sinh, lại dám nguyền rủa lão nương. Nàng vung lên một bên điều cây chổi, liền hướng phía Thẩm Mặc quét tới. Chỉ là sắp quét đến Thẩm Mặc thời điểm, Giao Thanh cả người nghiêng một cái, ngay cả người mang theo điều cây chổi hướng phía Lá Xương Thăng ngã xuống, hai người thế mà lăn ở cùng nhau. Mà tại nguyên bản Giao Thanh đứng địa phương, xuất hiện một cái nam nhân. Chính là cái này nam nhân đem Giao Thanh liên người mang điều cây chổi cho đẩy qua một bên Lá Xương Thăng trên người. Nam nhân mắt say lờ đờ mông lung, trong mồm phun ra đều là mùi rượu, cũng không biết là uống bao nhiêu rượu. Hắn lảo đảo bước chân, nói ra, tại cửa ra vào ồn ào cái gì? Ồn ào, còn có để cho người ta ngủ hay không? Nói xong hắn giống như mới nhìn đến Giao Thanh, chuyển đến trên mặt đất lăn làm một đoàn trên thân hai người. Nhíu nhíu mày, chạy tới đối lấy hai người dưới đất liền hung ác đá tới. Đá chết các ngươi một đôi cậu nam nữ, cái này trời còn chưa có tối, lão tử còn chưa chết. Ngươi lại dám ngay trước lão tử mặt chụp người, đá chết ngươi cái này gái điếm túi. Lá Xương Thăng ngay cả chịu mấy chân, nhưng thật sự là thay bay vạ gió. Hắn cảm thấy thật không nên tham cái này tiện nghi chạy chuyến này, kết quả chỗ tốt không có mò được, kém chút còn bị người xem như gian phu. Thẩm Mặc nhìn đủ hí, liền đem Lá Xương Thăng từ nam nhân dưới chân kéo ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại Giao Thanh vẫn như cũ bị ngựa hướng mạnh đá. Ngay lúc này, Diệp Linh Phi cũng quay về rồi. Thẩm Mặc phát hiện trên người nàng âm khí có bị động phòng ngự quá dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Linh Phi còn vì nhìn thấy ngựa hướng mạnh đá Giao Thanh cái này màn mà ngẩn người. Bị Thẩm Mặc hỏi lên như vậy lập tức hoàn hồn, đại nhân, Mã Lai Đông gia có một cái mắt mù lao thái thái, nàng giống như có thể biết ta. Ta nhìn nàng cầm kim châm ta chạy ra ngoài. Nói xong, nàng đem từ mã ra cầm tới đồ vật giao cho Thẩm Mặc. Đại nhân, đây là ta tại Mã Lai Đông gia phát hiện một cái sổ sách. Thẩm Mặc lật ra đến xem xét, phía trên kỳ thật nói sổ sách vốn cũng không xác thực, chủ yếu ghi chép Mã Lai Đông tham ô nhận hối lộ ghi chép. Giống như là mấy năm mấy tháng mấy ngày, ai đưa hắn cái gì, để hắn làm sự tình gì, hắn cho làm thành hay không. Cái này sổ sách còn liên lụy ra hắn cùng đại đội kế toán hai người cấu kết với nhau làm việc xấu làm sự tình. Đại đội kế toán chủ yếu phụ trách nhớ giả sổ sách, giống như là nào đó mỗi năm tháng nào ngày nào, vốn nên lương thực là nhiều ít bán cho công ty lương thực, sau đó hắn cùng kế toán ghi chép nhiều ít, còn lại nhiều ít chia của. Viết rõ ràng. Thẩm Mặc khép lại sổ sách nói ra, có cái này sổ sách, Mã Lai Đông khẳng định là phải xui xẻo. Diệp Linh Phi biểu lộ buông lỏng, thật sự là quá tốt. Lao thái thái ta một hồi liền đi chiếu cố. Lập tức Thẩm Mặc ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất xoay đánh hai người. Nói với Diệp Linh Phi, ta cho phép ngươi vì chính mình tu một chút lợi tức, chỉ cần không đem người giết chết. Thẩm Mặc cũng là bị hai vợ chồng này sợ tác sợ vi buồn nôn không được, cho nên nguyện ý cho Diệp Linh Phi thả phóng nhất hạ hận ý Diệp Linh Phi đi vào vợ chồng trước mặt. Nguyên bản đang đánh đấu hai vợ chồng, nhìn thấy Diệp Linh Phi lần này đánh nhau cũng không đánh. Người tại sao trở lại? Nam nhân của ngươi đâu? Ngựa hướng mạnh nhìn thấy dáng dấp duyên dáng yêu kiều Diệp Linh Phi, lòng ngứa ngáy khó nhịn. nếu như nàng bên cạnh không có nam nhân, vậy mình lại đem người buộc trong nhà. Ngươi cái này câu dẫn mình kế phụ nhỏ tiện đệ tử còn dám trở về. Giao Thanh từ dưới đất siêu âm thanh luồn lên đến, giơ lên tay liền muốn hướng phía Diệp Linh Phi đánh tới. Diệp Linh Phi tóc giơ lên một chùm, đem Giao Thanh sổ tay ở, Giao Thanh tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thể bị Diệp Linh Phi tóc một chút xíu kéo cách mặt đất. A, Giao Thanh hoảng sợ gào thét. Nhìn thấy Giao Thanh như vậy hạ trạng, ngựa hướng mạnh toàn thân trên choáng toàn cũng bị mất, hắn lộn nhào muốn chạy về nhà. Nhưng hắn chân lại giống như là bị rót trì đồng dạng làm sao đều không rời nổi bước chân. Chương 1336, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 27 chương 1336, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 27 ngựa hướng mạnh túi đầu xem xét. Chỉ gặp tóc đen dài từng vòng đem chân của hắn trói buộc chặt. Diệp Linh Phi ngẩng lên một trương tuyết trắng, không có chút nào huyết sắc khuôn mặt nhỏ, chợt ung dung mở miệng, ngươi không phải là muốn biết ta vì cái gì trở về, nam nhân ta đi nơi nào sao? Ta có thể hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Khóe môi của nàng mang cười, dùng tóc kéo qua thân thể hai người, đi vào trước mặt của nàng. Ngựa hướng mạnh nhìn xem Diệp Linh Phi mặt ở trước mặt của hắn phóng đại, nam nhân kia đương nhiên là chết rồi, bị ta dùng đao từng đao từng đao đâm chết rồi. Hắn trước khi chết trong bụng ruột chảy đầy đất, ta đem tâm can của hắn phổi tất cả đều móc ra. Hàn ý giống như là rắn độc đồng dạng bò lên trên ngựa hướng mạnh lưng, ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Diệp Linh Phi ngẩng đầu, đối hai người lộ ra quỷ dị mỉm cười, đúng thế, ta chính là thành quỷ, ta bị các ngươi hại thành dạng này, hiện tại ta chính là đến thu một chút lợi tức. Diệp Linh Phi, ta là mẹ ngươi a, ta đối với ngươi làm như vậy đều là ngựa hướng mạnh chỉ điểm, không phải ngươi từ trong bụng ta ra, ta làm sao bỏ được tổn thương ngươi? Giao mắt xanh nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Ngươi nói láo, rõ ràng là ngươi nói ra, nói ngươi lớn tuổi không sinh ra nhi từ ta, ngươi nói ngươi cùng chồng trước có cái nữ nhi, cũng dài đại khái có thể sinh con nói đem người tiếp đến cho ta sinh nhi tử. Ngựa hướng mạnh không lưu tình chút nào đem Giao Thanh hoang nôn mạch trần. Mà hai vợ chồng lúc này biểu hiện tại lá xương thăng trong mắt, đó chính là chó căn chó, vợ chồng hai người cãi lộn, cái gì bận sự tình chuyện xấu tất cả đều phủ ra. Thế nhưng là cho con gái ruột hôn phối xem như phạm pháp sao? Tại nông thôn, đây là thường gặp sự tình. Coi như nữ nhi này không đồng ý, người trong nước tình hình trong nước hôn phối nữ nhi của mình làm sao cũng không tính là phạm pháp. Chỉ là kế phụ cùng thân mẹ ruột ép buộc nữ nhi làm ác tâm sự tình, đó chính là phạm pháp. Báo cảnh đi. Thẩm Mặc lúc này không chút do dự mở miệng. Lá Xương Thăng do dự, bạn nhất Diệp Linh Phi tại nhà chồng qua rất tốt, chúng ta báo cảnh có thể hay không quấy rầy đến nàng thật vất vả có được bình tĩnh sinh hoạt. Thẩm Mặc cười lạnh, ngươi không có nghe được bọn hắn nói cái gì sao? Ngươi cảm thấy một cái lớn tuổi thanh niên trí thức mua sắm một nữ nhân trở về làm gì? Đương nhiên là nối dõi tông đường. Nàng đã mất đi sinh dục năng lực, nàng nam nhân có thể cho phép hạ nàng. Nói không chừng sẽ cảm thấy mắc lừa bị lừa gạt, từ đó tra tấn nàng. Hôn nhân vốn là không nên dùng đến mua bán. Nàng là chiến đấu anh hùng tôn nữ, vốn hẳn nên có một cái quang minh thể diện tương lai. Như già anh hùng có tại, mắt thấy hậu đại thụ này đứt hiếp, anh hùng dưới cựu tuyển linh hồn có thể nghỉ ngơi sao? Nhất định phải báo cảnh. Lá Xương Thăng cắn răng. Giám thị nơi này một đạo thân ảnh nhỏ gầy, nhanh chân hướng đồng ruộng mà đi. Đại đội trưởng không xong, đại đội trưởng không xong. Thân ảnh gầy nhỏ lớn tiếng hô hào. Cậu đàn, ngươi từ từ nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mã Lai Đông thấp giọng trấn an. Cậu đàn vốn là muốn nói, hai người kia muốn dẫn lấy ngựa hướng mạnh vợ chồng đi báo cảnh. Nhưng vừa mới muốn mở miệng, hắn liền phát hiện yết hầu phảng phất bị cái gì chặn lại. Hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn thấy tại đại đội trưởng sau lưng, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử tay ngay tại đại đội trưởng trên cổ hạ du rời, phảng phất sau một khắc liền phải đem đại đội trưởng cổ cho cắt đứt. Đại đội trưởng chỉ cảm thấy chỗ cổ ngứa một chút, lạnh muốn chết, tay của hắn không ngừng mà vớt ve cổ. Đột nhiên hắn phát hiện có cái gì không đúng kỉnh, cầm lên trên cổ dây thừng. Kéo lên phát hiện dùng dây thừng hệ một chương đùa vàng đã không cánh mà bay. Hắn lập tức chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, không lo được nghe cậu đàn, hắn liền hướng ra chạy. Đẩy ra cửa sân, nhìn thấy mắt mù nương ngay tại phơi nắng. Nương, xảy ra chuyện ngài cho ta phụ bình an không có. Lão bà tử tay hướng phía nhi tử cổ sờ soạn, một thanh rút ra cổ áo dây thừng, phần đôi phụ bình an đã không thấy tung tích. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được cái gì không đúng sao? Có, ta hôm nay mấy lần cảm giác được thân thể rất lạnh, nương ngài nói có đúng hay không những người kia tìm. Ngậm miệng, con ta nhất định có thể đại phú đại quý, nhất định có thể. Nàng đi tiến ra phòng, lần này là xuất ra một khối ngọc bội treo ở Mã Lai Đông trên thân. Ngươi đeo cẩn thận một chút đừng cho người nhìn thấy chính là. Hắn gật đầu. Hôm nay trong thôn có chuyện gì phát sinh sao? Lão thái bà lại hỏi. Có, Lon thôn thôn bí thư chi bộ Lá Xương Thăng mang theo một người trẻ tuổi tới, nói muốn gặp Diệp Linh Phi. Người kia rất khó đối phó, hai vợ chồng ngược đại nữ nhi sự tình cũng bị bạch trần, còn đem ta cho cuốn vào. Năm đó ta cũng chính là xem ở đồng tộc đường huynh đệ phân thượng lúc này mới giúp ngựa lớn mạnh. Đến cùng là đồng tộc huynh đệ, ngươi đi xem một chút, bất kể như thế nào, đồng tộc người nhất định phải đoàn kết. Dạng này mới sẽ không để ngoại nhân khi dễ đi, ngươi người đại đội trưởng này danh vọng cũng mới có thể cao hơn. Nương, ta biết. Đúng, vừa rồi cậu đàn muốn cái cho ta truyền tin tức tới, bởi vì phụ bình an sự tình ta thế mà quên hỏi để hắn nhìn chằm chằm sự tình. Nói hắn liền hướng mặt ngoài chạy. Lao thái thái xoay người lại gian phòng. Vừa đóng cửa, mở tối gian phòng bên trong, ngoại trừ lao nhân vị còn có lâu dài không thông gió mùi nấm mốc. Nàng đi vào một cái điện thờ trước mặt, thành kính quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực. Tất cả nghiệp đều là ta làm ra, muốn báo ứng cũng báo ứng tại ta lão thái thái trên thân. Phù hộ con ta một thân trôi chảy, số làm quan. Nàng tại bồ đoàn bên trên, dập đầu liên tiếp 7749 cái đầu. Đứng dậy, nàng dùng đao cắt vỡ tay mình cổ tay mặc cho máu tươi nhỏ tại trong bàn thờ thần tượng không mặt bên trên. chỉ gặp máu tươi toàn bộ bị tượng thần hấp thu. Nếu như Thẩm Mặc ở chỗ này có thể nhìn thấy lão thái thái trên cổ tay tất cả đều là lít nha lít nhít vạch ra vết đao. Đột nhiên lão thái thái giống như là cảm thấy một loại nào đó giận dắt, nàng cả người toàn thân run lên. Tiếp lấy nàng giơ tay chém xuống, hai ngón tay ngạnh sinh sinh bị nàng chặt đứt tùy tùng đến điện thờ trước mặt. Ngay tại lúc đó, Thẩm Mặc lái xe đem ngựa hướng mạnh vợ chồng tất cả đều đưa đi trên trấn cục công an. Đến trên trấn cục công an, cũng không cần Thẩm Mặc dẫn đạo cái gì, tại Diệp Linh Phi cái quỷ hồn này đe dọa phía dưới, ngựa hướng mạnh ngược lại hạt đậu đồng dạng đem mình đối Diệp Linh Phi làm sự tình toàn đều nói ra. Về phần Giao Thanh, còn muốn kiên trì một chút, nhưng ở Thẩm Mặc thôi miên phía dưới, nàng đem nội tâm ẩn tàng sâu nhất bí mật nói ra. Khi 6 tuổi mẹ ta sinh đệ đệ, tất cả mọi người vây quanh đệ đệ đảo quanh, bọn hắn cũng không tiếp tục quan tâm ta, ta nghĩ đệ đệ biến mất, khẳng định ta lại có thể thu được cha mẹ yêu, tại nương một bên cho bú một bên mẹ tiếp đi thời điểm, ta lặng lẽ đem đệ đệ cái mũi nắm, hắn lẩm bẩm 2 tiếng liền không có hô hấp. 22 tuổi năm đó, nam nhân cảm mạo dẫn phát viêm phổi, thân thể một mực không có tốt hơn, ngựa lớn mạnh 3 ngày 2 đầu cho ta làm ra thịt rừng bữa ăn ngon, thân thể của hắn cũng cường tráng, không giống nam nhân ta yếu không ra gió, mà lại nguyên bản nói cha hắn sẽ mang theo rất nhiều tiền trở về, nhưng cũng chậm chạp không có tin tức. Ta không muốn toàn bộ thanh xuân phí thời gian tại một cái phế vật trên thân, ta đem cây trúc đào lá cây đánh ra chất lỏng, thu thập lại, ngay tại. Hắn ăn trong thức ăn thả chút ít nhiều lần thả, không đến bao lâu hắn liền chết, ta liền theo ngựa hướng mạnh rời đi. Cảnh sát biết được Thẩm Mặc là lái xe tới biểu thị để Thẩm Mặc lái xe dẫn bọn hắn đi trong thôn. Cục cảnh sát bên này cũng sẽ phụ cấp dầu đi hay ghen phí. Chương 1337, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 28 chương 1337, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 28 Thẩm Mặc để cục cảnh sát bên này hướng Đông Tiêu nông trường văn phòng gọi điện thoại. Cảnh sát điện thoại đánh trôi qua về sau, tiếp tuyến viên đem điện thoại nhận được phó trưởng xưởng văn phòng. Đối với giúp cảnh sát phá án xe tải trì hoãn còn sự tình, Thang Gia Minh hoàn toàn không có ý kiến. Nói đến cục cảnh sát cũng là bọn hắn huynh đệ đơn vị, có cần từng cái bộ môn cũng là phối hợp. Cảnh sát bên này thuận tiện để Đông Tiêu Đông trận lớn tuổi nam thanh niên mua bán nàng dâu chuyện này, hy vọng phó trưởng trưởng có thể hỗ trợ tìm tới Lá Linh Hoa. Thẩm Mặc lại hợp thời nhắc nhở một câu, vị kia giống như tại kết dừng công việc. Thang Gia Minh điều đến Đông Tiêu nông trường mới 1 năm, căn bản không biết kết dừng sự tình. Chờ hắn gọi tới văn phòng thuộc hạ hỏi kết dừng ở gia thanh niên trí thức thời điểm, thuộc hạ sắc mặt trắng bệnh. Canh phó trang trưởng, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Thái Du một bên sát mồ hôi lạnh vừa nói, là ngựa cửa thôn phát sinh cùng một chỗ vợ chồng ngược nữ án, hai vợ chồng kia đem cô nương bán cho chúng ta Đông Tiêu nông trường một lớn tuổi thanh niên trí thức, nói đến đây vị trí tại kết dừng công việc. Nghe được cái này, Thái Du lập tức khẳng định bán đi cô nương người chính là Lao Trịnh Đầu. Sau đó nhớ tới bị Lao Trịnh Đầu lâu dài chỉ riêng thân thể khóa tại kết dừng nữ nhân điên, cái cô nương kia có phải hay không một người điên? Thái Du cẩn thận hỏi. Không điên, người ta vẫn là chiến đấu anh hùng tôn nữ, vị kia chiến đấu anh hùng chỉ có như thế một cái họ hàng gần, nếu như ngươi biết là ai, liền đem người cho tìm đến. Hiện tại cục công an bên kia ngay tại tra vụ án này, chúng ta cũng không thể để giả anh hùng hà tâm, nhất định phải làm tốt chuyện này. Thang Gia Minh nghiêm túc nói. Thái Du chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn tình nguyện mới vừa rồi không có tới qua phó trưởng trưởng văn phòng. Phó trưởng trưởng, nếu như ta không có đoán sai, cô nương kia chính là Lao Trịnh Đầu bán tới một cái nữ nhân điên, bất quá bây giờ nữ nhân điên cùng Lao Trịnh Đầu toàn đều đã chết, cụ thể ngài muốn làm muốn hiểu rõ. Có thể hỏi duy trì trật tự đại đội bên kia có hoàn chỉnh hồ sơ vụ án. Nói xong hắn đã bưng lấy tráng men lọ muốn chạy ra. Đi ngài đến. Loại sự tình này vẫn là để phó trưởng trưởng đi khó xử duy trì trật tự đại đội đi thôi. Hắn chỉ là một nho nhỏ văn phòng khoa biên. Thang Gia Minh lập tức thông qua nội tuyến cho duy trì trật tự đội bên kia gọi điện thoại, để đội trưởng cầm kết Lâm Lão Trịnh Đầu hồ sơ vụ án tới gặp hắn. Tường Hạ Vũ tiếp vào phó trưởng trưởng điện thoại còn không hiểu ra sao, Lão Trịnh Đầu bản án. Nghĩ đến vụ án kia hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, năm đó hắn cũng là vừa vặn đến nông trường không lâu liền phát sinh dạng này án mạng. Đối toàn bộ Đông Tiêu nông trường đều là không nhỏ chỗ bẩn. Về sau chính là vị kia nữ nhân điên thân phận đều không có tra rõ ràng. Thang Gia Minh nhìn hồ sơ vụ án về sau cả người đều cảm giác không xong. Lao Trịnh Đầu nói nữ nhân kia là tên điên, vậy các ngươi có người hay không hoài nghi tới? Có hay không mang bác sĩ cho nàng xem qua bệnh? Có hay không hỏi qua Lão Trịnh Đầu nữ nhân kia tin tức? Đông Tiêu nông trường xuất hiện cái này dạng không có bất kỳ ai người còn sao? Lao Trịnh Đầu nói cái gì các ngươi chính là cái gì? Vạn nhất người này là gián điệp làm bộ tên điên đâu? Thang Gia Minh từng câu lời nói Tưởng Hạ Vũ nói xấu hổ vô cùng. Thật xin lỗi, đúng là chúng ta trong công tác sơ sẩy. Được rồi, lúc ấy ngươi cũng vừa mới tiến nông trường, phải chịu trách nhiệm cũng là ngay lúc đó duy trì trật tự đội trưởng phụ trách. Mà người kia bây giờ muốn tìm cũng không tìm tới, đã điều đến địa phương khác đi. Nông trường có Lao Trịnh Đầu ảnh chụp sao? Thang Gia Minh suy nghĩ một chút hỏi. Có. Tưởng Hạ Vũ nói xong cũng đi tìm Lao Trịnh Đầu ảnh chụp. Theo Tưởng Hạ Vũ đi ra ngoài, năm đó nữ nhân điên án giết người sự tình lại bị lật ra tới. Biết được nữ nhân điên có thể là chiến đấu anh hùng tôn nữ, lập tức toàn bộ Đông Tiêu nông trường cao tầng đều vỡ tổ. Liên chàng dài đều đến Thang Gia Minh bên này tìm hiểu tình huống. Năm đó phá án khả năng quá phiến diện có hay không nhưng chịu là Lao Trịnh Đầu đem người mua được về sau phát hiện Diệp Linh Phi không thể sinh dục, thế là liền ngược đãi nàng, đằng sau dứt khoát dùng nàng để kiếm tiền. Cô nương kia chịu không được liền giết tất cả mọi người. Thang Gia Minh, để nông trường văn phòng tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì rất có thể hắn nói là chân tướng. Nếu thật là dạng này, nông trường phải bị trách nhiệm rất lớn. Năm đó cũng có nữ thanh niên trí thức không quen nhìn Lao Trịnh Đầu hành vi, nghĩ muốn trợ giúp cái nữ nhân điên này, chí ít để nàng mặc một bộ y phục. nhưng lão Trịnh đầu dùng các loại ngôn ngữ nhục nhã những trợ giúp này nữ nhân điên nữ thanh niên trí thức, ai cũng sợ rước họa vào thân, một lúc sau lại không người quản. Phụ nữ chủ nhiệm ở đâu? Chuyện này nàng nói thế nào? Trang Trường ngồi không yên, hắn cùng Thang Gia Minh không giống, vụ án này là hắn tại nhiệm trong lúc đó phát sinh. Nếu thật là vấn trách hắn cũng là tránh không được muốn bị phía trên trách cứ. Phùng Tố Mai bị gọi vào văn phòng, nghe nói là vì kết Lâm lão Trịnh chuyện kia về sau, nàng lơ đễnh. Đều là đã một cái chết nhiều năm nữ nhân, còn có thể trách nàng hay sao? Một cái có bệnh tên điên muốn làm sao rút? Lão Trịnh nói, nữ nhân này mặc xong quần áo liền xé, hiện tại vải phiếu nhiều khó khăn đến. Lão Trịnh cũng là vì tiết kiệm tiền cái này mới không có để nàng mặc quần áo, mà lại Lão Trịnh làm nữ nhân điên trợ phụ, đều không thèm để ý nữ nhân bị người nhìn hết thân thể, người khác còn có thể quản cái gì? Là nông trường chúng ta có thể cho nữ nhân điên cung cấp quần áo sao? Phùng Tố Mai tới, nói lời có lý có cứ. Những người kia làm sao có thể bắt được nàng tay cầm? Nàng cũng sẽ không để cho người khác bắt được cái trôi. Phùng Tố Mai, nàng thích xé quần áo chuyện này, ngươi cũng toàn bằng Lão Trịnh nói đi. Ngươi có thấy tận mắt nàng xé rách mình quần áo sao? Nàng nói chuyện trật tự rõ ràng, nói là bị người nhà bán cho Lão Trịnh, là Lão Trịnh ngược đãi nàng, Lão Trịnh không cho nàng mặc quần áo đều chỉ là vì muốn giáo huấn nàng, không cho nàng chạy trốn. Ngươi là một phụ nữ chủ nhiệm hoàn toàn không có vì nữ nhân cân nhắc qua. Một cái nữ thanh niên trí thức Trịnh Địa Hữu thanh chỉ vào Phùng Tố Mai nói. Năm đó Nhan Hoan chính là nhìn thấy Diệp Linh Phi khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp, bị người như là gia súc đồng dạng dùng một cây xiềng xích khóa trên tầng cây, quả thực đáng thương, lúc này mới nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Mà lại nàng phát hiện Lão Trịnh trông coi rất căng, căn bản không khiến người ta tiếp cận cùng nữ nhân điên nói chuyện, cho nên nàng lúc ấy đối Lão Trịnh cầm thái độ hoài nghi. Trước kia nàng đem trong chuyện này báo cho phụ nữ chủ nhiệm, là hy vọng tiểu cô nương có thể được đến giải cứu, cũng chủ yếu nghĩ muốn biết rõ ràng tiểu cô nương đến cùng có hay không điên. Thế nhưng là Phùng Tố Mai hoàn toàn không để ý chân tướng. Về sau nàng cũng bởi vì tình cảm gặp khó, không tiếp tục lưu ý nữ nhân điên, chỉ là chờ lại nhận được tin tức, chính là nữ nhân điên giết người, lại tự sát. Lúc ấy nàng liền ấy nấy không được, nàng nghĩ đến lúc ấy nếu là Liều Linh tham gia, có thể hay không có thể giải cứu một đầu tính mạng vô tội. Ngươi nói bậy, Nhan Hoan, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Chúng ta đều là nông trường người, lẽ ra nhất trí đối ngoại, chuyện này ngươi nói như vậy, đối nông trường có chỗ tốt gì? Phùng Tố Mai, không cần lại biện. Việc này đơn thuần ngươi trong công tác sơ sẩy bố trí. Như ngươi năm đó có thể kịp thời tham gia, trẻ tuổi sinh mệnh liền sẽ không bị bách đi đến cực đoan. Trong mắt của ta, ngươi cùng những cái kia áp bách nữ tính ác đồ cũng đều cùng. Nhan Hoan phẫn nộ nói. Nhan Hoan, ta là phụ nữ chủ nhiệm vẫn là ngươi là phụ nữ chủ nhiệm. Ta công việc không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi muốn khoa tay múa chân chờ ngươi làm tới phụ nữ chủ nhiệm rồi nói sau. Hừ. Phùng Tố Mai bị tức ngực chập trùng không chừng. Chương 1338, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 29 chương 1338, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 29 Phùng Tố Mai là trong nhà trưởng nữ, gia trọng nam kinh nữ. Nàng từ nhỏ bị người trong nhà giáo dục muốn lấy nam nhân là trời, muốn chiếu cố trong nhà mấy cái đệ đệ. Chính là xuống nông thôn, phụ mẫu đều lấy nàng là tỷ tỷ, muốn cho bọn đệ đệ làm tấm gương như vậy thuật giáo dục nàng. Về sau nàng phát hiện chỉ có nhìn thấy những cái kia so với mình thảm hại hơn nữ tính thời điểm, trong lòng mới sẽ có mịt mở khoái cảm. Khi thấy những nam nhân kia ngược Diệp Linh Phi thời điểm, trong nội tâm nàng có một loại khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm. Đương nhiên, hiện tại nàng là quyết không thể thừa nhận Nhan Hoan xác nhận. Trang trưởng thần sắc nghiêm túc làm ra quyết đoán, đủ rồi, Phùng Tố Mai. Ngươi thân là phụ nữ chủ nhiệm bất kỳ cái gì sự tình đều muốn đi kiểm tra đối chiếu sự thật, mà lại Trịnh đồng chí mua bán phụ nữ bản thân liền là một kiện phi pháp sự tình. Chớ nói chi là hắn đem nữ đồng chí dùng xiềng xích khóa. Nông trường tất cả mọi người thành lập hôn nhân hồ sơ đều hẳn là đăng ký, lão Trịnh nói Diệp đồng chí là vợ của hắn, ngươi thân là phụ nữ chủ nhiệm đều không điều tra vị này nữ tính thân phận sao? Đây chính là ngươi phòng làm việc bên trên nghiêm trọng sai lầm, hiện tại bắt đầu ngươi tạm dừng phụ nữ chủ nhiệm chức vụ chờ xử phạt quyết định. Phùng Tố Mai lúc này cảm thấy kinh hoàng. Nàng không thể mất đi phụ nữ chủ nhiệm vị trí này, cũng không thể gánh vác xử lý. Hiện tại thật vất vả bởi vì cái này vị trí, để người nhà nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mấy năm này ăn Tết về nhà, nàng trong nhà cũng có không ít quyền nói chuyện. Nếu như bị xử lý, về sau nàng lại là gia tầng dưới chốt nhất tồn tại. Trang trưởng ta không phục, các ngươi không phải muốn tìm một người có nổi sao? Dựa vào cái gì ta có nổi? Phùng Tố Mai khí hô to. Cái gì gọi là có nổi? Chuyện này bản thân liền là ngươi phạm sai, Nhan Hoan đồng chí đã chỉ ra chỗ sai công việc của ngươi, ngươi một câu đều không có nghe quên, không có làm tốt ngươi bản chức công việc, mà lại dạng này cũng cố phụ nữ ý chí sự tình, ngươi làm không ý ta. Có muốn hay không ta đem ngươi mấy năm này hồ sơ cho điều ra đến cẩn thận thẩm tra. Nghe được trận bộ dạng như thế nói, Phùng Tố Mai cả người cảm giác tinh khí thần đều bị rút đi, nàng sủi lơ trên mặt đất. Nàng làm sự tình rất nhiều đều khó mà cân nhắc được. Nhan Hoan nhìn thấy dạng này Phùng Tố Mai, trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, mà lại trong lòng ẩn ẩn có tỉnh táo. Vì cái gì Phùng Tố Mai trước đó làm sự tình thượng tầng lãnh đạo đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho Phùng Tố Mai làm ẩu. Nói không chính xác chính là hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cần người có nổi thời điểm để ra. Rất nhanh, Đông Tiêu nông trường bên này cũng quyết định phái xe đi ngửa cửa thôn cùng Lon thôn tìm hiểu tình huống. Lon thôn bên này, cảnh sát đào ra Lá Chí Dũng thi thể. Trải qua kiểm tra, Lá Chí Dũng chết bởi trúng độc. Chuyện này tại Lon thôn đưa tới sóng to gió lớn. Chính là Giao Thanh nhà mẹ đẻ đều biết con trai duy nhất là bị Giao Thanh giết chết. Giao Thanh mẫu thân trước kia tử vong, Giao cha cùng Giao nãi nãi cũng đều tại thế, lôi kéo huynh đệ thúc bá khí thế hung hăng liền muốn đánh Giao Thanh. Phải biết từ khi nhi tử sau khi qua đời, phó gia người đều đem trách oan tại Giao Thanh trên người mẫu thân, cảm thấy nàng cho bú không chú ý cái này mới đưa đến hải tử bị che chết. Cũng chính là bởi vì phần này lâu dài ấy nấy đưa đến Giao Thanh mẫu thân mất sớm. Nếu không phải Giao Thanh mình tại cục cảnh sát cung khai, ai cũng không biết Giao Thanh trong lòng có như thế âm u mặt. Đương nhiên từ nàng có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị kế phụ trà đạp chuyện này, nhìn ra trong lòng của người này là cực đoan và mẹo. Lúc này, Đông Tiêu nông trường người cũng cùng cảnh sát tụ hợp, song phương một trận khí, tăng thêm ảnh chụp xác nhận, xác định bị Lao Trịnh lĩnh đi cô nương chính là Diệp Linh Phi. Như vậy Lon thôn cùng ngựa cửa thôn người cũng đều biết Diệp Linh Phi bị Lao Trịnh mang đến về sau bi thảm tao ngộ. Bởi vì Diệp Linh Phi hoàn toàn chính là một cái người bình thường, mà Lao Trịnh vì cha tấn Diệp Linh Phi, xem nàng như là một người bệnh tâm thần đồng dạng quá lại. Rất nhiều nữ nhân nghe được Diệp Linh Phi tao ngộ tất cả đều lệ nóng doanh trọng. Diệp Linh Phi quá khổ. Lúc này Đông Tiêu chàng trưởng đứng ra xin lỗi, đồng thời nói là phụ nữ chủ nhiệm làm việc không đúng chỗ, bao quát Nhan Hoan tìm tới phụ nữ chủ nhiệm tìm kiếm phụ nữ chủ nhiệm trợ giúp, thân là phụ nữ chủ nhiệm Phùng Tố Mai lại không có chút nào làm sự tình cũng đừng khoác lộ ra. Diệp Linh Phi không biết cái này người phụ nữ chủ nhiệm, ngược lại đối Nhan Hoan có chút ấn tượng. Nàng nhíu mày nói với Thẩm Mặc, cái này gọi Nhan Hoan nữ đồng chí tới tìm ta nói chuyện qua, ta lúc ấy xin giúp đỡ qua nàng. Chỉ là về sau không có tin tức gì, ta cho là nàng cũng không nguyện ý giúp ta, không nghĩ tới nàng đem chuyện này báo cho phụ nữ chủ nhiệm, nhưng cũng không có gây nên coi trọng, có lẽ đây chính là số mạng của ta. Đối Diệp Linh Phi tới nói, hận nhất người là khi dễ nàng Trịnh thanh niên trí thức, kế phụ cùng Giao Thanh. Đối với xâm phạm nàng những nam nhân kia, nàng đều không có hận kế phụ cùng Giao Thanh như thế hận. Một cái là cái thứ nhất hướng nàng dỗi ra mà chảo nam nhân, một cái khác thì là đem nàng đẩy vào vực sâu thân mẹ ruột. Hiện tại biết nàng cha cũng là bị nữ nhân này hại sau khi chết, nàng ngược lại là lạnh nhạt. Bởi vì có ít người chính là trời sinh ác. Ngựa hướng mạnh đối phó thanh nhưng không tính là tốt, thường xuyên liền không phải là đánh thì mắng, mã ra người càng là mắng nàng là không hạ trứng gà, không muốn mặt thấp hèn hàng. Thế nhưng là Giao Thanh lại khắp nơi đi lấy lòng ngựa hướng mạnh cùng người mã ra. Chính nàng vì người mã ra làm trâu làm ngựa còn không tính, còn lôi kéo nữ nhi cùng một chỗ làm trâu làm ngựa, chính nàng không sinh ra nhi tử, còn cam tâm tình nguyện đem con gái ruột đưa đi cho hai cưới trợ phu. Cho nên nói, có ít người có lẽ trời sinh chính là phạm tiện, đối nàng người tốt, nàng làm như không thấy còn độc hơn sát thương hại. Đối nàng người không tốt, một ngày ngược đánh mấy lần, nàng đều là đối đợi như mối tình đầu. Ngựa hướng mạnh nghe nói Giao Thanh giết người, cả người dọa đến không được. Vội vàng hướng cảnh sát làm sáng tỏ, cảnh sát đồng chí, nàng giết người cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, hai chúng ta nhiều nhất là ngoài giá thu tình, ta nếu là biết nàng độc chết trợ phu, gả cho ta, ta khẳng định là không dám cùng nàng thành hôn. Con người của ta mặc dù cực, mặc dù đánh nữ nhân, án bám, nhưng là chuyện giết người ta là không làm được. Nói xong hắn còn quỳ đến Diệp Linh Phi trước mặt. Lúc trước ta đánh nàng, nói muốn một đứa con trai, cũng chỉ là tìm một cái vượt quá giới hạn lý do, nhưng nàng nói dù sao ngươi trưởng thành, về sau cho ai sinh con không phải sinh. Nàng để cho ta đừng đi bên ngoài chơi, muốn chơi liền trong nhà, nàng đem ngươi lừa gạt về nhà. Ta cũng là lấy nàng đạo, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý thương tổn ngươi. Đều là cái này nữ nhân ác độc lừa gạt ta nha. Nhưng hành vi của hắn tại cảnh sát xem ra đó chính là cử chỉ điên rồ đối không khí sám hối cái gì. Chẳng lẽ lại thật đúng là thấy được Diệp Linh Phi. Nghĩ như vậy, ngay cả cảnh sát đều cảm thấy sau cái cổ lạnh siêu siêu. Không, sau khi dựng nước không bị hồn, nhất định là nghĩ nhiều. Chúc mừng ngươi, về sau liền muốn đi lớn Tây Bắc cải tạo tốt về sau, hảo hảo làm người. Cũng không cần nghĩ đến nối dõi tông đường những thứ này, thân là nông dân hải tử, ngươi cả một đời trộm gian dùng mánh lưới, vừa vặn có thể trị ngươi đổ lời biếng. Thẩm Mặc đè lại ngựa hướng mạnh đầu vai, vừa vặn đem bả vai hắn một chiếc hồn hỏa cho đập diệt. Diệp Linh Phi nhìn thấy Thẩm Mặc động tác con mắt trừng giống là trung đồng. Không hổ là đại nhân nha, nói giúp nàng báo thù liền giúp nàng báo thù, thiếu một ngọn hồn đăng, về sau ngựa hướng mạnh chẳng những sẽ bị quỷ hồn tìm tới cửa, chính là địa phủ đều không đi được, muốn chú định trở thành cô hồn dã quỷ, cho đến hồn phi phách tán. Chương 1339 bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 30 chương 1339, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 30 Giao Thanh gặp phải là tử hình, ngựa hướng mạnh không có gì bất ngờ xảy ra muốn bị áp giải đi Tây Bắc cải tạo. Bị Thẩm Mặc rút đi lập tức hướng mạnh trên người một chiếc hồn đăng, hắn về sau thân thể tinh thần các phương diện đều sẽ xảy ra vấn đề. Về phần Đông Tiêu nông trường phương diện, triệt tiêu Phùng Tố Mai đồng chí phụ nữ chủ nhiệm danh hiệu. Muốn Phùng Tố Mai viết 5000 chữ bản thân tỉnh lại cùng kiểm điểm, đồng thời đi sửa đập chứa nước tiến hành cải tạo lao động. Nông trường phương diện chẳng những đem kết quả này cáo chi hai cái thôn, còn tại nông trường tiến hành mở sẽ thông báo Phùng Tố Mai một hệ liệt vấn đề. Thẩm Mặc để xem chúng thân phận được mời lưu lại, quan sát Phùng Tố Mai phê bình hội nghị. Đương nhiên lần này phê bình trong hội nghị đại ngoại trừ Phùng Tố Mai còn có Thẩm gia mấy người. Thẩm gia mấy người trên đài lập tức liền thấy Thẩm Mặc, kinh ngạc đồng thời đối Thẩm Mặc kia là sắc mặt tái xanh. Đặc biệt là hoài nghi Thẩm Mặc cũng là trùng sinh Thẩm Tuấn Sinh, nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Thẩm Mặc, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đổi đi thư phòng bảo vật, ngươi cũng là nặng mới trở về đúng không? Thẩm Tuấn Sinh trên đài đối Thẩm Mặc không kịp chờ đợi chất vấn. Chỉ là rất nhanh hắn bị người xoay đưa kéo lại đi. Thẩm Mặc đồng chí thật xin lỗi, đây là tới nông trường chúng ta chuyển xuống nhân viên, gần nhất tiểu tử này có chút điên. Trang trưởng chỉ cái đầu đối Thẩm Mặc cái này nói. Hắn sở dĩ mời Thẩm Mặc, là nghe người ta nói Thẩm Mặc người nhà cùng Diệp Linh Phi ra ra có giao tình, lần này cũng là bởi vì Thẩm Mặc đến, cảnh sát mới bắt được xong tiềm ẩn tại nhân dân quần chúng bên trong tội phạm giết người. Trang trưởng, trên đài những này người Thẩm gia coi như đều là trưởng bối của ta, chỉ là ta cùng những người kia không có quan hệ gì. Thẩm Mặc tiếp lấy liền nói đến mình cùng người Thẩm gia ân oán, đồng thời trọng điểm nói rõ mình cùng trên đài người Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ. hắn hiến cho tổ trạch, chủ động báo danh xuống nông thôn, vì trong thôn kiến thiết còn góp 3 đài máy kéo cho công xã. Nghe Thẩm Mặc miêu tả, Đông Tiêu nông trường mấy cái lãnh đạo đều đối Thẩm Mặc hành vi đưa cho khẳng định. Đây mới là nhân dân đồng chí tốt, mặc dù xuất thân phú quý, lại không chút nào người giàu có thói quen tập tục xấu, quên tặng gia sản, chủ động dấn thân vào đến cùng tầng lao động kiến thiết bên trong đi. Nhìn qua bị nông trường mấy cái lãnh đạo quay chung quanh Thẩm Mặc, nhìn lại mình một chút cùng người nhà vẫn đứng ở trên này, giống như là phạm nhân đồng dạng bị đối đãi, Thẩm Đống bang miệng đầy đắng chát. Chờ phải đi về, Thẩm Mặc cảm giác đến giống như quên chuyện quan trọng gì không có làm, hắn nhíu mày. Hắn là ký ức người rất tốt, xưa nay chưa từng xảy ra tại bên miệng sự tình, liền là nghĩ không ra tình huống như vậy. Phí Miêu, ta có chuyện gì muốn làm lại quên mất. Thẩm Mặc ở trong ý thức kêu gọi. Phí Miêu nghiêng đầu tưởng tượng, trưởng quỹ Diệp Linh Phi đưa cho ngươi bản ghi chép ngươi đã quên sao? Cái này không giống ngươi tác phong làm việc. Bị Phí Miêu vừa nhắc tới, hắn lập tức nhớ tới chuyện này, hắn theo bản năng liền muốn từ không gian xuất ra bản này bản ghi chép, lúc trước cũng là vô ý thức bỏ vào không gian. Chỉ là muốn tại cầm lúc đi ra hắn do dự. Phí Miêu, giúp ta thác ấn một vốn có thể sao? Đương nhiên có thể. Cần làm cũ sao? Phí Miêu hỏi. Ừm, tốt nhất giống nhau như lúc. Trưởng quỹ có phân phó, Phí Miêu lập tức hành động. Rất nhanh Phí Miêu đem bản ghi chép cho thác ấn ra. Vợ vừa mới xuất ra không gian, hắn chỉ cảm thấy trên tay cảm giác có thiêu đốt cảm giác, xuất ra vợ lật một cái, phát hiện phía trên văn tự đều biến mất. Thẩm Mặc tại không gian ý thức xem xét, nguyên bản phía trên cũng không có cái gì không giống, điều này nói rõ cái này cố quỷ dị lực lượng còn không thể xâm lấn không gian của hắn. Thẩm Mặc lúc này mới trầm tĩnh lại, không phải nói rõ đối phương đẳng cấp muốn xa cao hơn nhiều hắn nghĩ cái gì? Có chút thảo mộc giai binh cảm giác. Đương nhiên đối phương có thể tại dưới mí mắt hắn làm ra như thế đại chiến trận cũng là phi thường lợi hại. Rất có ý tứ nha. Phí Miêu, ngươi làm ra mười mấy 20 bản ra, ta nhìn một chút đối phương còn có hay không năng lực để mười mấy 20 bản chứng cứ toàn đều biến mất. Được rồi. Trưởng quỹ có phân phó, Phí Miêu lập tức làm. Không bao lâu, Phí Miêu liền đem mười mấy 20 bản thác ấn bản tất cả đều làm xong. Thẩm Mặc chậm ung dung xuất ra không gian, vẫn tại quan sát đến. Rất nhanh một bản thác ấn bản phía trên văn tự biến mất, động tác vẫn là rất nhanh, giống như là văn tự ngâm vào trong nước, sau đó biến mất. Tiếp theo là cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, càng là đến đằng sau càng là biến mất chậm. Thẩm Mặc thì là từ vừa mới bắt đầu bắt giữ không đến cố lực lượng này, càng về sau tay đến nắm vào trong hư không một cái, bắt được một bình mực nước, trên đó viết chứng cứ xóa đi mực nước. Cầm tới tay một khắc này, Thẩm Mặc trong đầu xuất hiện tin tức, chỉ cần là trên giấy chứng cứ đều có thể xóa đi. Chỉ là hiện nay, cái này xóa đi mực nước rõ ràng là mực nước không đủ. Cái này rất có ý tứ nha. Thẩm Mặc đều nhịn cười không được. Hắn kiểm tra mực bình nước về sau, liền đem đồ vật ném cho Phí Miêu. Người xem một chút, có phải hay không được ngoại sản phẩm? Có chút giống, lại có chút không giống. Phí Miêu không dám kinh thường, cẩn thận phân rõ chi rồi nói ra. Chân thân chưa dáng lâm dựa theo thế giới quy tắc đồng giá trao đổi vật này phẩm. Bởi vì là đồng giá trao đổi vật phẩm, cho nên người sau lưng cũng nhất thời không tra được. Cũng liền nói mặt trên ký tức là bị xóa đi. Thẩm Mặc hỏi. Đúng thế. Đồ vật là Mã Lai Đông kia trao đổi vật này phẩm, người không phải Mã Lai Đông chính là người nhà. Cái này cũng không khó đoán. Thẩm Mặc cách không vẽ lên một cái phù, đem văn tự một mực khóa tại trên giấy, chỉ cần mặt giấy không bị tổn hại, những chữ này cũng có thể bình yên vô sự. Cũng may Phùng Tố Mai phê bình đại hội, nông trường lãnh đạo ngoại trừ mời hắn còn mời trấn cục công an mấy cái phá án nhân viên, Thẩm Mặc vừa bạn cầm trên tay vật liệu giao cho mấy vị này. Tài liệu này là ta đến ngựa cửa thôn thời điểm, một đứa bé nhét trong tay của ta nhìn nội dung phía trên là ngựa cửa thôn đại đội trưởng Mã Lai Đông tư nhân bản ghi chép. Trước đó ta chỉ lo Diệp Linh Phi sự tình, kém chút đem cái này vợ đem quên đi. Vợ ghi chép bên trong tha cho chúng ta sẽ tiến hành xác minh, Thẩm đồng chí cảm tạ ngài lần này phối hợp. Cục cảnh sát người đối Thẩm Mặc tiến hành một phen cảm tạ. Vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, những cảnh sát này cũng bị người động tay chân, trở về giống như là mình dạng này quên đi chuyện này, Thẩm Mặc vừa tối bên trong vẽ lên một chương phủ, để mấy người không cho ngoại lai lực lượng quấy nhiễu được. Làm xong những này, sát trời cũng đã chậm, Đông Tiêu nông trường bên này cho Thẩm Mặc tại sở chiêu đài thuê một gian phòng. Ban đêm, Thẩm Mặc mới vừa ở vệ sinh công cộng ở giữa rửa mặt xong, liền có người gõ cửa phòng. Mở ra xem xét, Thẩm Đống Bang chống quải trượng xuất hiện tại cửa ra vào. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm Mặc nhíu mày. Thẩm Mặc, không mời ra ra đi vào ngồi một chút sao? Thẩm Đống Bang lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bên trong gian phòng rất nhỏ, có chuyện gì ở bên ngoài nói đi. Thẩm Mặc cũng không muốn mời Thẩm Đống Bang đi vào, hắn cũng tự giác không có lời gì có thể cùng hắn nói. Đơn giản ngay tại lúc này biết nhi tử không phải nhi tử, đến sám hối không giống. Nhưng Thẩm Mặc chỉ muốn đến phụ mẫu chết, người này biết không? Thẩm Mặc thái độ như vậy, nhiều ít là để Thẩm Đống Bang thất vọng, nhưng không có quan hệ, chỉ cần hắn cho thấy cùng Phương Lệnh Nghi đã phân rõ giới hạn. Chương 1340, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 31 chương 1340, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 31 Thẩm Mặc. Trước tiên là ta sai rồi, Phương Lệnh Nghi tiện nhân kia gạt ta, nàng sinh mấy đứa bé đều không là của ta, là ta mở heo phủ con mắt, cho ta một cái ăn năn cơ hội, ta muốn cùng bà ngươi phục hôn. Thẩm Đống Bang chảy lão lệ nói, ngươi đem mãi mãi ta đương làm người nào? Ngươi nói muốn phục hôn liền phục hôn, ngươi nói muốn quay đầu liền muốn quay đầu. Thật có lỗi, tổ tôn chúng ta không thu rắc rưởi. Thẩm Đống Bang cảm thấy hắn có thể trở về gia đình, Thẩm Mặc hẳn là hai tay ủng hộ, giống như hắn sẽ cảm động đến rơi lệ, vì cái gì Thẩm Mặc nói hắn là rắc rưởi? Ta là gia gia ngươi. Đoạn tuyệt quan hệ gia gia. Ngươi có ba cái tốt con trai cả, chúng ta đích tôn một mạch, cùng ngươi không có quan hệ, đoạn tuyệt quan hệ thanh minh phía trên, giấy trắng mực đen đều ký tên. Thẩm Mặc để Thẩm Đống Bang lui về sau mấy bước. ngươi sao có thể như thế vô tình, ta khả năng chỉ còn lại ngươi một cái huyết mạch thân nhân. Thì tính sao? Là chính ngươi không muốn cái nhà này, năm đó tự tay chia rẽ, hiện tại cần gì phải cùng ta nói những này. Ngươi đi đi, ta và ngươi không có một chút quan hệ, từ đâu tới đây liền từ nơi nào đi. Thẩm Mặc lần này nói xong trực tiếp khép cửa phòng lại. Nhìn thấy cái này phiến cửa phòng đóng chặt, Thẩm Đống Bang siết chặt nắm đấm. Cha, ngươi làm gì đến a mất mặt xấu hổ đâu? Ta cũng đã nói Thẩm Mặc đó chính là một cái bạch nhãn lang. Ngay lúc này, từ hành lang một phía khác, Thẩm Tuấn Sinh bình tĩnh khuôn mặt đi tới. Thẩm Tuấn Sinh, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Đống Bang sắc mặt quả thực không tốt. Cha, ngươi cần gì phải mặt nóng tiếp người ta mông lạnh đâu? Cha, đồ trong nhà đều là Thẩm Mặc cầm. Nói hiệu nói vượng, ngươi không muốn mặt châm ngòi tổ tôn chúng ta hai tình cảm. Cha, ta có chứng cứ, ngươi có thể nghe ta nói sao? Thẩm Tuấn Sinh trong mắt có ung tùm nhưng hận ý, nếu như Thẩm Mặc là trùng sinh như vậy đánh vỡ hắn cuộc sống tốt đẹp người chính là Thẩm Mặc. Là hắn đổi đi thư phòng đồ vật, cũng là Thẩm Mặc cầm đi tầng hầm kim tuyến. Đi tới hắc ám một chỗ, Thẩm Tuấn Sinh đem hắn hoài nghi từng cái nói ra. Cha, ta thật không có lấy qua kim tuyến, thư phòng đồ vật mặc dù là ta cầm, thế nhưng là ta cầm tới tay tất cả đều là hàng giả, về phần tổ phụ tổ mẫu căn bản không có tất yếu đổi đồ vật bên trong, coi như đổi kia thật cũng là cho đại phòng. Hú hồ, nhân sinh của chúng ta vốn không nên như thế nhà, tại ta trong ngộng cái kia lão thần tiên nói, chúng ta hẳn là trốn hướng càng thành, ở bên kia trải qua giàu có sinh hoạt. Thẩm Tuấn Sinh thật thật giả giả, miêu tả một cái giả lập một cái lao thần tiên thay thế hắn nặng sinh sự tình. Thẩm Mặc nên trôi qua bi thảm, tại Thẩm gia sửa lại án xử sai về sau, hắn mặc dù đạt được lão trạch, nhưng trông coi lão trạch hắn căn bản không biết già trong nhà có dấu cuối cùng một nhóm châu báu bằng bạc. Bây giờ căn bản không phải chúng ta hẳn là qua thời gian, mà lại ta hoài nghi chúng ta muốn đi cảng thành chuyện này cũng là Thẩm Mặc báo cáo, không phải dựa vào cái gì chúng ta hạ bỏ vào nông trường, hắn bị cái gì hảo hảo ở tại hải đảo sinh hoạt. Chính là ta báo cáo lão thái thái đều không hư hao chút nào. Đây không phải hắn đã sớm ngờ tới sao? Cho nên mang theo lão thái thái sớm không giải phẫu muộn không giải phẫu, hết lần này tới lần khác là chúng ta báo cáo đêm trước hắn để lão thái thái đi giải phẫu một sự kiện là trùng hợp, nhưng nhiều như vậy sự kiện kết hợp lại, tuyệt không phải trùng hợp. Thẩm Tuấn Sinh có lý có cứ tiến hành phân tích. Hiện tại ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Chúng ta cũng không làm gì được hắn, mà lại ngươi biết hắn đem đồ vật giấu ở nơi nào sao? Khác đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tiền. Nếu như Thẩm Tuấn Sinh có thể nghĩ biện pháp làm ra tiền, như vậy chân tướng huyết mạch lại có quan hệ gì? Hắn không muốn tiếp qua nông trường thời gian khổ cực. Chúng ta nhịn không được hắn, nhưng chúng ta có thể cùng người hợp tác. Thẩm Tuấn Sinh trong mắt lóe lên ngon lệ. Không được, ngươi dạng này có thể hay không dẫn sói vào nhà, vạn nhất những người kia qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ? Thẩm Tuấn Sinh biện pháp Thẩm Đống Bang theo bản năng phản đối. Cha, cái này phải nhờ vào ngươi, người mạch chúng ta Thẩm gia trước kia cũng có đối đầu chính là không phải. Nếu như ngài vị này ngày xưa Thẩm gia đại thiếu nguyện ý cúi đầu, lại nói cho bọn hắn Thẩm Mặc trên người có chúng ta Thẩm gia tất cả tiền tài, chúng ta chỉ cần ba thành chỗ tốt, chắc hẳn những người kia là nguyện ý động thủ. Thẩm Tuấn Sinh mặt mũi tràn đầy âm tàn. Đã hắn không dễ chịu, kia Thẩm Mặc cũng đừng nghĩ tốt hơn, có thể được đến một chút tốt nhất, nếu là những người kia không nguyện ý cho, vậy hắn cũng không muốn Thẩm Mặc tốt hơn. Ta suy nghĩ một chút, Thẩm Đống Bang vẫn cảm thấy đây là bảo hộ lộ ra, mà lại bất kể nói thế nào Thẩm Mặc là hắn cháu trai ruột, nói không chính xác là hắn Thẩm gia huyết mạch duy nhất. Nếu như Thẩm Tuấn Sinh không là con của hắn, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Thẩm Tuấn Sinh biết nếu như thúc thật chặt chưa chắc là chuyện tốt. Đáng tiếc hắn đối người mạch cái gì đều không có hứng thú, tăng thêm biết muốn đi cảng thành, bản địa những cái kia chính thương danh lưu hắn là càng không để vào mắt đi kết giao. Không phải chính hắn nếu là nhận biết trong đó một hai người bận, chỗ nào cần thông qua Thẩm Đống Bang, mình liền có thể làm tốt chuyện này. Thẩm Mặc đem hai người đối thoại tất cả đều nghe vừa vặn, cảm thấy Thẩm Tuấn Sinh rất có thể nhảy nhót đã hắn muốn thông qua Thẩm gia cựu nhân đạt tới mục đích, hắn ngược lại là muốn nhìn Thẩm gia cựu nhân cuối cùng lại đối phó ai, hắn lại có thể rơi vào cái gì tốt. Đại nhân, nếu không ta quá khứ hù dọa hắn một chút. Diệp Linh Phi đưa ra. Thẩm Mặc nhìn Diệp Linh Phi trên đầu công đức kim quang, gật đầu đồng ý đổi thành người khác Thẩm Mặc còn sẽ không thả ra hù dọa người, dù sao cái này cũng sẽ sinh ra nhân quả liên quan, đối quỷ hồn bất lợi. Nhưng chỉ cần Thẩm Tuấn Sinh trên người công đức kim quang, không có Diệp Linh Phi trên đầu công đức kim quang nặng nề, nhân quả liền hạ xuống không đến trên đầu của nàng. Mà Thẩm Tuấn Sinh mặc dù ra đời thời điểm mang theo kiếp trước tích lũy công đức kim quang, nhưng đều tại một thế này bại quang. Một thế này kết thúc, người này có thể hay không đầu thai làm người đều là một tần số. Thẩm Tuấn Sinh đi trên đường, đột nhiên đá phải một viên trên đường nhô ra tảng đá, cứ như vậy bị trượt chân. Người không sao chứ? Tiểu thiếu thiếu nữ tiến lên, đem Thẩm Tuấn Sinh dịu dắt đứng lên. Thẩm Tuấn Sinh chỉ cảm thấy chót mũi một nữa, chui vào lỗ mũi chính là thiếu nữ trên người mùi thơm. Cái này khiến hắn tâm biên ý mã. Bọn hắn ba huynh đệ sở dĩ hai mươi mấy đều không có tìm đối tượng, vậy cũng là muốn đi cảng thành về sau, ở bên kia tìm vợ. Mà bây giờ nếu như nhà gái điều kiện không tệ, hắn cảm thấy cũng có thể cân nhắc. Lại nhìn thiếu nữ mặt, hắn trong nháy mắt tim đập rộn lên. Đồng chí, ngươi cũng là thanh niên trí thức sao? Đúng nha, ta nhìn chân ngươi uy vừa vặn nhà ta liền tại phụ cận, ta giúp ngươi đi xoa xoa trên chân tổn thương đi. Tốt, tốt. Hắn liên tục gật đầu, khập khiễng đi theo Diệp Linh Phi lên núi. Hắn xoa xoa con mắt, không xác định lúc nào trên núi có dạng này một căn phòng. Phòng ở là tứ hợp viện, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tỷ tỷ, vị này nam đồng chí chân đau, ta dẫn hắn đến tá túc một đêm. Cửa mở ra, Diệp Linh Phi đem Thẩm Tuấn Sinh đẩy vào trong sân, trong nháy mắt cửa sân chấm dứt bên trên. Đồng chí, ngươi làm sao không tiến vào? Lã Tuấn Sinh quay người nhìn về phía sau lưng, muốn đi mở cửa, nhưng cửa làm thế nào đều mở không ra. Tướng công, ngươi người đều tới, làm sao còn muốn đi đâu? Chương 1341, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 32 chương 1341, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 32 chỉ gặp một người mặc màu đỏ chót dân quốc sườn xám nữ tử chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Mà phía sau của nàng hai bên đứng đấy hai nam hai nữ, cái này hai nam hai nữ trên mặt trang dung quả thực có chút kỳ quái. Bốn người này mặt giống như là tiến vào bột mì trong bại, má đỏ cũng là bôi hầu tử cái mông, đều là mặc dân quốc quần áo. Mấy người kia mặc thành dạng này, dưới núi chính là nông trường, không sợ bị người báo cáo sao? Hắn lại xem trung gian mỹ phụ nhân, dáng người thướt tha, đầu đội hoàng kim hoa trâm, cuộn lại phụ nhân búi tóc, ngũ quan tươi đẹp khí quyển, chính là sắc mặt hơi tái, môi có chút đỏ. Ta chân đau, các ngươi là một mực ở chỗ này sao? Thẩm Tuấn Sinh hỏi. Đúng nha, nơi này là nhà chúng ta tổ trạch, ngươi liền an tâm ở lại đi. Mỹ mạo nữ tử để người đứng phía sau viện Thẩm Tuấn Sinh tiến vào đồn trong, lại là thoát khỏi dạy của hắn. Thẩm Tuấn Sinh bắt đầu còn có chút không quen, nhưng dù sao khi còn nhỏ đợi nhà cũng là nô bộc thành đàn bị người hầu hạ quen rất nhanh liền buông ra để cho người ta cho hắn hầu hạ. Hắn thậm chí cảm thấy đến cuộc sống ở nơi này thực là không tồi, so với nông trường thật tốt hơn nhiều, nếu như có thể mình không ngại ở rể gia đình này. Mỹ mạo nữ tử ngồi lên đến, thay thế nha hoàn vị trí, nàng tinh tế trắng non tay đè đè ép chân của hắn. Thẩm Tuấn Sinh cảm thấy lạnh cả người đánh lên hai chân, nhưng hắn nhưng không có không mảy may bừa, ngược lại cảm thấy hai chân cực kỳ thoải mái. Tướng công, ta hầu hạ ngươi nằm ngủ đi. Mỹ mạo nữ tử thoát Thẩm Tuấn Sinh quần áo, chỉ thấy được một cỗ dương khí bị nữ tử tham lam hút vào thân thể. Thẩm Tuấn Sinh là bị bên ngoài phô thiên cái địa tiếng kêu to cho đánh thức. Ban đêm không có trở về, buổi sáng muốn lên công, đốc công kiểm kê nhân số, Thẩm Tuấn Sinh không tại, thế là tìm được Thẩm gia hỏi Phương Lệnh Nghi. Phương Lệnh Nghi cũng là không hiểu ra sao, cũng không biết rõ tình hình, nhưng nàng cũng là sốt ruột nhi tử đi hướng, thế là hướng nông trường xin giúp đỡ. Nông trường bên này cũng không thể lấy mắt nhìn Thẩm Tuấn Sinh mất tích, thế là tổ chức người lớn diện tích tìm kiếm. Cuối cùng tại giữa sườn núi mộ phần bên trên gặp được ngủ được chính mơ hồ Thẩm Tuấn Sinh, chỉ là hắn lúc này trên thân đã hoàn toàn không có nhân dạng. Hai mắt vô thần lõm, cả người giống như là bị hút đi tinh khí thần đồng dạng. Nông trường Phương Diện cũng giật mình kêu lên, không dám để cho dạng này Thẩm Tuấn Sinh đi bắt đầu làm việc, nếu là hắn ra chút chuyện, vậy khẳng định nông trường muốn lương chịu trách nhiệm. Mặc dù nhưng đầu năm nay nói thần a quỷ sẽ bị nói phong kiến mê tín, nhưng Thẩm Tuấn Sinh cái dạng này người sáng suốt xem xét đó chính là đụng vào mấy thứ bẩn thỉu. Lúc này Thẩm Mặc đã ngồi lên về đàm áo công xã thuyền. Lần này tới cũng không tính là không thu hoạch được gì, bất quá có quan hệ với quỷ tướng sự tình vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn quan sát chu vi cũng không có phát hiện có lợi hại quỷ tướng chỗ ẩn thân. Hốt đi Thẩm Vấn Sinh tinh khí thần cái kia quỷ nương tử có chút ý tứ, phương viên trăm dặm cũng liền vị này thực lực siêu cường một chút. Thẩm Mặc về nhà, phát hiện mãi mãi đem trong nhà thu thập ngay ngắn rõ ràng, trong lò lửa còn nướng lấy hai cây bánh mật, tản mát ra bánh mật đặc hữu tiêu mùi thơm. Thẩm Mặc, ngươi cuối cùng là trở về mãi mãi cho ngươi nướng bánh mật, ngươi ăn đi. Được rồi. Thẩm Mặc cũng không khách khí, từ trong lò lửa đảo ra hai cây tiêu mùi thơm khắp nơi niên kỷ bánh ngọt, vỗ vỗ cho bụi, hắn kéo xuống non nửa đầu cho nãi nãi. Dù sao lão nhân gia lớn tuổi, bánh mật loại này không tốt tiêu hóa đồ ăn lão nhân gia vẫn là ăn ít một điểm tốt. Chờ ăn xong, Thẩm Mặc tẩy tay liền đi bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng lôi kéo Thẩm Mặc hỏi tới giao thanh án giết người cùng Diệp Linh Phi kết dừng án giết người cái này mấy chuyện. Thẩm Mặc không nghĩ tới không có internet niên đại, nhân khẩu chuyển tốc độ đều nhanh như vậy, hôm qua mới phá được bản án, hôm nay đều đã chuyển đến trên đảo nhỏ tới. Thẩm Mặc liền nói một lần cụ thể đại khái. Đại đội trưởng nghe được tổn thức không thôi. Ngươi không biết bên ngoài bây giờ chuyển cái gì đều có, bất quá thật đúng là không nghĩ tới ngươi thế mà ngay tại chỗ đầu tiên còn làm ra như thế mấu chốt tác dụng. Thẩm Mặc gãi gãi đầu, không tiện nói gì, liền cho đại đội trưởng đưa điếu thuốc, lừa gạt tới. Nông trường bên kia Thẩm Mặc một mực để Khôi Lỗi nhân giám thị lấy, nhìn thấy Thẩm Tuấn Sinh 305 lúc sẽ gặp phải những cái kia hoang dại mấy thứ bẩn thỉu, Thẩm Mặc cũng yên lòng. Hiện tại ai cũng cách hắn xa xa căn bản không dám tới gần quá, sợ bị hắn lây bệnh, cũng sẽ hấp dẫn một chút mấy thứ bẩn thỉu ra. Khoan hay nói, có một lần tu đập chứa nước, một tên tráng hán không tin tà, phải cứ cùng hắn đồng tiến đồng xuất cùng một chỗ tổ đội làm việc. Kết quả đào được một khối mộ phần trên mặt đất, Thẩm Tuấn Sinh tại chỗ biểu diễn cởi quần áo, cùng lôi kéo tráng hán biểu diễn hạn chế cấp. Cũng may hiện trường không ít thanh niên trí thức, đem hai người kéo ra, về sau tráng hán phát sốt một tuần mới tốt. Về sau, đánh chết hắn cũng không nguyện ý cùng Thẩm Tuấn Sinh cùng tổ, thậm chí nhìn thấy hắn đều là cách xa xa sợ Thẩm Tuấn Sinh trên người có ôn dịch. Ngày này Thẩm Mặc vừa mới mở máy kéo trở về, chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng vây quanh ra. Đại đội trưởng chính mặt đen lên không biết cùng người phía trước nói cái gì, tựa hồ cục diện lập tức liền cứng đờ. Thẩm Mặc, nhà ngươi xảy ra chuyện tới một đám hồng tụ trường, nói muốn kiểm tra trong nhà ngươi, hiện tại liền chờ ngươi trở về. Thẩm Mặc biết đây là Thẩm Đống Bang xuất thủ, đối với Thẩm Đống Bang, Thẩm Mặc đã sớm ngờ tới sẽ làm như vậy. Người này mang thai cực mềm, nghe gió chính là mưa. Hôm đó hắn không đồng ý tổ mẫu cùng hắn phục hôn, liền đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy đến, cũng cực lực đề phòng. Phiên phức đại đội trưởng đem công xã lãnh đạo tất cả đều đi mời đi theo đi, ta đi đến ngồi ngay ngắn chính không có cái gì chịu không được kiểm tra, nhưng ta cũng không muốn bị người oan uổng. Thẩm Mặc một mặt bình tĩnh đối đại đội trưởng nói. Hồ Xuân Vượng lập tức phân phó, Thẩm Mặc thế nhưng là hắn cháu trai, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn xem những người này làm tiện Thẩm Mặc. Những năm gần đây, những này hồng tụ trương làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, nhưng đến trong thôn gây sự vẫn là hiếm thấy. Thẩm Mặc, ngươi có phải hay không đắc tội người? Những người này rõ ràng là bởi vì có người báo cáo mới tới. Hồ Xuân Vượng nói với Thẩm Mặc. Ta biết người kia là ai? Thẩm Mặc gật đầu. Ai? Ta kia tốt tổ phụ. Thẩm Mặc đem Thẩm Đống Bang ba con trai hai đứa con trai nhóm máu cùng Thẩm Đống Bang hai vợ chồng không khớp sự tình cùng Hồ Xuân Mượn nói một lần. Lại nói đến Thẩm Đống Bang cầu phục hôn bị Thẩm Mặc cự tuyệt sự tình. Người kia tổ phụ thật không phải thằng tốt, năm đó nói muốn bức bỏ ngươi tổ mẫu thời điểm liền bức bỏ, hiện tại phát hiện trên đầu mang cái rồi, lại muốn lao bà cùng cháu, thật không phải thứ gì, phải bị lụm. Ai nói không phải đâu. Rất nhanh công xã lãnh đạo tới, tới vẫn là Thẩm Mặc người quen biết cũ Lữ Quốc Khánh. Lên tiếng hỏi nguyên do về sau, Thẩm Mặc đem lúc trước cùng giảm ký kết hiệp nghị, cùng đem hồn bốn cổ quyền quyên tặng đi ra bằng chứng, cùng tặng tổ phụ mẫu quyên tặng hiệp nghị toàn đều giao vào Lữ Quốc Khánh trong tay. Hồ nháo, Thẩm gia là nghiêm chỉnh màu đỏ thương nhân, bản thân hắn lại là chủ động xuống nông thôn tiếp nhận cải tạo thanh niên tốt, các ngươi từ nơi nào nghe nói hắn tư tưởng có vấn đề, trộm giấu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Chúng ta là thu được hắn thân tổ phụ báo cáo, chẳng lẽ những này còn có giả sao? Mà lại chúng ta giải qua, lúc trước tịch thu nhà hắn giấu đi những cái kia châu báu tất cả đều là giả, kia thật đi nơi nào? Còn không phải bị hắn cho trộm ẩn nấp rồi. Chương 1342, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 33 chương 1342, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 33 ta tổ phụ phát hiện gì thái thái sinh mấy đứa bé đều không phải là cốt nhục của hắn, trước đó không lâu đưa ra muốn cùng mãi mãi ta phục hôn, bị ta cự tuyệt, từ đó ghi hận trong lòng, lúc này mới báo cáo. Các ngươi cực kỳ muốn đi vào điều tra gian phòng có thể, nhưng nhất định phải tại công xã nhân viên cùng đi phía dưới, gia gia của ta hiện tại thế nhưng là cực hận ta, ta không thể bảo đảm sẽ có hay không có bị hắn đón mua, tại trong nhà của ta thả ít đồ. Nói hiệu nói bượng, chúng ta ở đâu là người có thể thu mua ngươi, cái này hoàn toàn chính là nói xấu. Dẫn đầu thanh niên giận chỉ hướng Thẩm Mặc. Chỉ là vừa mới hắn động tác này quá lớn, dẫn đến trên thân giấu đi một quyển sách cứ như vậy lạch cạch nhất thanh rơi ra ngoài. Hiện trường tất cả đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt đồng loạt hướng phía quyển sách kia nhìn lại. Tại Hồng tụ Trương nam tử còn đến không kịp đi nhặt lên quyển sách này thời điểm, công xã người trước một bước nhặt lên quyển sách này, giao cho Lữ bí thư trong tay. Phía trên là một bản tên tiếng Anh lấy nguyên bản. Lữ Quốc Khánh cười lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là tốt, chính là như vậy điều tra sao? Đây là ta mới từ địa phương khác điều tra tới, ta cứu cứu là cắt đuôi chủ nhiệm. Các ngươi không tin ta luôn có thể tin tưởng ta cứu cứu. Thẩm Mặc cũng không biết nói cái gì cho phải, người này chỉ sợ là đến hố cậu a. Cho nên thật không trách hậu thế những cái kia hô to ba ba ta là nào đó nào đó nào đó một số người, hoàn toàn chính xác tại chúng nhân chú mục phía dưới kêu đi ra rất uy phong, rất hiển khí thế. Chuyện này chúng ta sẽ tra, bất quá đi vào điều tra người cũng muốn trước soát người mới có thể đi vào. Lữ Quốc Khánh biểu thị. Dựa vào cái gì? Dẫn đầu Hồng tụ Trương không nghĩ tới đều báo ra cứu cứu danh hảo. Những người này vẫn không thuận không dung tha, lập tức liền chất vấn. Đương nhiên là bằng vào quyển sách này. Lữ Quốc Khánh giơ lên tiếng Anh sách, tới gần nói: "Ngươi nói trước ngươi là đi nhà khác xét nhà có được quyển sách này, vậy ngươi nói một chút đi nhà ai dò xét? Công hàm văn kiện cho ta xem một chút. Lại có, xét nhà trong ghi chép có hay không quyển sách này cũng muốn đã kiểm tra." Lữ Quốc Khánh một câu lại một câu chất vấn, hỏi Hồng Bảo Phu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn trước kia đều là nói cái gì, người khác tin tưởng cái gì, nơi nào có qua bị người dạng này chất vấn, mà lại hắn làm sự tình căn bản khó mà cân nhắc được. Ngươi cũng chỉ là công xã nhỏ tiểu cán bộ, ngươi liền không sợ đắc tội ta cứu cứu? Hồng Bảo Phu ngoài mạnh trong yếu, nói như vậy cứu cứu ngươi sẽ vì ngươi lấy quyền nhiều tư rồi. Nói một chút cứu cứu ngươi lấy quyền nhiều tư sự tình làm nhiều ít. Lữ Quốc Khánh bản cũng chỉ là nói đuổi nói hỏi lên, căn bản không có nghĩ tới hắn có thể thật nói ra. Thẩm Mặc tiến lên một bước, đối Hồng Bảo Phu nói ra, có phải hay không gia gia của ta nhận biết cứu cứu ngươi để ngươi đến vu hãm ta sao? Cứu cứu ngươi còn từng làm qua cái nào một số chuyện? Ngươi nhất tốt thành thật khai báo không phải cứu cứu ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Hồng Bảo Phu vô ý thức muốn phản bác, nhưng nghe Thẩm Mặc thanh âm, nhìn hắn con mắt, bất chi bất giác cả người hắn liền luôn hóa vào, muốn đem trong lòng toàn nói hết ra xúc động, hắn cũng quả thật là như thế làm, đem cứu cứu bán một cái triệt để. Vây xem đám người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vì Hồng Bảo Phu cứu cứu làm qua sự tình mà kinh ngạc. Thẩm Mặc ra đương nhiên muốn điều tra, dạng này những người này cũng sẽ không lại có lý do gì muốn lục soát, bất quá những người này cũng muốn toàn bộ giam. Mặc dù công xã cùng cắt đuôi sẽ bộ môn khác biệt, nhưng cắt đuôi sẽ cũng có tầng quản lý. Hồng Thiên Bảo nói những này phi thường chấn kinh, tăng thêm lại là tại quần chúng bên trong nói, ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt. Lữ Quốc Khánh báo cáo về sau, phía trên trước tiên liền đem Hồng Bảo Phu cứu cứu, cắt đuôi hội chủ mặc cho khống chế. Tiếp theo tại Hồng Bảo Phu cung cấp mấy chỗ địa điểm tra ra đại lượng giấu đi bảo vật, cắt đuôi hội chủ mặc cho cái này xem như bị ngoại sinh cho hố đi Tây Bắc cải tạo. Thẩm Đống Bang là tại mấy ngày sau nông trường thông báo bên trong biết được cái này tin tức. Nông trường quảng bá mỗi sáng sớm giữa trưa cùng ban đêm mọi người bắt đầu làm việc ăn cơm trước khi ngủ truyền bá phóng nhất hạ trước mắt cùng bản địa phát sinh một ít chuyện. Đương nhiên chuyện này là cháu trai lấy cứu cứu danh nghĩa bên ngoài diếu võ dương oai, bị công xã chủ nhiệm cẩn thận nhìn thấu, sau đó lừa dối ra cắt đuôi hội chủ mặc cho lấy quyền mưu tư chân tướng vì phát ra điểm. Thẩm Đống Bang nghe được cái này tin tức thời điểm, còn cầu nguyện không phải hắn nhận biết cái kia cắt đuôi hội chủ đảm nhiệm. Chuyện này tốt nhất cùng hắn không có quan hệ, nhưng vẫn là nông trường lãnh đạo đem hắn gọi đi, chủ yếu liền hắn để cắt đuôi hội chủ mặc cho hãm hại Thẩm Mặc chuyện này làm ra nói rõ. Thẩm Đống Bang ngay từ đầu còn cắn chết không nhận, nhưng cắt đuôi hội chủ mặc cho thế nhưng là toàn chiêu. Bên kia khí đều đem hắn làm tức chết, nếu như không phải phái cháu trai đi làm chuyện này, cũng sẽ không thời điểm then chốt rơi ra muốn vu hãm Thẩm Mặc anh ngữ sách, tiếp lấy cũng sẽ không có Hồng Bảo Phu dùng tên tuổi của hắn uy hiếp người khác cái này một loạt chuyện ngu xuẩn xuất hiện. Cho nên kẻ đầu têu vẫn là Thẩm Đống Bang. Sự thật trước mặt, Thẩm Đống Bang thừa nhận tội ác. Đương nhiên hắn cũng đã nói mình nghi hoặc, nhưng tất cả đều bị nông trường người bắt bỏ. Thật sự là không nghĩ tới Thẩm gia một môn trung liệt, đem quốc gia tài sản quên cho quốc gia, mà ngươi cùng ngươi ba con trai liền nghĩ làm sao kiếm tiền, hiện tại phát hiện châu đáo là giả còn trách tội tại Thẩm Mặc trên đầu, báo cáo sợ không thành còn chuẩn bị nói xấu Thẩm Đông Bang, ngươi kỳ thật trong lòng là rõ ràng, đồ vật cũng không trong tay Thẩm Mặc đúng không? Ngươi chính là nghĩ muốn trả thù Thẩm Mặc không nguyện ý đáp ứng để ngươi cùng vợ trước phục hôn, để ngươi có thể rời đi nông trường. Thang Gia Minh có thể nói rất chuẩn xác mà nói ra Thẩm Đông Bang nội tâm âm u tư tưởng. Ta là hắn tổ phụ, hắn liền nên nghe ta, hắn dựa vào cái gì không nghe ta? Thẩm Đông Bang muốn rách cả mí mắt. Không chiếm được liền hủy đi, ngươi chính là không nhìn nổi Thẩm Mặc tổ tôn quá tốt, ước gì hắn cũng giống như ngươi trở thành H5 bị phê. Có liên quan gì tới ngươi? Các ngươi loại này ngoại nhân không có tư cách nói này nói kia, loại người như ngươi cũng chính là ăn vào thời đại tiền lãi, ta cũng chỉ hận không thể sớm một chút đi bên ngoài, cũng không trở thành ở chỗ này phí thời gian. Thẩm Đông Bang lúc này hoàn toàn là vò đã mẹ không sợ rơi, đem trong lòng tổn chữ đã lâu nói toàn bộ nói ra. Phó trang trưởng, chúng ta cùng hắn không có quan hệ, lúc đầu chúng ta cũng không phải là con của hắn, chúng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp gặp Thẩm Đông Bang không lựa lời nói, dọa đến gần chết. Chính Thẩm Đông Bang muốn chết không sao, bọn hắn cũng không nên cùng chết. Đã ngươi không biết hối cải vậy liền từ nông trường rời mở, từ hôm nay trở đi các ngươi liền đi lớn Tây Bắc kiến thiết, khi nhìn các ngươi ở bên kia có thể khắc sâu nhận biết mình sai lầm. Các ngươi thiếu Tiêu Đông nông trường nợ cũng sẽ cùng nhau chuyển tới lớn Tây Bắc nông trường đi. Không, phó trang trưởng, chúng ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, lời hắn nói làm sự tình, chúng ta thật không biết. Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp lúc này đều muốn khóc. Bọn hắn hiện tại là chính hối hận đi theo Thẩm Đông Bang. Các ngươi hiện tại mới nói đoạn tuyệt quan hệ đã chậm, cùng đi đi. Thang Gia Minh đối hai người này cũng không có hảo cảm gì, hai cái cỏ đầu tường mà thôi. Kia Thẩm Tuấn Sinh cùng chúng ta mẫu thân đâu? Thẩm Tuấn Nghiệp hỏi. Thẩm Tuấn Sinh hiện tại thân thể chỉ sợ chống đỡ không đến Tây Bắc, mà lại các ngươi là phân gia Thẩm Tuấn Sinh là cùng Phương Lệnh Nghi cân nhắc đến các loại tình huống bọn hắn vẫn là lưu tại Tiêu Đông nông trường. Thang Gia Minh trả lời. Chương 1343, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 34 chương 1343, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 34 Thẩm Mặc biết được Thẩm Đống Bang phụ tử muốn được đưa đi Tây Bắc nông trường, cười lạnh một tiếng, cũng làm nên có dạng này hạ chẳng. Thẩm Đống Bang loại tính cách này nói dễ nghe một chút là tự tư, kỳ thật chính là ác độc. Cũng may mắn là tằng tổ phụ bà cố từ nhỏ đối với hắn tiền tài khống chế nghiêm ngặt, không để cho hắn cầm ra quá nhiều tiền bạc, không phải Thẩm gia cũng là bị hắn bại quang, khả năng còn sẽ làm ra càng thêm khác người sự tình. Hiện tại Thẩm Mặc cũng là càng phát khẳng định Phương Lệnh Nghi đối ô tô động tay chân giết chết người bị thác cha mẹ sự tình, Thẩm Đống Bang cũng là cảm kích. Khi đó hắn nghĩ chỉ sợ sẽ là người bị thác phụ mẫu chết rồi, hắn liền có thể chân chính kế thừa Thẩm gia, để tằng tổ phụ tuyệt đem tài sản lưu cho đích tôn cháu ruột ý nghĩ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chuyển tay tằng tổ phụ sẽ đem lớn như vậy gia nghiệp quên hơn phân nửa, còn lại sản nghiệp cũng là lấy hợp danh chế độ tồn tại. Thẩm Mặc lần này là bởi vì đi công tác đi vào Đông Tiêu nông trường, lần này đi công tác là chính Thẩm Mặc tranh thủ tới. Khôi Lỗi phát hiện lúc trước hút Thẩm Tuấn Sinh dương khí con quỷ kia bị trọng thương, mà phụ cận chỉ có vị này lợi hại nhất, cho nên Thẩm Mặc suy đoán là quỷ tướng xuất thủ. Mà Khôi Lỗi hôm đó thì là cùng sau lưng Thẩm Tuấn Sinh tại đập chứa nước lạc đường, lượn quanh một vòng lại một vòng. Thẩm Mặc suy đoán hẳn là quỷ tướng phát hiện hắn phái đi Khôi Lỗi, cho nên liền để Thẩm Tuấn Sinh mang theo Khôi Lỗi vòng quanh vòng, một bên khác đối nữ quỷ ra tay. Ban đêm, Thẩm Mặc từ nhà khách ra, đi tới trên núi. Hắn mới vừa vặn lên núi, cũng cảm giác được trên núi có chút loạn, tựa như là trên núi đại vương không tại, hôm nay các loại tiểu quỷ ra nhảy nhót loại cảm giác này. Thẩm Mặc trong tay địa phủ chi cửa vừa mở ra, một đen một trắng thân ảnh từ địa phủ ra, bắt đầu ở trên núi thanh lý cái này chút tiểu quỷ. Cuối cùng, từ một cái trong địa động kéo ra hai cái run lẩy bẩy tiểu quỷ. Tiểu quỷ quỳ gối Thẩm Mặc trước người. Nói đi, hôm qua là ai đến trên núi? Đả thương ngươi nhóm đại nhân. Chúng ta chỉ thấy một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ có vô số cái đầu. Người này trước kia cũng tới mời chào qua chúng ta phu nhân, nhưng phu nhân không có đồng ý, phu nhân nói bọn hắn những người này quá tối. Chỉ là lần này cái này đoàn hắc vụ bắt đầu cũng là đối phu nhân tiến hành mời chào, nhưng bị phu nhân cự tuyệt về sau, không giống như là lần trước đồng dạng rời đi, những người này đối phu nhân độc thủ, phu nhân không được lại, bị kéo đi một bộ phận linh hồn. Các ngươi là các ngươi phu nhân thả trong động, để các ngươi xem xét đến đây hết thảy. Thẩm Mặc hỏi. Không phải sẽ không như thế trùng hợp, khắp núi tiểu quỷ đều không có thấy cảnh này liền hai người này thấy được, điều này nói rõ là vị này nữ quỷ cảm giác được nguy hiểm tiến đến liền chuẩn bị chiêu này. Đúng vậy, phu nhân đem chúng ta thả trong động. Thẩm Mặc thuận ánh mắt, cũng phát hiện động chu vi tất cả đều là xử lý động vật phân và nước tiểu. Liền xem như quỷ đều không thích những này vật dơ bẩn, cho nên kia hắc vụ phát hiện nơi này là phân và nước tiểu liền không có nhiều kiểm tra. Cũng có thể để cái này hai con tiểu quỷ nhìn thấy chân tướng. Thẩm Mặc lập tức tiến vào cái mới nhìn qua kia có chút khí phái, lại rất có niên đại trong mộ. Tại quan tài bên trong thấy được một bộ hư nhược sắp tan rã thân thể, mà tại thân thể này phía dưới ngủ một người mặc lấy hoa phục, đầu đội châm vàng khô lâu. Nàng không giống như là Diệp Linh Phi may mắn như vậy, trên người có tổ tiên thâm hậu công đức chi quang bảo hộ, cho nên cho dù là bị rút lấy hồn kia, cũng không phải chủ yếu hồn kia, nhưng Diệp Linh Phi cho dù dạng này, cũng thiếu chút biến thành lệ quỷ. Mà vị nữ tử này bị rút đi một bộ phận linh hồn, lúc này cả người đều phảng phất muốn biến mất. Thầm Mặc tay điểm vào hồn thể bên trên, trong nháy mắt hồn thể ngưng thật. Thầm Mặc sở dĩ nguyện ý trợ giúp vị này, cũng là bởi vì nàng trên người có không nhỏ công đức, cũng chính là bởi vì những này công đức mới có thể chống đỡ lấy nàng tu luyện, nhưng cũng không có giống là Diệp Linh Phi như thế có thể tự vệ, cho nên được thuận lợi rút đi linh hồn. Nữ tử cảm giác được thân thể ngưng thực, nàng đồng thời cũng nhận ra Thẩm Mặc bên cạnh Diệp Linh Phi. Nữ tử biết mình đây là gặp gỡ cao nhân. Trước đó nàng liền nghe Diệp Linh Phi nói qua theo một cái cao nhân, chắc hẳn hiện tại chính là vị cao nhân này thứ mình. Nữ tử đứng dậy liền muốn đối Thẩm Mặc lấy quỳ lạy, bị Thẩm Mặc nắm khởi thân thể. "Không cần quỳ lạy, ngươi nói một chút tổn thương ngươi quỷ tướng. Người kia không phải phổ thông quỷ tướng, nếu như là bình thường quỷ tướng ta cũng có sức đánh một trận, người này tựa hồ đặc biệt giỏi về công kích linh hồn, rút ra linh hồn động tác thành thạo." "Kia ngươi biết sao?" Thẩm Mặc hỏi. Nữ tử lắc đầu. Hắn giấu ở trong sương mù không có thấy rõ mặt, nhưng thanh âm của hắn tựa như là rất nhiều người thanh âm, ta có quen thuộc, cũng có xa lạ, nhất thời cũng nhớ không nổi đến chỗ nào nghe qua. "Có thể để cho ta nhìn ngươi ký ức sao?" Thẩm Mặc hỏi. "Có thể." Nữ tử không có chút gì do dự, không có Thẩm Mặc linh hồn của nàng liền muốn tiêu tán, mệnh đều là người cứu nàng có gì có thể không thả ra. Thẩm Mặc tay dán tại nữ tử trên đầu, trong nháy mắt hắn liền thông qua nữ tử linh hồn thấy được nàng trong trí nhớ đồ vật. Kia là một đoàn biến thành màu đen sương mù, bên trong linh hồn của quận, tất cả đều là pha tạp khí tức. Những vật này giống như là không kịp chờ đợi muốn ra, nhưng tất cả đều bị cầm tù tại trong sương mù. "Đáng tiếc nha, còn kém một chút liền thành tụ, bất quá được rồi, hiện nay ta cũng gấp cần thực lực, đã thu đi." Thanh âm mang theo nồng đậm tham lam. Con mắt tử quan sát kỹ lấy chi tiết, xuyên thấu qua sương mù, hắn thấy được một đôi tinh hồng con mắt. Thẩm Mặc tại nhìn đối phương giống như cũng đang nhìn hắn, toét ra tinh hồng miệng, đối với hắn lộ ra khoa trường tiểu dung, ngay sau đó, bên hông đối phương một khuôn mặt người, thông qua ký ức dòng sông hướng phía Thẩm Mặc thần thức đánh tới. Thẩm Mặc thần thức tu luyện có thể nói cực kỳ cứng cỏi, ngạnh sinh sinh đem cái này quỷ đầu đục bể. Thẩm Mặc che chở nữ tử linh hồn, hắn trở về hiện thực. "Ngươi không sao chứ?" Thẩm Mặc biết vừa rồi cái kia cách không đối chiều, đối nữ tử linh hồn có nhất định xung kích, mặc dù hắn tiến hành bảo hộ, thế nhưng là lực trùng kích cũng cực kỳ cứng hãn. "Không có việc gì, chỉ là một chút xíu choáng váng cảm giác, so với trước đó sắp tiêu tán hiện tại có thể nói là thật tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi." Thẩm Mặc gọi tới đen trắng hai chấp sự, để thua một chút âm khí cho nữ tử. Hai người mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng làm theo. Đối đen trắng chấp sự tới nói, bọn hắn chuyển vận điểm ấy âm khí trở về địa phủ về sau, cũng liền ngồi xuống hơn tháng tu luyện trở về. Thông qua đen trắng chấp sự chuyển vận, nữ tử sắc mặt tái nhợt bên trong mang một tia hồng nhuận, ngoại trừ linh hồn thiếu thốn một khối, mặt ngoài xem ra nàng đã cùng trước đó không hai. "Đại nhân, tiểu nữ tử ân tường nương, nguyện đi theo đại nhân, về sau nguyện nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực, máu chảy đầu rơi. Ngươi vốn có thể tiến vào luân hồi, vì sao muốn lưu trên đời này?" Hắn nhưng sẽ không dễ dàng thu lưu bị ở bên người. Nhưng ân thường nương trên thân lại có công đức cho nên hỏi nhiều một câu. Mà lại hiện nay ân thường nương đã bị xé rách rơi một khối linh hồn, lây dính nhân quả, cũng phù hợp thu làm thuộc hạ đi đối kháng cái kia không biết tên quỷ tướng. "Ta tên là ân thường nương, sinh ra ở thanh triều diệt vong dung chuyển những năm tháng ấy, khi 16 tuổi cha mẹ đem ta cho phép người ta, thành hôn ngày đó cố kiệu đi qua đường núi, tới một đám cường đạo đem ta cướp được trên núi. Chương 1344, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 35 chương 1344. Vị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 35 ta tại bị trắng trợn cướp đoạt trở thành áp trại phu nhân ngày đó dùng thương phản sắt cường đạo đầu lĩnh, tiếp lấy ta liền thành cái này sơn trại nói 102 chủ. Ngươi không có xuống núi tìm người nhà sao?" Thẩm Mặc hỏi. "Không có, tìm cũng không có ý nghĩa, ngươi sẽ không biết chúng ta loại kia gia tộc phong bế, nữ tử bên ngoài ngủ lại đều sẽ bị coi là không khiết, huống chi ta tại kết hôn trên đường bị sơn phỉ cướp bóc, ta tình huống như vậy không phải chỉ đường, chính là thanh đăng cổ phận. Ta..." Điểm ấy Thẩm Mặc biết, niên đại đó bảo thủ người ta đại hộ nhân ra một chút nữ tử khả năng cả một đời đều không có xuống lầu nhỏ. Lấy tên đẹp đem nữ tử cung cấp tại trong lầu các đại môn không ra nhị môn không bước, đây mới thực là mọi người khuê các thiên kim. Nhưng nhà như vậy là chân chính nuôi cô nương sao? Chỉ sợ là nuôi chim hoàng yến đi. Kia là một cái người sống sờ sờ, lại chỉ có thể bị câu buộc ở một tấc lông. Chân chính yêu thương cô nương người ta, sẽ chỉ mang theo cô nương đi xem phong cảnh bên ngoài, nói cho nàng thế giới này lớn bao nhiêu, có bao nhiêu đặc sắc, mà không phải đem tầm mắt chỉ đặt ở một tấc lông. Thầm Mặc rất nhanh thanh âm lại bị nữ quỷ hấp dẫn, ta thống hợp cùng đạo phỉ về sau, liền bắt đầu đối người viên tiến hành thống hợp, một bộ phận người ở trên núi trồng, một bộ phận người thì là đi kinh hương, đương nhiên gặp gỡ những cái kia vi phú bất nhân cũng sẽ tiến hành một chút cấp phú thế bẩn hoạt động. Chúng ta còn đã kích qua không ít lãng nhân, quốc gia yếu đuối, đông doanh lãng nhân trèo lên biển thường xuyên phát sinh đồ tể hiện tượng, ta liền xuất lĩnh thủ hạ đối những cái kia đông doanh lãng nhân tiến hành đả kích cướp sạch. Làm tốt. Đối đám người kia, bất luận Thẩm Mặc trải qua bao nhiêu thế đều cảm thấy thực chất bên trong chán ghét. Được làm vua thua làm giặc, nếu như chỉ là chân chính vũ lực bên trên bị đánh bại, vậy cũng bởi vì quốc lực yếu đuối không có lời gì để nói, nhưng những người kia đối bách tính tiến hành huyết tẩy, còn tiến hành nhân thể thí nghiệm, những này căn bản cũng không có thể xưng là người. Chính là địa phủ đều không có đám người kia tới tàn nhẫn. Hiện tại Thẩm Mặc biết vị này đỉnh đầu công đức chi quang nơi nào đến người ta mặc dù là trộm, nhưng trộm cũng có đạo. Một nữ tử có thể làm được như thế, cũng coi là có thể làm Thẩm Mặc khâm phục. Về sau trên sơn trại tới một cái tuấn lãng hậu sinh, nói là gia bị lãng nhân cướp sạch, hắn muốn báo thù. Chúng ta khi đó cũng đúng là nhận được phụ cận ở trên đảo có một phú hộ bị lãng nhân cướp sạch tin tức. Vị này là du học tại ngoại địa nhi tử, ra xảy ra chuyện trở về, đã tới không kịp. Thế là ta liền đem người thu nhập sân trại. Về sau hoạt động, chúng ta cùng một chỗ hành động, hắn vũ lực mặc dù không được, nhưng đầu não không tệ, về sau ta liền để hắn làm lên sơn trại quân sư. Trải qua mấy chuyện về sau, giữa chúng ta có tình cảm, mặc dù ta cùng hắn ở giữa ngẫu có ý kiến không hợp, nhưng ta cũng lơ đễnh. Hắn hướng ta cầu hôn về sau, chúng ta chuẩn bị thành thân. Thoáng qua, nữ quỷ thần sắc biến phẫn hận. Thế nhưng là thành thân cùng ngày núi, ta mặc hỷ phục chờ hắn đến động phòng, nhưng là người khác biến mất, kia thiên huynh đệ nhóm uống rất nhiều rượu, nguyên bản đều là uống không say người, lại tất cả đều hôn mê đi chờ ta phát hiện sự tình không đúng, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Về sau ta liền thấy Mặc Quân Trăng người tiến đánh lên núi trại, là cho ta thư khuyên hàng hợp lý quân thiệt. Lúc ấy ta cũng không coi trọng quân thiệt, cho nên ta cự tuyệt. Nhưng ta không nghĩ tới đối phương sẽ dùng nội ứng ngoại hợp biện pháp công hãm chúng ta sơn trại. Ta mắt thấy những người còn lại đánh không lại liền tự sát. Ta sở dĩ lưu lại liền muốn biết có phải hay không nam nhân kia phản bội sơn trại. Ta liền chờ dù là hắn sẽ ấy nấy, trở về nhìn một chút, ta cũng muốn chất vấn Nhất Thanh, muốn một cái hắn chính miệng đáp án. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Làm gì còn dạng này chấp nhất? Thẩm Mặc hỏi. Đúng nha, biết rõ đáp án đã ở trước mắt, thế nhưng là ta lại vẫn cứ nhìn không thấu, còn chờ đợi dòng dã trăm năm, ha ha ha. Nàng si ngốc cười. Cười cười chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đại nhân, nhưng người không phải liền là thất tình lục dục, yêu hận xen lẫn sao? Nếu như mỗi người đều có thể xem thấu, kia liền sẽ không có lần này thế gian muôn màu. Thẩm Mặc vẻ mặt hốt hoảng, đúng nha, cho nên hắn lại tại chấp nhất cái gì? Nếu như mỗi người đều có thể xem thấu, có thể rất bình tĩnh tự kiềm chế, kia lại không hình thành nên thế gian này trăm tượng đồ. Người kia tên gọi là gì? Ngươi miêu tả một chút dung mạo của hắn, có hắn ngày sinh tháng đẻ tốt nhất. Thẩm Mặc hỏi. Hiểu rõ vị này quá khứ, Thẩm Mặc cảm thấy nhận lấy cũng không phải không được. Tại là muốn giải khai tâm kết của nàng. Nàng trong đầu đem người kia hình tượng cho miêu tả ra rồi. Hắn gọi Thạc Tuyên, ngày sinh tháng đẻ hắn không có nói qua. Thẩm Mặc nhìn về phía đen trắng chấp sự, giả danh, có thể tra được người ở nơi nào sao? Người này tạo quá giết nhiều nghiệt, bị ném tại 18 tầng địa ngục thụ hình. Hắc Bạch Vô Thường mắt nhìn Ân Tưởng Nương miêu tả ra mặt, nói, có thể đem người kéo tới để nàng gặp mặt một lần sao? Thẩm Mặc từ không gian xuất ra hai đoàn lớn trừng quả đấm hoàng kim. Nhìn thấy vàng, đen trắng chấp sự nguyên vốn còn muốn nói không đủ, nhưng Thẩm Mặc lại cho hai người các đánh 10 điểm điểm công đức. Lập tức hai người mặt mày hớn hở, vậy được, chúng ta lập tức đem người câu đi lên. Đen trắng chấp sự nói câu, nhưng là chân chính chữ trên mặt câu, trong tay câu tự hướng phía Hoàng Tuyển Âm Phủ thông đạo hất lên. Rất nhanh, một đoàn thấy không rõ dung mạo, toàn thân đều là vết bỏng rộp hư nhược quái vật bị kéo lên. Kia trên thân người tất cả đều là 18 tầng địa ngục cực hình về sau vết tích. Không có ý tứ, bị câu đi lên thời điểm hắn ngay tại trong chảo dầu nổ. Đen trắng chấp sự tay vãng sinh hồn thân vỗ một cái, trong nháy mắt nam tử khôi phục bản thân dung mạo. Hắn ánh mắt cũng phảng phất có một chút xíu thần thái, hắn cuối cùng định tiêu tại Ân Thưởng Nương trên mặt. Thạc Tuyên, ngươi còn nhớ đến ta? Ân Thưởng Nương lúc này mặt mũi tràn đầy là hận, nàng đến nay còn nhớ rõ năm đó kia chàng chiến dịch thảm liệt. Nếu như là chất nước chân giáo đánh liệt, bọn hắn thua, đó cũng là cam tâm tình nguyện, thua không oan uổng. Thế nhưng là bọn hắn lại chết bởi nội bộ phản bội, nàng cảm thấy là mình biết người không rõ cái này mới đưa đến toàn bộ sơn trại hủy diệt. Mặc dù nàng tự xưng là cũng không phải người tốt lành gì, thế nhưng là không cam tâm, cho nên nàng mới tại nguyên chỗ đợi nhiều năm như vậy, liền muốn một đáp án. Thật xin lỗi, ta là ưa thích ngươi, thế nhưng là tại thành hôn đêm trước, ta thu được đậu quân cho tin tức của ta, cha mẹ ta minh đệ tỷ muội đều tại đậu quân trưởng trong tay, hắn để cho ta phối hợp, ta không thể không phối hợp, hắn đáp ứng ta cho ngươi cùng minh đệ nhóm một cái phiên hiệu, chỉ cầu ngươi đầu hàng, nhưng chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ huyết tẩy sơn trại, mà lại ta cũng đụng phải báo ứng, đậu quân trưởng tại giết chết ngươi về sau, đem ta cùng người nhà cũng tất cả đều giết. Chết, sau khi ta chết hạ 18 tầng địa ngục mới biết được, nguyên lai gần biển không ít cướp bóc án giết người cũng là bọn hắn giả mạo lãng nhân làm. Mà những cái kia cũng có một bộ chướng tính tới trên người của ta, cho nên ta muốn tại 18 tầng địa ngục gặp thống khổ, thật xin lỗi, ta sai rồi, sai không hợp thói thường. Nam tử khóc giống. Người không gọi Thạc Tuyên. Đúng, ta gọi Hạ Dục Thà, nhà chúng ta gia tổ phụ sau khi qua đời gia đạo sa sút, trong nhà của ta một mực thụ Ninh gia giúp đỡ, cho nên đối Ninh gia sự tình rõ như lòng bàn tay. Ninh gia xảy ra chuyện về sau ta một mực mưu đồ có thể đầu nhập vào một phương làm ra một phen sự nghiệp, về sau ta cân nhắc lợi hại đã tìm được ngươi. Chương 1345, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 36. Chương 1345, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 36. Ngươi cảm thấy ta là một nữ nhân, cùng với ta, Nhất Hậu Sơn trại chính là của ngươi. Ân Thường Nương cười lạnh một tiếng, hiện tại nàng mới biết được tất cả đều là một trận âm mưu. Người này từ đầu tới đuôi đều là hư giả. Nàng một bàn tay lắc tại Hạ Dục Thà trên mặt, đem hắn người quăng bay ra đi xa 5-6 mét. Điểm ấy chính là Ân Thường Nương bản thân đều không ngờ rằng, không phải ngươi biến lợi hại, mà là người này tại 18 tầng địa ngục dày vò lấy trên người hồn khí không còn sót lại bao nhiêu. Tạ ơn hai vị đại nhân, tâm ta kết. Nói xong nàng hướng phía đen trắng chấp sự cúi đầu. Việc nhỏ. Hai người đem Hạ Dục Thà hồn phách hướng móc bên trên một tràng, lần nữa vung đi 18 tầng địa ngục trong chảo dầu. Bên này không sao, Thẩm Mặc để đen trắng chấp sự rời đi, hắn đem quỷ môn quan bế. Ngươi có tin ta hay không? Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ân Thường Nương ánh mắt kiên định. Như vậy ta sẽ thời gian ngắn để ngươi tăng thực lực lên. Cũng có tỷ lệ nhất định truy tung đến đối phương, nhưng loại này cũng có di chứng, nếu như ngươi không có tìm về một nửa kia linh hồn, hoặc là bị đối phương dung hợp, như vậy thời gian nhất định qua đi linh hồn ngươi liền sẽ tiêu tán. Nhưng nếu như ngươi tìm về linh hồn, như vậy cái này một bộ phận thực lực cũng sẽ dung hợp trong thân thể ngươi. Ta không sợ, đại nhân. Ân Thường Nương ánh mắt kiên định. Những cái kia dám tính toán nàng tạp thoái, nàng sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Thẩm Mặc tay đặt ở Ân Thường Nương phía sau lưng, liên tục không ngừng quỷ khí bị Thẩm Mặc rót vào Ân Thường Nương thể nội. Đây là Thẩm Mặc từ tiểu thế giới rút lấy ra, bởi vì nơi này là phổ thông thế giới, cho nên rất nhiều không thuộc về thế giới này đồ vật không thể xuất hiện, nhưng hắn có thể lợi dụng trong tiểu thế giới tài nguyên. Tại hắn ngân mở đất trong thế giới sinh tồn lấy vạn ức nhân khẩu, nơi đó tự thành một giới. Có người chết tự nhiên sinh thành không ít quỷ khí, Thẩm Mặc thân là ngân mở đất thế giới chi chủ, muốn điều phối một chút quỷ khí ra dễ như trở bàn tay. Trước đó hắn cũng là không nghĩ tới, vẫn là nhìn thấy đen trắng chấp sự cho ân thưởng nương trị liệu, cảm thấy thứ này ngân mở đất thế giới có rất nhiều, chính là pha tạp tạp một chút. Cho nên hắn từ ngân mở đất thế giới đem âm khí rút ra tụ tập đến tay, sau đó chiết xuất một lần bại bởi ân thưởng nương. Nhưng đến cùng không phải là của mình đồ vật, những vật này cần hoàn chỉnh linh hồn đi tiêu hóa. Hiện tại cho ân thưởng nương, nàng không có cách nào hấp thu luyện hóa, mà lại thời gian dài, còn muốn làm hao mòn linh hồn. Ân thưởng nương hấp thu về sau, chỉ cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, nhưng lại có chút khó chịu, giống như là một cái ăn quá no người, cần gấp tiêu hóa, thế nhưng là mình linh hồn không đủ để tiêu hóa những lực lượng này. Cũng chính là bởi vì loại này bức thiết, để nàng đội vàng tìm kiếm lên mình linh hồn khí tức. Rất nhanh nàng chỉ một cái phương hướng, nàng cảm giác linh hồn của mình chính là tại phương hướng tây bắc, thế mà không phải quá xa. Thẩm Mặc lập tức mang theo Ân Thưởng Nương cùng Diệp Linh Phi đi theo. Đi vào trên biển, Thẩm Mặc đốn ngộ khó trách hắn một mực không có tìm được địa phương, đối phương cũng thật sự là có thể giấu. Nơi này cũng liền thủy chiều xuống thời điểm hiện hiện, một mảnh bãi đá ngầm bên trong, mà lại nơi này đá ngầm giống như là bị sét đánh qua, cháy đen nhan sắc, vô số đạo sâu không thấy đáy khe hở. Đây chính là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Chính là chỗ này. Ân Thưởng Nương chỉ vào trong đó một cái khe nói, trong cái khe ẩn ẩn tản ra cùng nàng thiếu thốn linh hồn phù hợp với nhau khí tức kia yếu ớt nhưng lại ngoan cường mà tồn tại, giống như đang triệu hoán lấy nàng. Thẩm Mặc dẫn đầu thi triển thân pháp, như quỷ mị bay vào trong cái khe, lá linh theo sát phía sau. Ân Thưởng Nương cũng cố nén sâu trong linh hồn truyền đến khó chịu, theo thật sát. Khe hở bên trong không gian chật hẹp lại khúc chiết, trên vách tường hiện đầy bén nhọn nổi lên, hơi không chú ý liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đồng thời thả ra thần thức, dò xét lấy tình huống xung quanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận khí tức âm sầm, nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất có cái gì tồn tại cường đại đang đợi bọn hắn. Đại nhân, chính là chỗ này. Ân Thưởng Nương nói. Đại nhân, ta cũng cảm thấy. Ta kia linh hồn liền tại bên trong, ta cảm giác được ta kia linh hồn đang bị luyện hóa. Lên. Thẩm Mặc hướng phía hai người gật đầu. Hai người thân hình biến hóa thành một cỗ khói xanh, dẫn đầu hướng phía khe hở nội bộ chỗ sâu mà đi. Mặc dù bên trong vốn lượn khúc chiết, nhưng bởi vì có linh hồn khí tức chỉ dẫn, hai người đi vào không có một chút dao động. Nhưng mà càng là hướng phía trước, hai người cũng cảm giác được phía trước khói đen càng phát nồng đậm, giống như là tan không ra thủy mặc. Đi Thẩm Mặc hư không biết một chữ phủ, kim quang đại thịnh, giống như là một đạo lưu tinh, hướng phía thạch tiêu khe hở chỗ sâu mà đi. Có cái này đạo kim sắc phù tự gia trì, Ân Thưởng Nương cùng Diệp Linh Phi những nơi đi qua màu đen mê vụ tất cả đều tan rã hầu như không còn. Mặc dù nhất thời Thẩm Mặc không có phát giác những này hắc vụ không thỏa đáng, nhưng hắn trực giác vẫn là để những này hắc vụ tan rã tương đối tốt, ẩn ẩn cảm giác hồn thể nếu như tại dạng này xương mù trường kỳ ăn mòn phía dưới, sẽ có bất hảo chuyển biến. Long đất ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm, nếu như không cẩn thận phân biệt đừng tưởng rằng chỉ là hải triều đập nham thạch phát ra tới dòng dã gầm rú. Nhưng trên thực tế, đây cũng là rõ ràng phát ra từ tại sâu trong linh hồn gầm rú. Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần, kia tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng, phản phất liền ở bên hai. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt không gian, chỉ gặp một con hình thể vô cùng to lớn, bao phủ tại trong hắc vụ ác quỷ đem chính chiếm cứ ở nơi đó. Ngoại trừ mơ hồ có thể nhìn thấy hai mắt tán phát hồng quang, trong tay của nó càng là kéo dài lấy một đầu thật dài xiềng xích, tại nham thạch bên cạnh ma sát, phát ra khiến người da đầu tê dại ầm ầm thanh âm. Nếu như lại nhìn cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện thành người lớn bằng cánh tay dây xích đen bên trên, khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chính là hắn. Ân Thưởng Nương cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy cựu hận. Cái này quỷ tướng chính là lúc trước dùng công kích linh hồn rút ra linh hồn nàng kẻ cầm đầu. Quỷ sẽ thấy Thẩm Mặc bọn người, phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười, "Hừ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta coi là có thể đem nàng một nửa linh hồn toàn bộ tiêu hóa các ngươi mới có thể đến đâu, bất quá không có quan hệ, sớm tới chậm đến đều là giống nhau." Dứt lời, nó cơ xiềng xích, hướng phía Thẩm Mặc bọn người lao đến. Thẩm Mặc thân hình không hề động, Ân Thưởng Nương cùng Diệp Linh Phi hai người đã xông lên phía trước. Chỉ gặp Diệp Linh Phi cầm trong tay âm mục dù triển khai, mặc dù nhanh chóng chuyển động, đem quỷ tướng công kích tất cả đều ngăn tại âm mục dù bên ngoài. Ân Thưởng Nương linh hồn ngưng tụ thành vì một con quỷ thủ, hướng phía trên người quỷ tướng tung đi. Quỷ tướng tiến công bị ngăn trở, không nghĩ tới Ân Thưởng Nương sẽ tiến công. Đi theo thanh âm, trên người quỷ tướng bay ra một cái quỷ đầu, há miệng liền hướng phía Ân Thưởng Nương cái tay kia hung hăng tát tới. "Chết đi cho ta." Ân Thưởng Nương quỷ thủ vỗ, liền đem cái này quỷ đầu, giống như là đập bóng ra đồng dạng đập xa. Quỷ đầu hướng phía Thẩm Mặc phương hướng phi đạt tới, Thẩm Mặc một phát bắt được cái này quỷ đầu tóc. Cùng quỷ đầu con mắt đối với con mắt, hắn ngay tại tự quan sát kỹ cái này quỷ đầu cấu tạo. Hắn nghi muốn biết rõ ràng, đây là đông bính tây thấu lực lượng, vẫn là đã toàn bộ chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Nhìn hồi lâu, quỷ đầu thì là trong tay hắn chỉ có miệng đóng đóng mở mở giống như một đầu thực nhân ngư. Có thể, xấu hổ chết rồi. Thầm mặc bàn tay vỗ, quỷ đầu hóa thành khói nhẹ. Chương 1346, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 37 chương 1346, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 37 ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Quỷ tướng một bên nói một bên một hơi nuốt vào xung quanh ngầm ngụ, chỉ gặp quỷ đem thân thể không ngừng bành trướng. Cũng làm cho Ân Thưởng Nương cùng Diệp Linh Phi thấy rõ đây rốt cuộc là một cái thứ gì. Chỉ gặp quỷ đem thân gột, 4 mét, từ thân thể của hắn bốn phía mọc ra giống như béo thịt đồng dạng đầu, có chút đầu nhắm chặt hai mắt, có chút là mở ra. Chỉ cần là mở ra những cái kia con mắt tất cả đều cùng chính giữa đầu đồng dạng biểu lộ hai mắt tất cả đều là lóe ra hồng quang, trong trắng mắt bộ phận máu đỏ sắc bạo liệt, phản phất một không cẩn thận trong mắt liền sẽ rơi ra tới. những này đầu miệng là vỡ ra khoa trương sắp nứt đến sau thai dễ, lộ ra dày đặc răng trắng. Nhìn thấy quỷ tướng cái bộ dáng này, Ân Thường Nương cùng Diệp Linh Phi kém chút đều phun ra, thật sự là xỉu không cách nào nhìn. Đây chính là một vết nứt bổ quái. Thẩm Mặc khinh thường nói một câu. Nhưng là đại nhân, hắn vẫn là thật mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Ha ha, sợ rồi sao? Vốn định muốn chờ qua một thời gian ngắn tiêu hóa xong ngươi một nửa linh hồn, lại đi thu hoạch bản thể của ngươi. Không nghĩ tới thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Quỷ tướng không chút nào mang sợ đối quỷ tướng tới nói nơi này duy nhất kiên kỵ chính là Thẩm Mặc. Người này xem xét liền là nhân loại, mặc dù hắn không sợ nhân loại, nhưng vừa rồi mình dò đường kia cái đầu chính là bị người này một trường bố bay. Đạo hữu, tu hành không dễ, ngươi cần gì phải đến quản nhiều ta cái này việc nhàn sự. Nếu như ngươi đem cái này hai con quỷ lưu lại, ta cho ngươi biết một cái bảo tàng địa điểm, bên trong chứa nhân loại các ngươi thích nhất hoàng kim cùng vũ khí. Thẩm Mặc mảnh meo mắt lại, vũ khí, hoàng kim. Không cần, nếu như ta muốn biết, ta sẽ tự mình lấy. Thẩm Mặc nói xong bất mãn nhìn về phía Diệp Linh Phi cùng Ân Thường Nương. Hai người các ngươi còn làm gì ngẩn ra, cần muốn ta nói cho ngươi biết nhóm làm sao thu hồi đồ vật của mình sao? Bị Thẩm Mặc nói chuyện, hai nữ lập tức hướng lấy quỷ tướng công tới. Quỷ đầu từng cái hướng phía hai nữ bay đi, mở ra tham lam miệng rộng, trước đó Ân Thường Nương chính là bị quỷ đầu từng khối cắn xé xuống tới linh hồn. Lần này có Diệp Linh Phi âm mục dù ở phía trước, quỷ đầu đánh tới tất cả đều đụng vào âm mục trên dù, mặc dù phát ra phốc 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 thanh âm, giống như là mưa đá đánh tới mảnh ngói thanh âm, nhưng tất cả đều bị âm mục dù cho ngăn cản được. Ân Thường Nương cũng không có nhàn rỗi, nàng thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang hướng phía quỷ tướng vọt tới. Quỷ tướng bị quang mang đánh trúng, trên thân toát ra một trận khói đen, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào, trên thân khí tức dần dần dâng lên, từng cái quỷ đầu từ trên người hắn lần nữa chui ra ngoài, giống như trong cơ thể của hắn ẩn giấu đi vô cùng vô tận quỷ đầu. Ân Thường Nương bỗng nhiên cảm giác được mình một nửa kia linh hồn chấn động mãnh liệt, nàng biết cái này là quỷ tướng cưỡng ép muốn dung hợp nàng một nửa kia linh hồn. Ân Thường Nương liều mạng linh hồn bị hao tổn, cùng bị quỷ tướng cướp đi một nửa kia linh hồn cưỡng ép thành lập liên hệ, nghĩ muốn đoạt lại thuộc tại linh hồn của mình. Diệp Linh Phi miễn cưỡng khen, hướng phía quỷ tướng bay đi, nàng cũng muốn cầm lại bị quỷ tướng rút đi kia một tia linh hồn. Ngay lúc này, trên người quỷ tướng xuất hiện cái tay thứ ba, mà còn kia cái tay thứ ba bên trong dạng đồng dạng hiện ra một chương Diệp Linh Phi thống hận chán ghét mặt. Lao Trịnh. Quỷ đầu đối Diệp Linh Phi phun ra một ngụm hắc khí, một đầu xiềng xích hướng phía Diệp Linh Phi bay bắn tới. Diệp Linh Phi linh hồn có chút rung động, nàng nhận ra căn này trên mặt ống khóa lại có Lao Trịnh lúc trước khóa nàng tại quả cam trong rừng đầu kia xiềng xích khí tức, cũng có đến từ nàng bản năng sợ hãi. Ngay tại xiềng xích sẽ phải khóa lại nàng trong nháy mắt, âm một dù tản ra trận trận khí lạnh, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh. Hiện tại nàng đã không phải là bị khóa ở quả cam trong rừng cái kia bất lực nữ nhân, nàng nhớ tới, lúc trước nàng cầm lấy cán đao khi dễ nàng người tất cả đều chặt. Nghĩ như vậy khỏe miệng nàng một phát, trong tay thêm ra một thanh dao phay, nhắm ngay xiềng xích chém tới. Leng keng, két, xiềng xích thế mà bị dao phay chặt đứt, chống đỡ cô khí thế này, Diệp Linh Phi thái đao trong tay hướng phía trong lòng bàn tay giả Trịnh Phi. Chỉ nghe lão Trịnh phát ra thê lương vừa gọi, dao phay bổ vào lão Trịnh trên đầu, cái kia thanh dao phay tựa như là khảm nạm tại lão Trịnh trên đầu đồng dạng. Người muốn chết. Hắn tiếng nói mới rơi xuống, Diệp Linh Phi nhất thanh thu dao phay trở lại trên tay của nàng, nàng xông đi lên, xoạt 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 xoạt. Lấy thái thịt chặt dưa chi tư, nhắm ngay trong bàn tay lão Trịnh công kích mà đi, thế tất yếu đem đầu của hắn cho chặt đi xuống. Con kia bàn tay cũng không cam chịu yếu thế, che chở trong lòng bàn tay đầu lâu, hoặc đẩy, hoặc muốn bắt lại hoặc là đạn, thế tất không cho Diệp Linh Phi tới gần lão Trịnh đầu lâu nửa bước. Thầm mặc cách không biết một cái phủ, đánh vào âm một dù bên trong, lập tức âm một dù hướng lên trên xoay tròn, kim quang điểm điểm tung xuống, nhỏ xuống tại con kia cùng Diệp Linh Phi đại chiến bàn tay kia thời điểm. Để bàn tay dần dần tan rã, dừng lại động tác của nó. Chính là cái này thời điểm, Diệp Linh Phi lần nữa ngưng kết ra một thanh dao phay, tay vũ động hai thanh dao phay nhắm ngay lão Trịnh chính là dừng lại chém mạnh. Quỷ tướng phát ra từng tiếng gầm thét, trên người xương mù màu đen càng thêm nồng đậm, nó thi triển ra một chiêu cường đại quỷ thuật, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Diệp Linh Phi cùng Ân Thường Nương kem chút cả người bị lật tung. Thẩm Mặc cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, hắn hít sâu một hơi, điều động lên lực lượng trong cơ thể, thần thức biến thành ngàn vạn rễ mảnh như lông châu châm hướng phía quỷ tướng mà tới. Quỷ tướng thân thể bị quang mang đánh trúng, phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét. Ân Thường Nương thừa cơ từ trên người quỷ tướng bắt trở về thuộc về mình kia một nửa linh hồn. Diệp Linh Phi cũng tranh thủ thời gian thu hồi mình di thất kia một tia thần thức, mà cái tay kia sớm đã bị Thẩm Mặc thần thức ngưng tụ kim châm đâm thủng trăm ngàn lỗ. Nàng nhìn thấy Lao Trịnh còn có nửa gương mặt, miệng há ra hợp lại, Diệp Linh Phi tiến lên liền đem cái này nửa gương mặt chặt thành bã vụn. Theo động tác của nàng, Lao Trịnh linh hồn triệt để tiêu tán. Chẳng những là Lao Trịnh linh hồn, chính là treo ở trên người quỷ tướng những cái kia linh hồn cũng tất cả đều tiêu tán. Ngươi giết ta, vương sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha. Quỷ tướng phát ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Các ngươi đi ra ngoài trước. Thẩm Mặc đối Ân Thường Nương cùng Diệp Linh Phi ra hiệu. Hai trời mới biết Thẩm Mặc thực lực, không muốn cản trở, đội vàng rời khỏi nơi này. Thẩm Mặc thì là một chiêu tiêu diệt quỷ vương, nhìn xem lòng đất vực sâu có nồng đậm như đen nhánh mực đồng dạng sương mù từ bên trong quần quần mà tới. Hiện tại Thẩm Mặc biết mà lòng đất phảng phất có đồ vật gì đang muốn tỉnh lại. Thẩm Mặc ngửi ngửi khí tức là một con quỷ vương. Cái này quỷ vương cũng không biết nguyên nhân gì chưa hề đi ra, nhưng một mực tại nơi này tu luyện. Thẩm Mặc có thể cảm giác được, cái này quỷ vương thực lực không thể coi thường, so trước đó gặp phải quỷ tướng cường đại mấy lần không thôi. Hắn không dám kinh thường, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến đấu. Lòng đất trong thâm viên sương mù càng ngày càng đậm, phản phất có vô số ánh mắt ở trong sương mù dòng nó, một con to lớn quỷ trảo từ trong sương mù rỗi ra, hướng phía Thẩm Mặc chụp tới. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con hình thể khổng lồ, diện mục dữ tợn quỷ vương từ trong sương mù chậm rãi dâng lên. Cái này quỷ vương toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Chương 1347, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 38 chương 1347, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 38 nhân loại, ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta, giết ta quỷ tướng. Quỷ vương thanh âm như là như lôi đỉnh cuồn cuộn mà đến, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, nói, lãnh địa của ngươi, nơi này là biển cả một bên, ngươi tại sao không nói ngươi là hải vương? Lao cổ đồng, ngươi là bị người xích ở đây a? Thẩm Mặc mắt nhìn quỷ vương sau lưng xiềng xích, mặt trên còn có khí tức quen thuộc. Ngươi muốn chết? Quỷ vương điểm nộ khí phá trần, cơ to lớn quỷ trảo hướng phía Thẩm Mặc vỗ tới. Quỷ vương bởi vì thân hình to lớn, một bàn tay phảng phất là có thể đem Thẩm Mặc chụp chết. Nhưng Thẩm Mặc thân hình linh hoạt, tránh thoát một kích này, đồng thời từ không gian xuất ra một kiện âm minh pháp khí trường kiếm, hướng phía quỷ vương trên thân chém tới. Keng! Nhất thanh, trường kiếm chạm tại quỷ vương trên thân, lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Quỷ vương thân thể cứng rắn vô cùng. Thẩm Mặc trong lòng run lên, biết cái này quỷ vương không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quỷ vương phát ra nhất thanh chấn tiên gào thét, toàn thân xương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn quỷ đầu, hướng phía Thẩm Mặc tát tới. Cái này quỷ đầu to lớn vô cùng, miệng há mở đủ để thôn vệ hết thảy. Thẩm Mặc ánh mắt ngưng tụ, không dám kinh thường, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, ngay tại quỷ đầu sắp cắn được Thẩm Mặc trong nháy mắt, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Quỷ đầu cắn một cái không, phát ra càng thêm phẫn nộ gào thét. Không khí đều đang chấn động, nham thạch nhao nhao rơi xuống, rơi trên người quỷ vương không có có cảm giác, tại một khối đá lớn sẽ phải rơi trên người Thẩm Mặc thời điểm, hắn có chút nghiêng người né tránh. Đây cũng là nhìn thấy thạch đau đầu, hắn mới có thể đi tránh, nếu là tiểu nhân, hắn cũng lười né. Thẩm Mặc thân hình xuất hiện ở quỷ vương sau lưng. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, hướng phía quỷ vương trên thân từng cái bộ vị đâm tới, hắn muốn tìm được quỷ vương yếu kém điểm. Cũng là bên trong có phong ấn, khóa lại cái này quỷ vương, chỉ cũng là cái này phong ấn tuế nguyệt kéo dài, có chỗ vung lỏng, này mới khiến quỷ vương khống chế một con quỷ tướng. Chờ đến thời gian dài, tránh thoát khống chế, chỉ sợ sẽ làm hại một phương. Thẩm Mặc phát hiện quỷ vương trên thân từng cái bộ vị đều là không có kẽ hở, ngược lại bị hắn thần long bãi vĩ, dùng sức hất lên, một cái không quan sát bị vãi ra xa 2 mét, đâm vào nham trên vách đá, nham thạch nhao nhao chốc ra. Quỷ vương lần nữa hướng phía Thẩm Mặc chụp tới, muốn hắn một kích mất mạng. Thẩm Mặc trong tay tế ra một vật, trong suốt sợi tơ trên không trung liền có quy luật tứ tán. Quỷ vương cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng muốn triệt thoái phía sau đến trong vực sâu, nhưng đã quá muộn, tơ mỏng đã một mực dính phụ trên người quỷ vương. Thẩm Mặc cái này vừa dùng sức kéo một phát kéo, nguyên bản cứng rắn vô cùng đao kiếm bất nhập, thần thức bất xâm hồn thể lúc này còn như là đậu hũ, trong nháy mắt bị chia 5 x 7. Ngay cả quỷ vương mình đều không tin mình sẽ bị như vậy cắt chém, hắn phát ra thống khổ gào thét. Cả người rút nhỏ nguyên một vòng còn lại hồn thể kèm nén không được nữa phẫn nộ của hắn, to lớn quỷ trảo lần nữa hướng phía Thẩm Mặc chụp tới, tại Thẩm Mặc muốn nên kích thời điểm, hắn lại là cấp tốc triệt thoái phía sau hướng lòng đất vực sâu triệt hồi, nhưng hắn không nghĩ tới hồn kia đã sớm dính ở trên người hắn, hắn rơi xuống dưới quá trình, chính là còn lại hồn thể một lần nữa bị cắt chém. Thân thể của hắn cũng không còn cách nào duy trì, biến thành sương mù màu đen, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Thẩm Mặc xuất ra kim tôn xong uống rượu ấm, sương mù màu đen toàn bộ bị kim tôn xong uống rượu ấm hút vào trong đó. Toàn bộ không có hắc vụ về sau, Thẩm Mặc cả người nhảy vào vực sâu. Hắn nhìn thấy trên đất một cái hơi mở hồn thể. Lúc này hơi mở hồn thể lại miệt thị nhìn xem hắn. Ha ha ha, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Thẩm Mặc không để ý đến hồn thể khiêu khích, hắn coi là hắc vụ đều bị hấp thu quỷ vương nhất định là tiêu diệt, không nghĩ tới bản hồn thế mà bị tỏa liên khóa lại. Cái này xiềng xích mặc dù khóa lại hồn thể, nhưng cũng là để hắn trở thành lĩnh thế bất diệt thể tồn tại. Thẩm Mặc ngồi xổm người xuống, nhất định đây là cùng đầu này xiềng xích có quan hệ. Cũng không biết là ai làm, tại sao muốn khóa lại cái này hồn, lại không giết chết hắn, đây không phải để cho người ta vĩnh viễn ngồi tù sao? Người muốn chết? Ai muốn chết? Ta không muốn chết, bất quá loại người như ngươi cũng liền điểm ấy nhỏ năng lực, người giống như ngươi ta gặp nhiều, chỉ là các ngươi cũng liền chút năng lực ấy, cút đi, không cần lại nghiên cứu, mặc dù trên tay ngươi kia hồn kia là đồ tốt, nhưng giết không được ta. Hơi mở nam tử lúc này đã khôi phục lúc đầu diện mục, nhìn qua ngược lại là có một trường tuấn giật âm nhu khuôn mặt. Nếu như là ở đời sau, dạng này khuôn mặt cũng có thể nói là yêu nghiệt mỹ nam. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đem ánh mắt ngươi cho đảo. Hơi mở hồn thể hung hăng nói. Chỉ là hiện nay không có quỷ vương ngưng thực bắn nổ thân thể, hiện nay hồn thể nói ra, đó chính là mềm nhũn không có chút nào khí thế có thể nói, tựa như là một con mèo con đưa móng nuốt ở bên kia gái. Thầm mặc hồn kia hướng phía hắn vung đi, chỉ gặp hơi mở hồn thể rất nhanh liền chia 5 x 7, nhưng không bao lâu thế mà lần nữa ngưng tụ, lại cùng vừa rồi không hay. Ha ha ha, ta nói ngươi dạng này là hưởng phí công phu, ngươi hồn kia đối ta vô hiệu. Hắn cười cắn rỡ. Thẩm Mặc không thèm để ý hắn trào phúng, ngược lại chú ý tới cái này trong vực sâu, cùng khóa lại hắn xiềng xích. Sau đó tại trên mặt ống khóa thấy được thiên đỉnh tiêu chí, lập tức liền càng phát nghi ngờ, thiên đỉnh vì sao lại tại địa phủ địa giới giam giữ như thế một cái quỷ vương? Hắn loại thứ nhất ý nghĩ là khiêu khích phủ, nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị Thẩm Mặc bắt bỏ. Lại có nơi này đã từng là thiên đỉnh địa bàn, nhưng bị địa phủ đoạt lấy. Phí Miêu, nơi này đã từng là thiên đỉnh tiểu thế giới sao? Thẩm Mặc hỏi. Trưởng quỹ, nơi này một mực là chúng ta địa phủ địa bàn. Phí Miêu tra duyệt tiểu thế giới tư liệu về sau trả lời. Vậy ngươi xem nhìn cái này xiềng xích bên trong có thiên đỉnh tiêu chí. Phí Miêu khuyên nhủ, trưởng quỹ nếu không chúng ta vẫn là không cần quản cái này việc sự tình, dù sao hắn hiện tại cũng thành dạng này, lần nữa ngưng thực lên quỷ thể cũng cần mấy trăm năm. Vậy liền để đằng sau phát hiện người nơi này đi quan tâm liền tốt. Phí Miêu, ngươi dạng này cách nghĩ là không đúng, nếu là người người ý nghĩ như vậy, loại kia đến chân chính thế cục chuyển biến xấu, vậy liền giống như là binh bại như núi đổ, căn bản hết cách xoay chuyển. Mà lại chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng thân phận của người này, ai đem hắn để ở chỗ này, mục đích lại là cái gì? Bị hắn chế tạo ra trên người quỷ tướng, ta ngửi được yêu ớt vượt ngoại khí tức. Hắn bị giam giữ ở chỗ này, nguyên bản ta tưởng rằng phong ấn núi lỏng này mới khiến hắn chế tạo ra quỷ tướng, nhưng ta vừa mới nhìn nơi này phong ấn, mặc dù có một ít buông lỏng, nhưng không đủ để hắn tiêu tán suất lực lượng. Mà lại có đầu này xiềng xích khóa lại, hắn như thế nào chế tạo ra ban sơ giúp hắn thu hoạch lực lượng cái kia quỷ tướng? Đây là Thẩm Mặc nghi ngờ nhất một điểm. Phí Miêu lệch ra cái đầu cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có phải hay không có ác quỷ vô ý xuống tới? Hắn là quỷ vương, trên thân khẳng định có trở thành quỷ vương công pháp, tùy tiện chỉ đạo một chút, kia ác quỷ liền thành quỷ tướng. Nếu như hắn tại công pháp bên trong làm chút tay chân, vậy cái này quỷ tướng đem mình luyện phế đi, cũng không liền thành hắn khôi lỗi sao? Chương 1348, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 39. Chương 1348, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 39. Ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy còn có một cái khả năng. Thật làm sao có thể? Phí Miêu hỏi. Ngay tại Phí Miêu hỏi ra vấn đề này thời điểm, đống nhiên hư không xuất hiện từng đoàn sương mù màu đen. Ở trong sương mù Thẩm Mặc thấy được một nữ tử ngay tại thành kính thần cầu. Thẩm Mặc thấy do nữ tử hình dạng, khoe miệng dơ lên một vòng nghiền ngẫm. Trưởng quỹ đây không phải Phương Lệnh Nghi sao? Cũng là hiến tế người một trong. Nói ra ngươi tố cầu. Thẩm Mặc sâu vừa nói. Phương Lệnh Nghi nghe được điện thờ đáp lại mừng rỡ như điên. Nàng liều mạng quỳ lạy. Tín nữ Phương Lệnh Nghi, muốn thoát khỏi hiện tại hắc ngũ loại thân phận ta muốn cùng Thẩm Đấu Bang ly hôn. Vậy ngươi nguyện ý hiến tế cái gì? Thẩm Mặc ra vẻ thâm trầm mà hỏi. Ta nguyện ý cống hiến tử cung của ta. Phương Lệnh Nghi không chút do dự nói. Ngươi cũng là một cái đã tuyệt trải qua lão bà tử cung còn có cái gì dùng, nếu như chỉ là điểm ấy thành ý, vậy ngươi cũng không cần hiến tế. Thẩm Mặc ra vẻ không vui. Vậy các ngươi muốn cái gì? Phương Lệnh Nghi hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi nỗ lực thẻ đánh bạc đủ, tự nhiên ta sẽ đạt thành tâm nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi có thể hạ nhẫn tâm. Thẩm Mặc dẫn dụ. Sau một khắc, Phương Lệnh Nghi lấy ra đao, nàng kêu to đem đầu ngón chân của mình cắt đi một cái, đặt ở điện thờ bên trên. Không đủ. Thẩm Mặc thanh âm băng lãnh. Phương Lệnh Nghi hít sâu một hơi, nàng lại cắt dưới một cây ngón chân. Tại Thẩm Mặc từng tiếng không đủ, còn kém một chút xíu, cuối cùng nàng đem lỗ tai cũng cắt bỏ, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều trực tiếp té xỉu ở nhà vệ sinh. Quỷ Vương, ngươi đây là cùng nàng lớn bao nhiêu thù bao lớn hận? Muốn như thế cả người này. Hắn cảm giác Thẩm Mặc so với hắn còn muốn ma quỷ. Hắn ít nhất là một chút xíu muốn người ta hiến tế, kết quả hắn vừa lên đến trả trực tiếp để cho người ta hiến tế nhiều như vậy, mấu chốt nữ nhân này cũng là kẻ ngu một cái, Thẩm Mặc nói cái gì, nàng liền hiến tế cái gì. Được rồi, cái này dạng người đã chết cũng là đáng đời. Đúng là có chút ân oán cá nhân, bất quá không liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn là lo lắng một chút thân phận của mình đi. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng. Ta có thể có thân phận gì, các ngươi vừa rồi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nếu như có thể cứu, hắn vẫn là không muốn thân phận lộ ra ánh sáng. Đây không phải bản thể của ngươi hẳn là tại vực ngoại A đi. Thẩm Mặc ngồi xổm người xuống, cùng Quỷ Vương đối mặt. Ta không phải, ta đều ngửi được ngươi vực ngoại khí tức. Ta tại vực ngoại chinh chiến nhiều năm, ta nhiễm một chút vực ngoại khí tức cũng là bình thường. Hiện tại chỉ có thể là cược Thẩm Mặc đối vực ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Mặc lại không muốn cùng Quỷ Vương nhiều lời, hắn nhìn về phía Phi Miêu, đầu này xiềng xích chẳng những là khóa lại hắn đạo này phân hồn, còn cải biến khí tức linh hồn của hắn. Ngươi đi hỏi một chút địa phủ các vị đại nhân, ai mượn địa phương khóa người này. Thẩm Mặc lúc này cũng là nổi giận, vực ngoại chiến trường đã sinh đã tử còn chưa đủ hạ. Hậu phương còn thêm loại này loạn. Thẩm Mặc sở dĩ như thế chắc chắn, đó là đương nhiên là người của Thiên Đình chuẩn em tiến đến giấu người khẳng định không có khả năng. Chúng chi Thẩm Mặc phát hiện đầu này xiềng xích chế tạo mặc dù phía trên phủ văn ấn ký đều là Thiên Đình thế nhưng là chế tạo công nghệ quả thật phủ không thể nghi ngờ. Cái này đã nói lên địa phủ người này cùng người của Thiên Đình quan hệ vô cùng tốt, hỗ trợ chế pháp khí không có vấn đề, kia mượn cái địa phương giam giữ cái hồn còn có thể có vấn đề gì? Mà Phương Lệnh Nghi xin giúp đỡ càng là xác nhận suy đoán của hắn. Phí Miêu đã kinh ngạc miệng có thể nhét một viên trứng ống, còn không đi địa phủ hỏi. Thẩm Mặc quát lớn. Phí Miêu đội vàng khép lại miệng, một giây sau thân mèo biến mất tại Thẩm Mặc trong ý thức. Không bao lâu, Phí Miêu trở về, thuận tiện mang đến một cái ngũ quan ngay ngắn, nhìn qua khí thế 10 phần nam tử, đến sau khi đến nam tử cùng Thẩm Mặc gật đầu vân an, Thẩm Mặc cũng đối gật đầu ân cần thăm hỏi. Hắn nhìn trên mặt đất Quỷ Vương, sắc mặt trở nên xanh xám. Ta bị giao quang tiên tử lừa, nàng nói thích tiên đình đang đạo phạm, nàng không muốn người thường chết, thế nhưng là cũng không muốn bỏ mặc lấy ô yếm chi người hồn phi phách tán, cho nên liền đem người phóng tới chúng ta địa phủ quản hạt bên trong tiểu thế giới. Ta nghĩ bọn họ thiên đình cầu thí suối quẩy nội quy sát thực nhiều, có thể để nội bộ bọn họ cho căn chó nhìn qua cũng rất giống không tệ, thế là liền đáp ứng giúp nàng, còn giúp nàng đoán tạo đầu này xứng xích, ai có thể nghĩ tới nàng thích người là vực mọi người, thật sự là hại thảm chúng ta địa phủ, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Ta hiện tại liền mang theo hắn đi thiên đình muốn thuyết pháp, nhất định phải cởi xuống thiên đình một lớp ra không thể. Sở Giang Vương Vương lại nói. Hắn giống như là nói một mình, lại giống là đang giải thích. Hắn thẩm thấu đi ra những cái kia khí tức còn cần ngươi đi xử lý, vậy thì phiền thoái. Vương Lệ theo bản năng cung kính đối Thẩm Mặc gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Chậm rãi. Thẩm Mặc gọi lại người. Vương Lệ theo bản năng dừng bước, trong lòng của hắn vạn phần phức phỉ, không thể nào, cái này liền nhớ lại hắn rồi. Không thể đi. Hắn ra vẻ bình tĩnh xoay người, xin hỏi còn có chuyện gì? Để cho người ta hỗ trợ không cho chỗ tốt sao? Mà lại ta phát hiện chỗ sơ hở này, ngươi có phải hay không cũng phải cấp đền bù? Đúng đúng, ta quên đi, vốn còn nghĩ đi gặp Giao Quang coi xong sổ sách về sau cho ngươi thêm hiện tại ngươi muốn cái gì. Tám lăng kính ta dùng đến cảm thấy tương đối thuận tay, cho ta, còn có cao cấp hồn ao khoán đến cái 10 cái. Nghe được phía trước yêu cầu kia, Vương Lệ còn cảm thấy không có cái gì, chỉ là cao cấp hồn ao khoán, đây thật là công phu sư tử ngoạn, phải biết cao cấp hồn ao giống như là hắn dạng này cao thân phận, một năm cẩn trọng cũng liền 3 trường phúc lợi, cái khác đều muốn liều sống liều chết liều công trạng mới có thể thu được. Tám lăng kính cho ngươi, nhưng cao cấp hồn ao khoán 10 cái nhiều lắm, ta cho ngươi 3 tấm, cái khác ta cho ngươi làm trải nhiều thăng mấy cấp như thế nào? Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, có chút chờ mong. 3 tấm liền 3 tấm, thăng cấp thì không cần, ta không muốn đốt cháy giai đoạn. Thăng cấp hiệu cầm đồ, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này Vương Lệ rõ ràng không có hảo ý Thẩm Mặc lấy được 8 lăng kính, trong lòng vẫn rất cao hứng, dạng này hắn cũng không cần khống chế sử dụng số lần. Ngựa cửa thôn, đại đội chủ nhà. Lúc này một cái con mắt nhìn không thấy lao thái thái chính bị gối điện thờ trước mặt đau khổ cầu khẩn, thần nha, ta lần trước không phải cống hiến một ngón tay, vì cái gì nhi tử ta vẫn là bị người trong thôn nghị luận. Tiếp tục như vậy, nhi tử ta muốn tiến công xã nguyện vọng liền muốn thất bại thần nha, lên văn ngươi, nếu như một ngón tay không đủ ta còn có thể hiến tế ta nguyện ý lại hiến tế một ngón tay, cùng tất cả ngón chân. Nàng cảm thấy ngón chân hiến tế ra ngoài đi đường cũng không có vấn đề. Thế là cầm lấy đao liền chặt rơi mất ngón chân của mình cùng 2 cái ngón tay, tiếp lấy chịu đựng đau đớn đem ngón tay ngón chân đặt ở điện thờ bên trên. Van cầu ngươi, nhi tử ta nhất định có thể trở nên nổi bật, nhất định có thể. Mấy năm trước nàng lần thứ nhất hiến tế liền dùng mình máu tươi cùng con mắt để nhi tử làm tới đại đội trưởng, nàng là mã gia công thần. Ngay lúc này một đám hồng tụ trương xông vào đại đội trưởng trong nhà. Dẫn đầu người thấy được điện thờ, lập tức hô, cái này lao thái thái làm phong kiến mê tín, còn cung cấp đáng sợ như vậy đồ vật, nhìn xem đây là cái gì. Nàng đem đầu ngón chân của mình cùng ngón tay tất cả đều cắt đi tùy tùng. Mã Lai Đông ở đâu? Đây là Mã Lai Đông lão đường, mẹ nàng phong kiến mê tín, hắn người đại đội trưởng này đều mặc kệ còn sao? Hắn người đại đội trưởng này đương chấm dứt. Chương 1349, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 40 chương 1349, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 40 Thẩm Mặc cũng không nghĩ tới cái này điện thờ lực ảnh hưởng như thế lớn, hắn đều đã đem Mã Lai Đông tham ô bản ghi chép giao cho cảnh sát, đồng thời cho qua tâm lý ám chỉ, kết quả những người này đến trong cục liền đem bản ghi chép bỏ vào ngăn kéo quên đồng dạng. Bất quá hắn phủ vẫn có chút hiệu quả, không phải bản này đồ vật liền muốn tự nhiên. Thẩm Mặc thông qua 8 lăng kính đi cục cảnh sát, xuất ra quyển kia bản ghi chép, liền thấy hắn ban đầu ở bản ghi chép bên trên vẽ phủ đã biến mất. Hắn đem bản ghi chép lại phóng tới bắt mắt nhất vị trí, lúc này những cảnh sát này liền thấy, Thẩm Mặc lại nặc danh báo cáo Mã Lai Đông mâu thân ở nhà làm kinh khủng bê tin cái hoạt động. Cắt đuôi sẽ cùng cảnh sát 2 nhóm nhân mã một đường, bởi vì không có giao lưu, cho nên ai cũng không biết đối phương làm vụ án gì, cho đến đồng thời đi vào ngửa cửa thôn, thông khí về sau mới biết được song phương bắt đều là cùng một gia đình. Mã mẫu bị mang đến cắt đuôi sẽ, những người kia mới sẽ không quản trên người người có tổn thương không có tổn thương, còn cảm thấy là cố ý tại thời gian này đem mình làm thành dạng này. Cắt đuôi người biết tại chỗ đập mất đốt rụi điện thờ, Thẩm Mặc âm thầm dùng kìm tôn xong uống rượu ấm hút một cái đi, đem còn sót lại bực ngoại khí tức tất cả đều cho hút sạch, lại không có chút thai hoàng ẩm. Mã Lai Đông thì là bị cảnh sát mang đi, hắn đại đội trưởng chức vị bị lột xuống tới chờ đợi hắn chính là đi lớn Tây Bắc 10 năm cải tạo. Bởi vì Mã gia cũng đều là có quan hệ thân thích cho nên đại đội trưởng không còn từ họ Mã người đảm nhiệm. Đến tận đây, bị Mã gia để ép 100 năm họ khác tộc nhân rốt cục tại ngửa cửa thôn xoay người. Thẩm Mặc thì là lần lượt lợi dụng 8 lăng kính phân thân, giải quyết vượt ngoại quỷ vương hiến tế sự kiện. Cũng may hắn có thể phúc bắn đi ra địa phương cũng không nhiều, cũng chính là phụ cận mấy cái đỉnh núi. Thẩm Mặc cũng trở về đi qua cái chỗ kia, hiện tại đã trở thành đất bằng, nguyên bản phong ấn cũng tất cả cũng không có. Vậy đã nói rõ địa phủ vị kia đem vượt ngoại tới phân thân mang đi. Thời gian tại Thẩm Mặc làm bạn mãi mãi quá trình bên trong không nhanh không chậm trải qua. Mãi mãi thị lực khôi phục, chân khôi phục về sau có thể làm sự tình cũng nhiều, nàng không hạ làm việc, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng trong thôn đại nương tiểu tức phụ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tại mãi mãi cho một cái muốn cưới cháu dâu đại nương vẽ lên cái dập giấy về sau, thì mãi mãi đến vẽ cái dập giấy thôn dân liền nối liền không dứt. Bắt đầu Thẩm Mặc cũng lơ đễnh, dù sao cũng coi là cho mãi mãi giết thời gian. Nhưng về sau Thẩm Mặc phát hiện mãi mãi vẽ càng ngày càng nhiều, lại đi tìm hiểu một chút, một số người mình cầm mãi mãi vẽ hoa văn đi bên ngoài để đáp. Một chút người có tư cách cũng sẽ không lấy không người khác đồ vật, liền đưa tới 1-2 cái trứng gà làm đáp lễ, nhưng không có tố chất còn đòi hỏi không đủ, ghét bỏ mãi mãi vẽ trưởng. Cái này khiến Thẩm Mặc vô luận như thế nào đều không thể chịu được được. Mãi mãi lớn tuổi, hòa một trang giấy dạng cần không thiếu thời gian, lại nói Thẩm Mặc cũng sợ lão nhân ra chịu hỏng con mắt, mặc dù có hắn cho mãi mãi các loại ăn bổ, nhưng thân thể cơ năng tại thoái hóa, điểm ấy là cái gì thuốc bổ đều không dùng. Thế là hắn liền cùng đại đội trưởng thương lượng, đem mãi mãi vẽ cái dập giấy đặt ở đại đội bộ, nhà ai muốn lấy dùng liền tiêu tốn 2 cái cm đến 10 cái cm không giống nhau. Giống như là khăn tay tú dạng 2 cái cm, bao gối tú dạng đơn giản 3 cái cm, phức tạp liền muốn 5 cái cm, bị mặt tú dạng kia liền cần 10 cái cm. Dạng này mãi mãi cũng có thể kiếm chút công điểm, lại có thể giết thời gian, cũng ngăn cản sạch một chút tham tiện nghi không đủ người, mà lại giống như là theo dạng trang giấy như thế một đại trường cũng là không rẻ. Một số người cảm thấy Thẩm gia tổ tôn làm như vậy hợp lý, đương nhiên còn có một bộ phận tiện nghi không có chiếm đủ, liền bắt đầu nói này nói kia. Ngày này, Thẩm Mặc máy kéo phụ trách mang theo người trong thôn đi chợ, một cái tím liền bắt đầu dế, Thẩm Mặc, các ngươi tổ tôn có phải hay không rất xuống tiền trong mắt đi, không phải liền là họa mấy tấm họa, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Biết hội họa ghê gớm nha. Triệu Tam Thẩm Tử liền không phục, nguyên bản nàng đều đáp ứng nhà mẹ đẻ tẩu tử cho một cái vỏ chăn tú dạng, ai biết hiện tại treo ở đại đội bộ, đó chính là muốn 10 cái cm đổi, 10 cái cm đó chính là nam nhân trưởng thành một ngày sức lao động, nàng cũng không bỏ được. Triệu Tím, mãi mãi ta con mắt mới vừa vặn chưa khỏi, mổ tăng thêm dược phí bỏ ra 800 nguyên, mãi mãi ta nhanh mắt nếu như bởi vì giúp ngươi họa tú dạng hỏng, ta có phải hay không muốn tìm ngươi phụ trách mắt nhìn thật? Kia chuyện liên quan gì đến ta? Chẳng phải họa cái họa, chỗ nào nghiêm trọng như vậy, nhiều người như vậy vẽ tranh cũng chưa chắc có mắt tật. Bà ngươi đã con mắt có bệnh kia cũng không cần hòa nha. Nàng khe thế giọng nói hô. Mãi mãi ta cũng muốn vì trong thôn làm đủ khả năng sự tình, nàng cũng muốn ăn cơm cũng muốn sinh hoạt, mãi mãi giấy cũng là rất cần tiền mua được, nhưng một số người tiện nghi dính không đủ, trong nhà mình cầm, còn tới chỗ dùng đến đồ của người khác đền đáp. Thẩm Mặc thần sắc lập tức trở nên băng lãnh. Ai cầm đồ của người khác đền đáp rồi? Thẩm Mặc ngươi đừng ngậm máu phun người. Triệu Tam Thẩm xấu hổ giận dữ đan sen. Ta lại không có chỉ mặt gọi tên, nếu ai nhảy ra ngoài người đó là. Triệu Tam Thẩm nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, hắn không thể đi lên muốn cào Thẩm Mặc, người bên cạnh nhìn không được mở miệng nói, mạnh căn nằng dâu, ngươi đừng đi chợ liền từ máy kéo xuống dưới, chúng ta còn muốn đi chợ đâu. Toàn thôn cũng liền ngươi chiếm tiện nghi không đủ, hiện tại toàn thôn cũng không nguyện ý cho ngươi mượn đồ vật, ngươi liền khi dễ đến Thẩm Mặc mãi mãi trên đầu, người ta cũng không thiếu ngươi. Ô, các ngươi đều khi dễ ta, trong nhà hắn có tiền như vậy, đều có thể quên máy kéo cho trong thôn, cho ta mấy cái hoa văn thế nào. Hiện tại còn thu cm, thật là hẹp hòi chết rồi. Ngươi không keo kiệt. Ngươi không keo kiệt thanh niên trí thức không cẩn thận giẫm chết người trùng tại ven đường đồ ăn mầm, làm sao bị ngươi đuổi theo mắng? Cuối cùng đại đội trưởng ra mặt mới lắng lại việc này. Vương Nhị Thím nói: "Kia giống nhau sao, ta đồ ăn mầm trồng xuống không cần tốn thời gian tốn tinh lực. Người ta cái dập giấy ngươi cho người ta tiền giấy không có. Người ta giấy vẽ dạng không cần thời gian không cần tinh lực đúng không? Vẫn là thời gian của ngươi là thời gian, tinh lực của ngươi là tinh lực, người khác thời gian tinh lực đều không phải là thời gian cùng tinh lực rồi. Được rồi được rồi, ngươi làm sao còn tuổi trỏ ra bên ngoài mặt? Bao che bên ngoài thôn nhân." Triệu Tam Thẩm tử mắt thấy nói không lại, vội vàng liền ám chỉ Thẩm Mặc là người ngoài. Trên máy kéo người toàn cũng nhịn không được mắt trợn trắng, mạnh căn nàng dâu đủ rồi, Thẩm Mặc tổ tôn đã tại chúng ta đại đội mua phong ốc, lại quên tặng chúng ta đại đội máy kéo, đương nhiên là thôn chúng ta người, ngươi dạng này thuyết pháp chính là phá hư đoàn kết. Chính là, thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, ngươi dạng này đừng ngồi máy kéo cái này, máy kéo thế nhưng là Thẩm Mặc hiến cho đại đội. Mấy cái phụ nhân ngươi một lời ta một câu ép buộc lấy Triệu Tam Thẩm tử. Triệu Tam Thẩm tử cũng không hổ là chiếm tiện nghi không đủ bên trong máy bay chiến đấu, nàng đem mặt vứt sang một bên. Ừ, máy kéo là đại đội bên trong dựa vào cái gì ta không thể ngồi. Chỉ cần cái này máy kéo vẫn là thuộc về đại đội ta đi chợ ngày liền có thể ngồi. Nàng lẽ thẳng khí hùng nói. Triệu Tam Thẩm ra mặt dày, thôn dân cũng đều là đã tập mãi thành thói quen. Ân Thường Nương nhìn không được, trôi giặt đến Triệu Tam Thẩm bên người, tiếp lấy liền ghé vào Triệu Tam Thẩm trên lưng. Triệu Tam Thẩm chỉ cảm thấy trên thân nhất trọng, mồ hôi lạnh thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Nhưng nàng lại không muốn uổng phí bỏ lỡ chiếm tiện nghi cơ hội, nhưng nàng là không biết nữ quỷ chỗ lợi hại, âm khí quấn, rất nhanh toàn thân lanh ý diễn biến thành đau bụng đau nhức. Nàng chống đỡ không nổi, kêu dừng máy kéo. Chương 1350, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 41 chương 1350, bị nhà tư bản vứt bỏ đích tôn cháu ruột 41 Triệu Tam Thẩm nguyên nghĩ đến muốn để máy kéo nguyên địa đợi nàng bên trên song đại hảo, nhưng nhiều người như vậy chỗ nào nguyện ý cho nàng, tất cả đều đối nàng tiến hành thảo phạt. Mà bụng của nàng bây giờ không có chống đỡ cùng đám người mang chiến, đầu tiên là phốc 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 thả ra mấy cái thôi vang. Ngay sau đó ào ào màu vàng chi vật thuận ống quần cứ như vậy chảy xuống. Trên máy kéo cả đám tất cả đều là che cái mũi, vẻ khinh bị càng đậm. Triệu Tam Thẩm tại cảm giác được mình làm cái gì về sau cũng là mặt mò đỏ ửng, rốt cục cũng đã ngừng mang chiến, ôm bụng chui đống cỏ khô tử, nhưng vẫn không quên chui đầu ra đối chúng người nói ra, các ngươi mở ra máy kéo liền trở về cùng nhà ta nói một tiếng, giúp ta kia cái quần. Đám người chỉ coi mặt nàng lớn, nhịn không được về đối, ngươi chỉ là một cái quần sao đủ. Muốn hay không giúp ngươi lại bưng một thùng nước đến tẩy lại đi. Không đợi Triệu Tam Thẩm đáp lời, Thẩm Mặc máy kéo đã đột lái đi. Ân Thường Nương đi vào Thẩm Mặc bên người, thử, dạng này người liền muốn thụ chút giáo huấn, thật sự là tiện nghi chiếm không đủ, không cần mặt mũi. Loại người này còn nhiều, nếu là mỗi người đều muốn so đo, căn bản so đo không đến, nói cho cùng vẫn là nghèo huyên áo, nếu như người người giàu có, không cần vì ngồi máy kéo hoặc là vì một hai phần cm mà phát sầu, kia chiếm món lời nhỏ người liền sẽ ít đi rất nhiều. Đại nhân, có ít người bản tính vẫn là sẽ không thay đổi. Ân Thường Nương ngữ trọng tâm chừng nói. Thẩm Mặc nghĩ thầm cũng thế, không phải sẽ không hậu thế nhiều như vậy lao đầu lao thái thái ngoa nhân sự tính phát sinh. Chủ yếu chi phí thấp thu nhập cao, lao đầu lao thái bắt được cũng nhiều nhất là bị cảnh sát giáo dục dừng lại. Chính là tục ngữ nói chân trần không sợ mang dạy, bọn hắn cảm thấy tuổi đã cao đem bọn hắn quăn vào ngục giam cũng chỉ cho là dưỡng lao. Không nhốt vào đi giáo dục một chút không đau không ngứa không quan trọng, nhưng là lừa bịp đến người, đó chính là một số tiền lớn. Toàn vẹn sẽ không quản bị bọn hắn đe dọa về sau xã hội thành tín vấn đề, cùng bị đe dọa kia toàn ra người chết sống. Kia ngày sau, mỗi khi gặp đi chợ ngày, Triệu Tam Thẩm tử bụng cuối cùng sẽ không thoải mái, so với đồng hồ báo thức còn linh nghiệm. Người trong thôn đều nói nàng đây là thích chiếm tiện nghi, hơi một tí ngoa nhân báo ứng. Đối người trong thôn thuyết pháp, nàng mặt ngoài khịt mũi coi thường, nhưng bụng trộm lại là tin. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm 10 dặm 8 hương tiên cô, bán tiên, liền vì giải quyết đi chợ ngày tiêu chạy ma bệnh. Nhưng những người kia cơ bản đều là giả kỹ năng, tiền không có ít thu, tàn hương không có uống ít, đi chợ ngày tiêu chạy ma bệnh sửng sốt không có chữa khỏi, ngược lại càng chậm liệu sắc mặt càng là chênh lệch. Thật tình không biết, nàng tại bán tiên cùng tiên cô bên kia vung tiền, ngồi mấy chục lần xe đi đi chợ cũng đủ. Đông Tiêu nông trường. Phương Lệnh Nghi tỉnh lại, cảm giác được tay chân đều bị trói buộc, nàng một mặt mở mịt. Nhớ kỹ tiểu nhi tử vừa mới cho nàng qua hết 80 tuổi đại thọ, mấy cái tôn tử tôn nữ tất cả đều quay chung quanh dưới gối, nàng nhân sinh không nên quá hài lòng, cũng liền hơi say rượu hơi híp mắt trong chốc lát con mắt, nàng liền đi tới căn này đèn nhánh rách nát trong phòng, nàng đời này đều không có ở qua phòng ốc như vậy. Mấu chốt tay chân còn tất cả đều bị trói lại từ ngón chân cùng ngón tay truyền đến rõ ràng đau đớn để nàng biến đến vô cùng táo bạo. Nàng minh bạch vì cái gì hảo hảo muốn lại tới đây? Chẳng lẽ nàng chết rồi, nơi này là địa ngục? Nghĩ đến mình từng làm quá ác, nàng toàn thân run rẩy một chút, thế nhưng là mấy năm này nàng cũng là đã làm nhiều lần từ thiện ấn lý thuyết không phải có thể triệt tiêu sao? Vì sao lại đi vào loại địa phương này? Ngay sau đó là ký ức thủy triều hướng nàng của tới. Nàng nghĩ đã dậy chưa đi thành cảng thành, gia tài bảo còn không cánh mà bay, tiểu nhi tử thu lại bảo vật đều là giả. Không có khả năng, rõ ràng kiếp trước những vật kia đều là Thẩm Đống Bang thu lại, nhưng về sau Thẩm Đống Bang tiêu xài, tất cả cũng không có, cũng may tiểu nhi tử chịu đục đi làm con rể tới nhà, đi vào đất liền đầu tư, còn từ lao trạch cầm lại một bút bảo vật, về sau Thẩm gia tại tiểu nhi tử kinh doanh phía dưới Đông Sơn tái khởi. Bọn hắn cái này một phòng có thể nói là phong quang vô hạn. Thế nhưng là vì cái gì nàng trở về, ra thành dạng này, ai đến nói cho nàng? Vì sao lại biến thành dạng này? Mấu chốt mẹ con quyết liệt, Thẩm Đống Bang cùng nàng hai đứa con trai đều đi theo Đông Bắc. Mấu chốt, ngay cả nhi tử không phải Thẩm gia loại chuyện này cũng phát nổ ra. Trong lúc nhất thời Phương Lệnh Nghi không thể thừa nhận, trực tiếp mất đi. Phương Lệnh Nghi tỉnh lại lần nữa, nàng là bị đói tỉnh, lần này giật giật tay chân, đã bị giải khai, nhưng nàng nghĩ muốn trở về nguyên tới thế giới, mặc dù nguyên tới thế giới đã 80 tuổi, thế nhưng là thân thể cơ năng đều cũng không tệ lắm, cô thân thể này mặc dù còn trẻ, nhưng là bây giờ xác thực rất suy yếu. Đặc biệt là nàng nhớ tới lén lút tùy tùng tà thần, dẫn đến ngón tay ngón chân cùng một cái lỗ thai tất cả đều bị nàng chém đứt sự tình. Hiện tại nàng thành không có một cái lỗ thai quái vật. Nàng hận không thể cho cái thời không này mình hai bàn tay, cái gì đều có thể bái, làm sao lại đi bái tà môn như vậy đồ vật. Phàm là muốn hiến tế mình thần linh vậy cũng là tồn tại hết sức đáng sợ. Nàng về nhớ chuyện xưa cảm thấy mình nhi tử cùng Thẩm Mặc đều vô cùng cổ quái, trọng yếu nhất chính là ra như thế một số tiền lớn đi nơi nào. Hiện tại trong tay ai? Tứ nhi tử cùng Thẩm Mặc hai người biểu hiện đến xem, hai người đều có hiểm nghi. Đều đến như thế thời điểm, nhi tử không có đạo lý không lớn ra, ngạnh kháng, cho nên nàng cảm thấy vẫn là Thẩm Mặc lấy đi Thẩm gia tài bảo. Chỉ là hắn làm sao biết tài bảo ở nơi nào? Nói không chính xác hắn cũng giống như mình là trùng sinh mà lại so với bọn hắn sớm hơn trùng sinh. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, nàng không kịp hận, bụng đầu tiên là bất tranh khí kêu lên. Lúc này nàng mới cảm giác được thân thể vừa đói vừa khát. Nàng cả người suy yếu lại bất lực hô hào Thẩm Tuấn Sinh, hy vọng nhi tử có thể giúp nàng đưa chút ăn tới. Không phải nàng sợ cỗ thân thể này liền muốn choáng. Thế nhưng là kêu nửa ngày đều, bên cạnh đều không có có phản ứng gì, chẳng lẽ nhi tử không ở trong nhà sao? Rõ ràng nhìn sắc trời, cái này đều đã trời tối nha. Nàng lắc lắc ung dung đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, sau đó nàng nghe được trong viện động tĩnh, hướng bên tường đặt vào đống cỏ khô tử xem xét, nàng nhìn thấy hai cái quấn quýt lấy nhau nam nhân, lập tức muốn rách cả mí mắt. Tiếng thét chói tai đánh gây hai người chuyện tốt, Giả Lương cấp tốc đẩy ra Thẩm Tuấn Sinh, kéo lên quần, nhanh chóng rời đi. Nhìn người đi Thẩm Tuấn Sinh tức giận nhìn mẫu thân một chút, quay người liền muốn vào nhà. Tuấn Sinh, ngươi liền, không có có lời gì muốn nói. Năng lực của ngươi đường đường chính chính tìm một cái nàng dâu cũng không phải tìm không thấy, cùng lắm thì liền ở rể. Phương Lệnh Nghi khập khiễng bắt hắn lại, không cho hắn rời đi, nàng nhất định phải nói rõ không thể, vì cái gì nhi tử liền không nghe khuyên bảo. Kiếp trước hắn tìm nữ nhân ở rể không phải cũng qua rất tốt, vì cái gì đời này không đi đường này. Ở rể ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Ta đã không có tốt thân thể, cái nào một cái cô nương ra nguyện ý gả cho ta. Người ta tìm con rể tới nhà là muốn nâng lên ra nặng nam gánh nặng hoặc là bả vai có thể khiêng, hoặc là có thể cho người nối dõi tông đường, ta hai cái đều không làm được. Làm sao lại như vậy? Kiếp trước ngươi thế nhưng là con cháu cả sành đường. Phương Lệnh Nghi cảm thán. Thẩm Tuấn Sinh lập tức nghe được Phương Lệnh Nghi lời nói bên trong không đúng vương. Chương 1351, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 42 chương 1351, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 42 mẹ, ngươi cũng bay về rồi sao? Thẩm Tuấn Sinh hỏi. Ngươi cũng là trùng sinh trở về. Nghe được nhi tử nói như vậy, Phương Lệnh Nghi lập tức đoán đến được nhi tử cũng là trùng sinh. Lần này hai mẹ con ôm cùng một chỗ vui đến phát khóc. Nhi tử, ngươi nếu là trùng sinh trở về, làm sao sẽ còn khiến cho thảm như vậy? Còn tìm nam nhân. Tại Phương Lệnh Nghi lúc nói chuyện, Phương Lệnh Nghi bụng lần nữa bất tranh khí kêu lên. Chỉ là Thẩm Tuấn Sinh lại làm như không thấy. Tuấn Sinh, mẹ nói bụng ngươi cho mẹ làm bát cháo loãng đi. Phương Lệnh Nghi nghĩ đến ra không dễ dàng, cháo loãng luôn luôn có. Mẹ, ngươi nói mê sảng đâu? Ngươi đi bệnh viện băng bó. Gia đã sớm nợ nần chồng chất ta, nếu không phải cực đói ngày mai còn muốn làm việc tốn thể lực, cũng sẽ không tìm nam nhân làm loại chuyện đó. Ngươi đánh gây chuyện tốt của ta, đừng nói là cháo loãng chính là hiếm canh đều không có. Ngươi nếu là thực sự đói chịu không được, liền bên ngoài nắm rau dại, uống nhiều mấy ngụm nước lạnh đỡ đói đi. Tuấn Sinh, ngươi sao có thể để mẹ cái gì đều không ăn? Cũng chỉ muốn một chút xíu lương thực, dù là nửa cái khoai lang cũng được nha. Mẹ thật sự là đói không chịu nổi. Phương Lệnh Nghi như mày, sắc mặt phi thường không tốt, nàng lôi kéo nhi tử nói. Mẹ, ngươi chịu không được ta cũng không có cách nào, ngươi vừa rồi nếu là không quấy rầy ta, ta còn có thể làm điểm lương thực, hiện tại ta chỗ nào chuẩn bị cho ngươi ăn, chính ta ngày mai còn muốn làm việc tốn thể lực đều không có ăn. Thẩm Tuấn Sinh chỉ cảm thấy một trận bực bội. Hiện tại coi như biết Phương Lệnh Nghi là trùng sinh trở về, tâm tình vui sướng cũng một điểm cũng không có. Lao thiên gia để hắn về tới làm cái gì? Chẳng lẽ chính là để hắn đến chịu khổ? Vậy ngươi đi mượn đi, luôn có thể mượn đến lương thực, nông trường tổng không thể nhìn chúng ta trơ mắt chết đói. Phương Lệnh Nghi nảy sinh ác độc nói. Mẹ, người ta thật đúng là có thể xem chúng ta trơ mắt chết đói, chúng ta là ai? Đều là phạm sai lầm người, đặc biệt giống như là ngươi dạng này đều đã tàn phế người. Ta nói ngươi làm sao lại như thế không có đầu óc, em đẹp cắt mình lỗ hai tay chân làm cái gì? Không phải ngươi nếu là nguyện ý, thu thập một chút đi bán bao nhiêu có thể đổi điểm lương thực, hiện tại ăn cái gì cũng không có, liền là chết ngay cả chiếu rơm đều không có, liền trực tiếp bị ném tiến lò thiêu thiêu hủy. Thẩm Tuấn Sinh hiện tại đã vò đã mẹ không sợ rơi, hiện tại chỉ cần có thể ăn cơm no, bớt làm điểm sống, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Lời của con giống như là từng đạo kinh thiên trận lôi, đem Phương Lệnh Nghi nổ đầu đau nhức, con mắt cũng là trận trận biến thành màu đen. Đây là con của nàng, thế mà lại như thế đối đãi nàng. Nàng có thể chủ động đi bán, nhưng cũng không thể nhi tử lối ra để nàng đi. Mà lại nàng quanh đi quẩn lại ý nghĩa là cái gì? Nhi tử, ngươi trước giúp mẹ làm ăn chút gì đến, về sau đồ ăn chính ta sẽ giải quyết. Nàng cắn răng một cái nói. Gặp lão mụ đều nói như vậy, Thẩm Tuấn Sinh đi bên ngoài, từ nơi hẻo lánh một cái bao bố bên trong xuất ra một cái trái bóng bàn lớn nhỏ khoai tây. Cái này vốn là ta buổi sáng ngày mai ăn hiện tại cho ngươi. Phương Lệnh Nghi tiếp nhận, ngay cả ra nuốt vào. Còn gì nữa không? Ăn xong, Phương Lệnh Nghi mong đợi hỏi. Không ăn còn tốt, ăn một lần, nàng cảm thấy đói hơn. Trước kia lo lắng lấy dáng người, hiện tại cảm giác có thể ăn một con trâu. Thẩm Tuấn Sinh lắc đầu, còn nói liền uống nước, ngủ thiếp đi liền sẽ không đói bụng. Nói xong hắn trở về phòng đi ngủ. Ngủ rồi trong mộng cái gì cũng có, hắn càng hy vọng ngủ một giấc tỉnh lại có thể trở lại nguyên tới thế giới. Không chỉ là Thẩm Tuấn Sinh muốn trở lại thế giới cũ, chính là Phương Lệnh Nghi cũng muốn ngủ một giấc tỉnh trở về thế giới cũ. Thẩm Mặc được nghe lại Phương Lệnh Nghi cùng Thẩm Tuấn Sinh tin tức, là Phương Lệnh Nghi bị chết đuối trong hầm phân. Thẩm Mặc đi hiểu rõ một chút, nguyên nhân là Phương Lệnh Nghi vì ăn no bụng, ngay tại quét dọn nhà vệ sinh công cộng thời điểm, thuận tiện làm lên xe buýt sinh ý, chỉ cần có một miếng ăn ai cũng có thể lên. Sau đó, một ngày nàng liền tiếp vào một đan vương đồ tể sinh ý, người này chuyên môn là tại nông trường mổ heo. Nhân cao mã đại, nam người phương diện so người bình thường đều tới mãnh liệt. Vợ hắn hết lần này tới lần khác lại là xinh xắn lanh lợi thân thể, nhưng hắn tình cảm bên trên ái thê tử kia là yêu cực kỳ, thê tử nói từ bỏ, hắn liền sẽ không nhiều muốn một lần, cho nên hai người duy trì một tuần một lần tiếp tấu. Thê tử là sợ thiên phú của hắn dị bẩm, thế nhưng là làm một trưởng thành nam tính tới nói căn bản không thỏa mãn được. Dựa theo lối nói của hắn, lại nghẹn xuống dưới liền muốn nghẹn điên rồi, vừa bạn hôm đó tại xí nhìn thấy Phương Lệnh Nghi cùng nam nhân kích tỉnh. Phương Lệnh Nghi tướng mạo hiện tại lộ ra vẻ giàn mua, thế nhưng là thân thể của nàng làn da còn là trắng non vô cùng. Mặc dù thiếu một cái lỗ thai, nhưng là nàng dùng tóc dài che lấp, người khác cũng nhìn không ra tới. Vương Đồ Tể một mực thấy được Phương Lệnh Nghi khách nhân rời đi, sạch sẽ xong thân thể, vẫn là ở bên kia lưu luyến không rời. Phương Lệnh Nghi bị người khác nhìn thấy cũng không sợ, tiến lên một thanh liền đem Vương Đồ Tể kéo vào nhà vệ sinh công cộng gian phòng. Vương Đồ Tể mặc dù ghét bỏ Phương Lệnh Nghi, nhưng đúng là để hắn thể nghiệm được trước nay chưa từng có làm nam nhân khoái hoạt. Vương Đồ Tể xuất thủ hào phóng, mỗi lần tới đều là xách một cân nửa cân thịt hay là xương sườn. Chậm rãi Phương Lệnh Nghi khẩu vị cũng bị nuôi lớn. Đối Phương Lệnh Nghi dạng này thành thục nữ tính tới nói, Vương Đồ Tể đó chính là tuổi trẻ sống tốt, nếu như tuổi của nàng lại điểm nhỏ, đó chính là hoàn mỹ đến đâu bất quá, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể là đi thận không đi tâm. Hậu quả chính là dần dần thăm dò Vương Đồ Tể tâm lý, biết hắn phi thường quan tâm thế tử. Thế là Phương Lệnh Nghi mẹ con nổi lòng ác độc liền dọa dẫm lên Vương Đồ Tể. Đầu tiên là để Vương Đồ Tể đem Thẩm Tuấn Sinh từ đập chứa nước đập bên trên xuống tới, dạy hắn cho heo buộc ga rô tay nghề. Lại có là để Vương Đồ Tể cho nàng một khoản tiền. Lần lượt dọa dẫm để Vương Đồ Tể lên sát tâm, tại một buổi tối, hắn cho Phương Lệnh Nghi mang theo hai cây lạp xưởng, tịch trong ruột thả thuốc mê. Phương Lệnh Nghi ăn xong liền trực tiếp nằm ngủ. Hắn đem Phương Lệnh Nghi ném vào hố phân, mấy ngày sau có người dùng hố phân thời điểm nữ thi hiện hiện mới biết được Phương Lệnh Nghi chết ở bên trong. Thẩm Tuấn Sinh dọa gần chết, nhưng cùng lúc đối hung thủ cũng có một cái suy đoán. Dù sao bọn hắn hai mẹ con cũng liền uy hiếp Vương Đồ Tể. Mà hắn hiện tại Vương Đồ Tể dưới tay học vấn và tu dưỡng heo cùng cắt xén kỹ thuật. Mỗi ngày gặp gỡ tự nhiên trong đầu đều có chút lông. Nếu như không phải hắn thích một cô nương, đối phương mở ra điều kiện, muốn tam chuyển một vàng, không phải hắn cũng sẽ không nổi lòng ác độc, tiếp tục muốn dọa dẫm Vương Đồ Tể. Mẹ hắn tiếp xúc trong đám người, chính là Vương Đồ Tể nhất là sợ vợ, sợ hãi thê tử biết hắn ở bên ngoài làm loạn. Nhưng Thẩm Tuấn Sinh tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đồ Tể sẽ giết người. Ngay tại Thẩm Tuấn Sinh chuẩn bị muốn cáo trạng Vương Đồ Tể thời điểm, Vương Đồ Tể cũng chuẩn bị muốn giết chết Thẩm Tuấn Sinh. Nhưng Thẩm Tuấn Sinh đến cùng là hậu thế tới, hắn là gan muốn so Vương Đồ Tể tới lớn, cuối cùng hắn dùng Vương Đồ Tể thê tử uy hiếp Vương Đồ Tể. Mà Vương Đồ Tể thê tử lúc này thế nhưng là đã mang thai, cuối cùng Vương Đồ Tể thê tử cũng là biết Vương Đồ Tể đối Phương Lệnh Nghi làm sự tình, nàng thương tâm gần chết phía dưới hải tử cũng rơi mất. Lúc ấy Vương Đồ Tể nhìn thấy thê tử giữa hai chân chạy ra máu tươi không quan tâm chạy tới muốn cứu thê tử, bị Thẩm Tuấn Sinh đâm đến bộ vị mấu chốt. Cuối cùng Thẩm Tuấn Sinh lấy dọa dẫm tội mưu sát bị phán xử tử hình. Chương 1352, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 43, xong. Chương 1352, bị nhà tư bản bức bỏ đích tôn cháu ruột 43, xong. Thẩm Mặc bởi vì đã đáp ứng không thể để cho Phương Lệnh Nghi cùng Thẩm Tuấn Sinh tốt hơn, tại hai người chết đi về sau, Thẩm Mặc lĩnh đi Thẩm Tuấn Sinh linh hồn, linh hồn của hắn tự nhiên là muốn đi địa phủ tiếp nhận thẩm phán về phần Phương Lệnh Nghi. Thẩm Mặc liền để Phương Lệnh Nghi linh hồn ngâm tại ao phân bên trong, trước khi chết nàng là cái dạng gì, sau khi chết linh hồn cũng sẽ không thể rời đi ao phân, vĩnh viễn cũng sẽ ở ao phân bên trong. Đương nhiên lúc nào hồn phách ma diệt lúc nào cũng liền giải thoát. Về phần đi lớn tây bắc ba người kia thật là khổ không thể tả, Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp đói chịu không được đi trộm dân chăn nuôi dê. Hai minh đệ ở bên ngoài đã ăn xong về nhà, đem nhất tao khí dê tạp cầm lại nhà cho Thẩm Đống Bang ăn. Thẩm Đống Bang cũng không biết đây là cái gì, cho nên nhìn là thịt lấy ra liền ăn, kết quả mới ăn hai cái, dân chăn nuôi cùng nông trường lãnh đạo cùng một chỗ tới, hai minh đệ đem nổi tất cả đều chụp tại Thẩm Đống Bang trên đầu. Thẩm Đống Bang bị bắt đi, số tội cũng phạt, bị phán án xử bắn. Ở kiếp trước hắn cùng Thẩm Tuấn Sinh cùng một chỗ oan uổng người bị thác, một thế này cũng coi là cầu nhân đến nhân. Thẩm Đống Bang vừa chết, Thẩm Mặc nghe được nhiệm vụ hoàn thành âm, liền xem như người bị thác đều đã ngờ tới Thẩm Tuấn Tài cùng Thẩm Tuấn Nghiệp tại Tây Bắc không gặp qua ngày tốt lành. Sự thật cũng quả thật là như thế, bình thường người còn có thể tìm tới bạn lữ, nhưng hai người là gánh vác nợ nần đến Tây Bắc còn muốn bị tù, ai cũng không phải người ngu, không muốn về sau sinh ra hậu đại có chỗ bẩn. Liền xem như ở rể đều không có người nào tuyển hai người. Lao Thái Thái tại về thành đêm trước đi, thời điểm ra đi vô cùng ấn tượng. Nàng trước khi chết nắm lấy Thẩm Mặc tay một mực không chịu thả, cảm ơn ngươi để cho ta vượt qua một cái rất hạnh phúc lúc tuổi già, hắn được không? Tốt. Thẩm Mặc đoán được Lao Thái Thái nói hắn khẳng định là chỉ người bị thác, dù sao người bị thác là từ nhỏ nuôi ở bên cạnh, hắn sẽ thứ gì, tính cách gì Lao Thái Thái nhất thanh nhị sở, cho nên qua nhiều năm như vậy, Lao Thái Thái kỳ thật vẫn luôn minh bạch. Hắn rất tốt, hắn hiện tại cũng chính nhìn xem, ngày sau khi chết có thể cùng hắn gặp nhau. Thẩm Mặc tại Lao Thái Thái bên thai nói nhỏ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong một câu cuối cùng nói lời cảm tạ, Lao Thái Thái tay rủ xuống, con mắt cũng nhắm lại. Lao Thái Thái đi rất an tường, nàng trước khi đi giống như là mình cũng ngờ tới, cho mình tắm rửa, mặc vào một kiện mới làm y phục, tóc đều là trải cẩn thận tỉ mỉ. Mãi mãi, lên đường bình an. Thẩm Mặc tự mình giúp nàng làm người dẫn đường, mà một phía khác, nàng cũng đúng là gặp được người bị thác. Hai người ôm đầu khóc giống, nhưng cũng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Mãi mãi rời đi về sau, hắn cắm rễ nông thôn, chuyên môn nghiên cứu nước biển tịnh hóa cùng nuôi dưỡng trồng kỹ thuật. Coi như có thể trở về thành, hắn cũng không có trở về, ngược lại đem trong nhà bất động sản tất cả đều bán đi, đầu nhập vào trong nghiên cứu. Đợi đến mấy năm về sau, mọi người phát hiện nơi này mặc dù chỉ là một cái hải đảo, nhưng nơi này nhưng lại có thế giới tân tiến nhất nước biển tịnh hóa hệ thống, cùng nước biển nuôi dưỡng cùng nước biển trồng. Liền xem như mấy chục năm về sau, cái nào đó đảo quốc hướng nước biển khuynh đảo bức xạ hạt nhân vật liệu, hắn tại đáy biển trang hệ thống tuần hoàn, để đảo quốc bức xạ hạt nhân ô nhiễm nước biển một mực hàn chết tại buồn quốc biển cảnh. Vẹn vẹn hơn một năm, quốc gia kia liền phá phòng trực tiếp hô hào muốn trị lý nước biển, nói hải dương cũng là địa cầu nhà. Trước đó tốn giá cao tiền để phương Tây đối bọn hắn bài ố hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện nay bọn hắn gieo gió gặt bão. Một thế này, Thẩm Mặc còn trồng mở miệng cảm giác so bàn gấm gạo tốt hơn nước biển gạo. Để không người trên hải đảo, hát lên đạo hoa hương. Thẩm Mặc thời điểm ra đi, đem thẩm gia cổ đồng toàn đều quên tặng cho quốc gia, đem vàng bạc chuyển đổi thành tiền tệ, tất cả đều đầu nhập tiến vào nghiên cứu bên trong. Hắn là tại cùng mãi mãi ở chung cái kia phòng ở cũ qua đời. Đàm áo công xã biến thành đàm áo thôn về sau, liền thành cả nước nổi danh nghiên cứu khoa học giáo dục căn cứ. Thẩm Mặc từ ghế nằm bên trong lúc tỉnh lại, bên hai đều là hệ thống thanh âm. Thẩm Mặc đem Ân Thưởng Nương cùng Diệp Linh Phi kêu lên. Trước đó các ngươi cũng không nguyện ý đi địa phủ, một lần nữa đầu thai chuyển thế, như vậy ta hiện tại lại cho các ngươi một con đường, giống như ta trở thành công đức hiệu cầm đồ trưởng quỹ, nhưng là nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành, chính là hồn phi phách tán. Các ngươi có bằng lòng hay không? Ân Thưởng Nương nhãn tỉnh sáng lên, nhưng nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Linh Phi. Ta không thể một mực đi theo đại nhân sao? Đại nhân nói qua có thể để cho ta đi theo ngươi. Diệp Linh Phi xoa quần áo nói. Ta quen thuộc một người làm nhiệm vụ, mà lại công đức hiệu cầm đồ chỉ có hệ thống phụ trợ. Người trên người có thâm hậu như vậy công đức, rất thích hợp làm người này. Có thể đi thể nghiệm người khác nhau sinh, mặc dù có phong hiểm, nhưng ta xem hai người các ngươi tam quan đều là chính xác có thể trở thành một cái hợp cách nhiệm vụ người. Ta tin tưởng đại nhân đề cử, đa tạ đại nhân. Ta nguyện ý thành vì một cái nhiệm vụ người. Chỉ là chúng ta về sau còn có thể gặp nhau sao? Hai người hỏi. Các ngươi cố gắng làm nhiệm vụ, về sau đẳng cấp liền sẽ cùng đại nhân đồng dạng cao, về sau các ngươi liền có thể cùng đại nhân tại vực ngoại chiến trường gặp nhau. Phí Miêu giúp Thẩm Mặc lên tiếng. Đại nhân, ta không bỏ được ngươi. Hai nữ tiến lên, phân biệt ôm lấy Thẩm Mặc. Chờ Phí Miêu đem hai nữ mang đi ra ngoài mới trưởng quỹ chỗ ghi danh đăng ký, Thẩm Mặc thì là xem xét thu hoạch lần này. Hiệu cầm đồ đẳng cấp cấp 10 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 20 có thể tự do phân phối công đức, điểm người công đức còn thừa, điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 8000 điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không có thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Không có thể thăng cấp linh mẫn nhanh, 330 điểm. Lực lượng, 330 điểm. Trí lực, 330 điểm. Linh hồn cường độ 1408 điểm, vinh dự giá trị, điểm thu hoạch được hồn điểm, không điểm cao cấp hồn ao phiếu 3 tấm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế. Sinh sôi chi thần. Phục sinh thẻ 2 tấm. Bát lăng kính một mặt kim tôn xong uống rượu ấm một cái. Hồn kia, cắt chém linh hồn, đối hệ thống hữu dụng. Nhưng lợi dụng mảnh vụn linh hồn thăng cấp. Ngân mở đất thế giới một cái. Đợi đến Phỉ Miêu trở về, Thẩm Mặc mang theo Phỉ Miêu liền đi cao cấp hồn ao, lần này từ Vương Lệ trong tay thu hoạch được 3 tấm cao cấp hồn ao phiếu, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá tin tưởng Vương Lệ bằng vào chuyện này có thể từ Thiên Đình bên kia thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nhập chức làm còn thuận lợi sao? hai người đều hợp cách sao? Thẩm Mặc hỏi. Đều hợp cách, đang thiếu nhiệm vụ người, chúng ta lúc này lập tức đưa đi hai cái, bọn hắn cao hứng cũng không kịp. Khi nhìn các nàng đều có thể thuận lợi sống sót, không phải trở thành pháo hôi. Một đường nhiệm vụ xuống tới, Thẩm Mặc biết rõ nguy hiểm trong đó, nếu có bước sai một bước, không có phục sinh thẻ, đó chính là vực sâu vạn trượng. Trở lại hiệu cầm đồ, Thẩm Mặc kiểm tra một hồi mình bảng, chỉ thấy phía trên chỉ số đã có biến hóa. Hiệu cầm đồ đẳng cấp cấp 10 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 20 có thể tự do phân phối công đức, điểm người công đức còn thừa, điểm hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 8000 điểm người thăng cấp cần thiết công đức. Không có thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Không có thể thăng cấp nhanh nhẹn, 350 điểm. Lực lượng, 350 điểm. Trí lực, 350 điểm. Linh hồn cường độ 1499 điểm vinh dự giá trị, điểm thu hoạch được hồn điểm, không điểm cao cấp hồn ao phiếu 2 tấm tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế. Sinh sôi chi thần. Phục sinh thẻ 2 tấm. Bát Lăng Kính một mặt kim tôn xong uống rượu ấm một cái. Hồn kia, cắt chém linh hồn, đối hệ thống hữu dụng. Nhưng lợi dụng mảnh vụn linh hồn thăng cấp. Ngân mở đất thế giới một cái. Nhìn thấy linh hồn cường độ cái này một hạng, Thẩm Mặc biểu thị ép buộc chứng người bệnh cảm giác toàn thân không thoải mái, hệ thống này bảng là cùng hắn không qua được sao? Còn kém một điểm chính là 1500 điểm rồi. Được rồi, nhắm mắt làm ngơ.